Chương 1, người chết thức tỉnh. Trên đại lục linh võ, lấy võ giả cùng linh giả vi tôn, võ giả phổ thông có thể một quyền vỡ đá, còn người thức tỉnh võ hồn thì có thể phá nát hư không, ngao du thái hư. Với linh giả thì khi tâm niệm khẽ động có thể chớp mắt mà lấy đi sinh tử của người khác, mà linh giả còn có khả năng nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ. Thành tinh linh, bên trong cấm địa vong hồn lâm ở phía sau núi của Thiên Tông Môn. Trong thế giới của hài cốt thì mọi nơi như một đại dương xương trắng, ở nơi sâu nhất của đại dương này chính là cuồng phong gào thét, bên trong đống xương trắng đột nhiên rỗi ra một bàn tay con người, một thiếu niên đầy máu gian nan bỏ ra. Nhìn chăm chú vào thế giới lạ lẫm trước mắt, trong mắt thần thiên toát ra vẻ khổ sở. Đây coi như là đại nạn không chết sao. Thần thiên vốn là một người bình thường, được ông nội nuôi lớn, thật vất vả thi đậu vào học viện kinh hoa nổi danh nhất hoa hạ thì ra ra lại mất vì bệnh. Vì để sinh tồn trong thế giới đầy tàn khốc đó, hắn mới tiến nhập vào thế giới du hí, sau đó tự mình cố gắng để trở thành người đứng đầu hoa hạ, chẳng những sự nghiệp có thành tựu, còn có thể ôm được mỹ nhân mỹ mãn về nhà. Trong thời khắc mọi người đang tràn đầy hâm mộ hắn thì biến cố lại xuất hiện, bởi vì địa cầu rung chuyển, trung tâm hoa hạ cùng các quốc gia khác cũng không ổn định được, mà địa cầu cũng chịu không được chiến tranh tàn phá cho nên bọn họ đã đem chiến trường chuyển tới thế giới giả lập. Trong một lần ám sát, hắn bị trở thành người hy sinh, chết rồi lại xuyên việt đến cái thế giới này. Thần thiên còn rất lo lắng cho địa cầu. Nhưng mà dù sao điều này cũng chỉ là lo háo mà thôi vì hắn không thể không đối mặt sự thật rằng bản thân đã xuyên không. Hơn nữa, điều khiến hắn phiền muộn là hắn còn xuyên đến trên người một thiếu gia phế vật không thể thức tỉnh võ hồn. Cái vị thiếu gia họ Thần trùng tên trùng họ với hắn này vốn là đệ tử ngoại môn của phái Thiên Tông, bởi vì phụ thân là tộc trưởng của gia tộc Thần gia, trưởng lão ngoại môn có một chút chiếu cố cho hắn. Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng loại chiếu cố này lại khiến huynh đệ đồng môn ghen ghét. Sau khi thí luyện ở cấm địa sau núi bắt đầu, hắn bị huynh đệ cùng tộc các độc hãm hại, đánh trọng thương rồi ném ra khỏi vách núi. Thực sự là một thế giới tàn khốc. Dung hợp xong với linh hồn của thần thiên nguyên chủ, thần thiên lại thở dài một tiếng, nếu như cái vị thiếu gia phế vật này đủ cường đại thì cũng sẽ không chết ở cái dạng địa phương như thế này. Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn. Kẻ yếu ngay cả quyền lựa chọn cũng không, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể có tôn nghiêm để sống sót. Về sau ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chúng ta sau này sẽ không bị ức hiếp như thế này nữa. Muốn trở thành cường giả, ngoại trừ việc có thiên phú hơn người, càng trọng yếu hơn là phải có một tâm trí đầy kiên định. Trước kia thiếu gia tuổi mục đó tính cách nhu nhược, nhưng hiện tại với thần thiên lại khác biệt, hắn ở địa cầu mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng ở trong game lại đã từng trải qua sinh tử tôi luyện, so với tuổi mục thiếu gia đã chết thì tâm trí bền bỉ không biết gấp bao nhiêu lần. Có lẽ là cảm nhận được một loại ý chí nào đó nên linh hồn thần thiên đột nhiên run lên, chút ý thức còn sót lại kia cuối cùng cũng cùng thần thiện triệt để dung hợp, hoàn mỹ trở thành một chính thể. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này mới được. Thần thiên đứng dậy, kiểm tra khắp thân thể của mình một chút. Cái vị thiếu gia phế vật này mặc dù trời sinh không thể nào thức tỉnh võ hồn, cũng không thể trở thành linh giả, nhưng bởi vì là con trai tộc trưởng cho nên từ nhỏ nên cơ thể cũng coi như cường tráng, mà trong quá trình kiểm tra bên trong, thần thiên kinh hãi phát hiện bên trong hắn có một lực lượng vô cùng mạnh mẽ ẩn giấu. Ý niệm khẽ động, trong thân thể có một dòng khí đang bắt đầu chuyển động. Đây là linh hải ở đại lục linh võ, để trở thành võ giả nhất định phải thức tỉnh võ hồn. Nhưng nếu muốn trở thành linh giả thì càng cần thiên phú cao hơn cùng với tinh thần lực cường đại. Thời khắc khi thần thiên đang mừng rỡ, lại cảm giác bên trong nội thể còn có một cỗ năng lượng cũng đang sao động, ý niệm hắn lại khẽ động, một tiếng vang vụt thật lớn quanh quẩn bên hai, sau lưng hắn nổi lên một đồ vật tối tăm, đó là võ hồn. Nhìn chăm chú một đoàn hư ảnh màu đen sau lưng mình, thần thiên kinh ngạc không nói ra lời. Hắn thế mà lại trở thành tu giả linh võ song tu đầu tiên của linh võ đại lục, đổi cách nói khác là hắn đã có hai chức nghiệp kiếm sĩ cùng ma pháp sư rồi, nếu như là ở trong trò chơi thì cũng là một tồn tại vô cùng châu bò rồi đó. Thức tỉnh võ hồn mang ý nghĩa thần thiên có thể tu luyện, hắn tức khắc tiến vào trạng thái nhập định, linh khí của thiên địa ở bốn phía thông qua mỗi một tấc da thịt của hắn thâm nhập vào bên trong cốt thủy, rèn luyện máu thịt, tẩm bổ võ hồn, hấp thu linh lực. Cương đại linh khí cùng võ hồn không ngừng tăng trưởng, quay được mấy vòng chu thiên, mấy canh giờ sau đó, toàn thân thần thiên phóng xuất ra một đoàn khí xám xịt đục ngầu, tức khắc một trận thoải mái không thể nói nên lời tràn ra, thậm chí ngay cả đau đớn cùng mệt mỏi dã rời cũng biến mất không còn tăm hơi. Thật thần kỳ, đây chính là võ giả khi tu luyện nha. Nhìn chăm chú hai bàn tay, thần thiên hướng về phía hư không đánh ra một quyền, tức khắc quyền vang lên một tiếng bang, trên dưới toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Kinh khí lục trọng. Đây chí ít lực đạo đánh được 500 cân. Thần thiên hết sức hài lòng tình huống thân thể hiện nay, bất quá bây giờ quan trọng nhất là ly khai cái địa phương âm trầm quỷ quái này thôi. Thần thiên kiểm tra đồ vật tùy thân của mình, lại kinh hỉ phát hiện chữ vật trong thế giới du hí cũng đi theo tới nơi này. Đây là hồi huyết đan, còn có thiên long thảo, ngay cả thí thần trang đều có, còn có thanh minh thần kiếm, trời ạ. Thuấn gian hồi huyết đan, cửu thiên trấn hồn đỉnh. Thần thiên vô cùng rung động, đồ vật hắn có được ở trong du hí thế giới vậy mà toàn bộ đều theo tới linh võ đại lục này. Bất quá trong chốc lát, hắn lại chán nản phát hiện, giới chỉ bị phong ấn, căn bản không cách nào mở ra được. Tại sao lại bị phong ấn thế này? Thần thiên nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá mặc kệ thế nào, cho dù là bị phong ấn thì cũng sẽ có thể mở ra phong ấn một ngày nào đó. Đến lúc đó, cái giới chỉ chữ vật này chính là vốn liếng để cho thần thiên nghịch thiên ở đại lục này. Ha 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 ha, thần phi, thần võ, còn có những tên xấu xa kia, các ngươi chờ cho tiểu gia, rất nhanh, tiểu gia liền muốn các ngươi hoàn trả gấp chục lần. Chương 2, thức tỉnh kiếm võ hồn. Đã qua 3 ngày rồi mà vẫn không thể tìm được đường trở về, nơi này thật đúng là đáng sợ. Từng trận gió lạnh thấu xương thổi tới, khiến thần thiên không nhịn được lạnh run lên. Vong hồn lâm này, từng là nơi thượng cổ ở đại lục, nhưng vì là nơi mai táng của ngàn vạn vong hồn, mà tràn ngập tử khí cùng sát khí. Mấy ngày nay, thần thiên mờ mịt không thể tìm được đường ra, những nơi mỗi ngày đi qua, đều là hài cốt và phế tích bị hủy diệt bởi chiến tranh, chung quanh đều là sương mù, tìm không được đường ra. Cơ thể thần thiên hấp thu tử vong chi khí ngày càng nhiều, sắc mặt ngày càng trắng bệnh, bên hai luôn có tiếng gọi như có như không. Đi buôn ba mấy ngày trong sương mù mênh mông, bỗng nhiên trước mắt hiện ra một tòa cung điện bằng xương trắng, trong điện có một thân thể cũ nát đang ngồi, bên cạnh có chuôi đoạn kiếm. Thần thiên tiến lại gần, trong thân thể kia đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng trắng, hiện lên một bóng mờ. Trôi qua ngàn năm, không nghĩ đến lại là một võ sĩ nho nhỏ, thôi thôi, có thể chịu được sự khống chế của một sợi tàn hồn của ta, có lẽ có thể thử xem. Dù sao cũng tốt hơn so với việc vĩnh viễn chôn thây ở trong này. Giọng nói giả nua quanh quẩn trong cung điện hoang vu. Vừa dứt lời, tâm hồn đang phiêu du bên ngoài của thần thiên như sét đánh mà bừng tỉnh, phát hiện ra thân thể mình lại không thể nào động đậy được. Lao già kia, ngươi định làm gì ta? Thần thiên nhìn chằm chằm trước mắt, muốn nhìn rõ lao đầu dữ tợn kia. Lấy cái thân thể phế vật này của ngươi làm thân thể mới của ta, đó là vinh hạnh của ngươi. Tàn hồn kia đột nhiên tràn vào thân thể thần thiên. Lực lượng đến từ linh thể giống như thủy triều đánh thẳng vào ý chí của thần thiên như rơi vào luyện ngục, bị lửa thiêu, lại bị đóng băng, hai lực lượng nóng lạnh luân phiên làm hắn cảm nhận được đối phương đang thôn phệ linh hồn hắn. Ngươi muốn đoạt xá? Ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ngàn năm qua, không một người nào có thể chịu đựng được linh hồn của ta, ngươi vốn là một phế vật, hẳn là nên vinh hạnh. Cút mẹ mày đi vinh hạnh, ta không thể chết ở đây, ta chính là ta sẽ không bị ngươi thôn phệ. Một cỗ lực lượng ý chí cường đại từ bên trong linh hồn thần thiên bộc phát ra, lực lượng của hai linh hồn va chạm nhau. A, cảm nhận được lực lượng tinh thần đáng sợ của võ sĩ này, linh thể quá sợ hãi, làm sao có thể có lực lượng tinh thần cường đại như thế, ngươi rõ ràng chỉ là một võ sĩ, làm sao lại có được linh lực. Ý chí chiến thắng mãnh liệt của thần thiên làm cho linh thể hoang mang thất sắc, hắn đột nhiên phát hiện lực lượng của bản thân đang sáp nhập toàn bộ vào trong cơ thể thiếu niên, phảng phất như gặp một hố đen, toàn bộ đều bị hút vào bên trong. Một tiếng vang thật lớn, linh thể biến mất không còn dấu vết, mà cung điện hoang phế kia lại khôi phục tĩnh lặng như trước. Khi thần thiên tỉnh lại, đã là một ngày sau, một lần nữa nhìn lại cung điện vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, thần thiên vội vã kiểm tra thân thể mình. Chuyện gì đã xảy ra? Nhớ lại một màn trước đó, hắn bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi, thiếu một chút là bị lão già kia thôn phệ rồi. Ha 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 ha, lão già kia, ngươi muốn thôn phệ tiểu gia, không ngờ lại bị tiểu gia thôn phệ. Xem xét một chút liền nhận ra thân thể mình phát sinh cái gì, Thần Thiên không khỏi mừng rỡ. Cảm giác được lực tinh thần đột nhiên tăng mạnh, Thần Thiên liền ngồi xuống tu luyện, linh lực điên cuồng tràn vào cơ thể, ánh sáng không ngừng xuất hiện ở trên người, linh sĩ tầng 1, tầng 2, tầng 3. Ngắn ngủi trong vòng 2 giờ, lực lượng tinh thần mà hắn thôn phệ đã giúp hắn đạt được tu vi bậc linh sĩ tầng 5, nhưng ở thời điểm then chốt, Thần Thiên lại chế trụ lực lượng tiếp tục tiến lên, hắn biết rõ, dục tốc bất đạt, cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi, căn cơ mà bất ổn, về sau khi đột phá sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, Thần Thiên đã đạt được võ sĩ tầng 6, linh sĩ tầng 5. Hơn nữa, hắn cảm nhận được võ hồn đang dần dần bành trướng, biến hóa, tinh thần Thần Thiên khẽ động, triệu hoán võ hồn. Vụt! Một thanh kiếm dần dần thành hình xuất hiện ở trước mặt Thần Thiên, đây là kiếm võ hồn. Thần Thiên không nhịn được cảm thán, nếu còn đế linh kiếm thì tốt. Đế linh kiếm là vũ khí mà Thần Thiên có được ở trong game, cũng là thanh thần khí duy nhất trong du hy thế giới, nắm giữ lực lượng cường hãn, đáng tiếc là hắn đã kiểm tra qua, không có trong giới chỉ của mình. Linh lực gia tăng, sương mù chung quanh không cản được hai mắt Thần Thiên, Thần Thiên lựa chọn phương hướng, rốt cuộc tìm được nơi mà mình đã rơi xuống là ở sườn đồi, dọc theo sườn đồi đằng mạ, leo theo hướng dốc núi cao vút ẩn trong mây mà lên, ý chí cứng cỏi đó, sợ là đến thiên tài cũng không có. Bò lên dòng dã một ngày, vào lúc hoàng hôn, hai tay phủ đầy máu tươi của thiếu niên cuối cùng cũng xuất hiện ở sườn đồi phía sau núi Thiên Tông Môn. Đứng ở Tông Môn Chi Lâm, nhìn chăm chú vào thâm sơn cùng sơn môn sau đại điện, trên mặt Thần Thiên hiện lên một tia cười nhàn nhạt. Thiên Tông, tiểu gia lại trở về. Chương 3, Nội Môn Đệ Ngũ. Khu rừng này của Tông Môn là nơi để tu luyện, nhiều yêu thú hoành hành, một khi đêm xuống thì càng thêm đáng sợ. Thần Thiên thấy trời bắt đầu tối thì quyết định không về Tông Môn nữa, ở trong rừng tìm một cái sơn động an toàn, bắt đầu suy xét sau này sẽ làm gì tiếp theo. Suy nghĩ vừa chuyển, trong Thần Thiên xuất hiện kiếm tân thủ dành cho người chơi mới vốn đang nằm trong nhẫn chữ vật. Theo tu vi tăng lên, Thần Thiên phát hiện nhẫn có thể mở ra, chẳng qua đồ vật có thể lấy ra đều là các loại trang bị cùng công pháp cấp thấp nhất dành cho tân thủ mới chơi. Trong công pháp, Thần Thiên đã bắt đầu nghiên cứu bạt kiếm thuật, linh đồng cùng bộ pháp nên phong đạp tuyết. Bạt kiếm thuật tinh túy ở chỗ nhanh và linh hoạt. Ở trong thế giới trò chơi, Thần Thiên hầu như chỉ sử dụng nó một lần bởi vì đây vốn là kỳ chiêu, nếu không thể một kích phải giết đối thủ, sử dụng lần thứ hai liền sẽ bị phá giải. Thần Thiên buông kiếm tân thủ, suy tư một lát. Khen. Chỉ nghe bên trong sơn cốc truyền đến một tiếng leng keng, trên vách đá để lại một đường kiếm sắc bén. Mà linh đồng là thuật để tu luyện tầm nhìn, có thể nhìn thấu sương mù, trong 400 mét có thể nhìn không sót điều gì cả. Còn tác dụng của bộ pháp nên phong đạp tuyết thì bây giờ tạm thời vẫn chưa cần sử dụng. Thần Thiên một mình tu luyện cho đến sáng sớm, bỗng nhiên hai vị khách không mời mà đến lại xuất hiện tại cửa động. Ánh mắt đầu tiên của Thần Thiên liền nhìn thấy một nữ tử quyến rũ mặc trang phục màu đỏ, dáng người nữ tử thướt tha, bộ ngực sữa lộ hết phân nửa ra bên ngoài, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền có thể khiến người khác nảy sinh dục vọng. Đệ tử nội môn Liễu Nham. Đối với nữ tử này, Thần Thiên cũng không xa lạ. Liễu Nham là đệ tử nội môn của Thiên Tông, thực lực trong đám nội môn đệ tử được xếp vào hạng xuất sắc, mà nàng lại là người nổi tiếng nhất, cũng không phải do thực lực, mà là do mỹ mạo kinh diễm thiên hạ, không biết có bao nhiêu đệ tử đều thèm muốn được âu yếm nàng. Nam nhân ở bên cạnh Liễu Nham thì Thần Thiên không quen biết, nhưng người này chỉ khoảng 20 tuổi, trên người lại có khí thế không giống với thường nhân. Nam tử kia nhìn thấy Thần Thiên chỉ là một võ sĩ nho nhỏ cũng dám nhìn Liễu Nham như vậy, tức khắc hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, cư nhiên dám chiếm dụng sơn động của chúng ta, không muốn sống nữa sao? Còn không mau cút đi. Khẩu khí ngạo mạn của nam tử khiến Thần Thiên khó chịu, ngươi nói của ngươi thì chính là của ngươi sao, trên sơn động này viết tên của ngươi sao? Làm càn. Nam tử quát lớn, cường đại khí thế áp bách Thần Thiên, thân hình Thần Thiên lui ra sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Người này tu vi đã là võ đồ tầng 7, thực lực cỡ này chỉ sợ dù là trong nội môn thì cũng là người có tiếng tăm, hiện tại với thực lực của Thần Thiên thì vô pháp chống lại. Vốn định thả cho ngươi một con đường, ngươi lại không biết tốt xấu, lưu đôi mắt lại rồi cút đi. Kiếm của nam tử như sấm sét, thế nhưng không chút nào cố kỵ mà ra tay. Thuật linh đồng lóe lên trong mắt Thần Thiên, nhìn ra hết tất cả những đường kiếm của đối phương, trong nháy mắt mà né qua công kích. Thần Thiên xảo diệu né tránh, là mắt đẹp của Liễu Nham đang đứng ở một bên sáng lên, võ sĩ tầng 5 mà có thể tránh thoát một kích của võ đồ tầng 7 à, loại sự tình này vô cùng hy hữu. Nam tử nhìn thấy thế công kích bị tránh thoát, lại còn có là ở trước mặt mỹ nữ nữa, trên mặt tức khắc không còn nhịn được nữa. Ta giết ngươi. Một kiếm này đâm tới đã không còn chỉ là chiêu bình thường nữa mà là trực tiếp dùng thêm kiếm kỹ, bàng bạc kiếm khí từ lợi kiếm của đối phương trào ra, nơi mà chúng đi qua thì đất đá đều thành bột mịn. Nam tử này cũng là kiếm sĩ thức tỉnh võ hồn. Không xong. Kiếm khí chính diện mà đến, thần thiên cảm thấy trốn không thoát thì trong thời khắc nguy cấp bộ pháp nên phong đạp tuyết lại tự động bộc phát, veo một tiếng, thần thiên phảng phất như cưới trên gió bay ra cách đó cả trăm mét. Kiếm khí thất bại. Liêu Nham ngay lập tức cả kinh, lần đầu tiên có lẽ là may mắn nhưng một võ sĩ cư nhiên có thể đảo tẩu ngay dưới một chiêu sử dụng toàn lực của võ đồ thì tuyệt đối không phải nhờ vào may mắn nữa rồi, người này là ai vậy? Sau khi thần thiên thành công sống sót sau một kích của võ đồ thì lại nghe thấy rít gào phía sau. Tiểu tử thúi, đừng để người đứng thứ 5 trong nội môn Dư Trương Hạo ta gặp lại ngươi, nếu không thì ngươi chết chắc rồi đó. Đệ tử nội môn xếp hạng thứ 5 à? Dư Trương Hạo sao, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ. Thần thiên nghe được tiếng quát kia, âm thầm cắn răng, hắn chân chính là một kẻ có thù tất báo, nhưng là hiện tại cùng đối phương lấy cứng đối cứng không có lợi cho bản thân, hắn cần phải rời đi nơi này. Sống sót rồi mạnh lên, đó là dục vọng duy nhất của thần thiên. Là thung lũng nhật nguyệt, rốt cuộc đã chạy tới. Dưới ánh mặt trời gay gắt, vừa đến thung lũng nhật nguyệt, thần thiên liền phát hiện có rải rác vài thân ảnh đệ tử ngoại môn. Nơi này là ven rừng của tông môn, đệ tử ngoại môn có tu vi thấp đều ở chỗ này hoạt động. Ủa? Thần thiên đi trong thung lũng nhật nguyệt không được bao lâu, lại phát hiện phía trước không xa, có 4 đệ tử ngoại môn đang liên thủ đối kháng một con quái vật. Đó là ma lang nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Loại ma lang tu luyện nếu đã đạt đến đỉnh phong, chỉ sợ đệ tử ngoại môn rất khó đối phó nổi. Đối chiến với ma lang là 3 nam 1 nữ, nhìn thấy có người chạy đến. Tức khắc bọn họ vô cùng kinh hỉ, 4 người bọn họ muốn đánh chết ma lang nhất giai hậu kỳ có chút khó khăn, nhưng nếu thêm một người mà nói thì có lẽ sẽ thay đổi được tình huống. Chỉ là không biết, người tới có tu vi như thế nào. Vị bằng hữu này, có thể hỗ trợ một tay giúp chúng tôi giết chết ma lang này hay không? Chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích. Mở miệng chính là một thiếu nữ 10 xu tuổi, thiếu nữ tuy không kinh diễm bằng Liễu Nham, nhưng diện mạo lại điểm mỹ. Ngũ quan đoan trang thanh tú, đùi đẹp thon dài, là mỹ nữ thanh thuần khó gặp. Nữ tử ở đại lục linh võ mỹ lệ hơn ở trên địa cầu nhiều lắm, có lẽ là do nguyên nhân tu luyện. Thông qua linh đồng có thể biết được tu vi của đối phương là võ sĩ tầng 8 đỉnh phong, ở cái này tuổi như vậy mà có tu vi như thế là rất không tệ rồi. Thần thiên suy tư một lát, được. Ta tên Y Thề Vân, đây là sư đệ ta Thanh Y Thề. Hai người kia là sư huynh ta Thiết Hùng cùng Dư Trương Kỳ. Y Thề Vân, hiện tại không phải thời điểm nào ái lời vô nghĩa, nhanh chiến đấu đi. Sắc mặt Dư Trương Kỳ âm trầm đánh gãy lời Y Thề Vân nói, ánh mắt nhìn về phía thần thiên có chút khinh thường. Y Thề Vân, cái tên rất thêm hay, ta tên là thần thiên. Người khác đều giới thiệu, thần thiên cũng sẽ không giấu đầu lộ đuôi. Nhưng lúc hắn nói ra tên của mình, Dư Trương Kỳ cơ hồ là buột miệng thốt ra. Phế vật thần thiên, mẹ nó, thật đen đủi, các ngươi choáng váng sao? Cư nhiên sẽ trông cậy vào một tên như vậy trợ giúp chúng ta. Nhìn thấy Dư Trương Kỳ không chút khách khí mắng to thần thiên, 3 người kia rõ ràng cũng có nghe nói qua chuyện của thần thiên, nhất thời có chút xấu hổ. Tên này ở ngoại môn thiên tông còn nổi tiếng như vậy. Thần thiên khẽ như mày, con cái danh phế vật, thật đúng là khó xử mà. Giống. Ma lang tuy bị kia Dư Trương Kỳ kiềm chế. Nhưng dù sao cũng là nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, thực lực có thể so với võ đồ, nhìn đến mấy người phân thần, nổi giận gầm lên một tiếng, đem chủ lực kiểm chế Dư Trương Kỳ đánh cho bị thương, Y Hề Vân 3 người không thể không gia nhập chiến đấu lần nữa. Thần thiên vẫn không có động thủ, mà là đánh giá Dư Trương Kỳ, tên kia tên Dư Trương Kỳ sao? Có quan hệ gì với Dư Trương Hạo? Ma lang tốc độ vô cùng nhanh, thần thiên cân nhắc một chút, trên thân 4 người đều có vết cán. Y Hề Vân cũng bị thương nhẹ. Dư Trương Kỳ bởi vì thực lực mạnh nhất, bị ma lang cắn chặt không bỏ đã bị thương nặng, lúc này nhìn đến thần thiên vẫn không nhúc nhích, tức khắc giận tí mặt, ngươi, tên phế vật này, chẳng lẽ muốn chờ chúng ta xử lý ma lang xong, ngươi muốn hưởng ké hay sao? Nói xong, Dư Trương Kỳ cố ý dụ dỗ ma lang chạy về phía thần thiên, rõ ràng là muốn mượn tay ma lang giết thần thiên. Thần thiên, cẩn thận. Y Diệp Vân vội vàng nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp rồi. Chương 4, một kiếm vang danh. Dư Trương Kỳ hấp dẫn ma lang đến bên người thần thiên, thân hình cũng lóe lên rồi hiện lên ở nơi xa, ma lang mất đi kẻ thù trước mắt, lập tức chuyển mục tiêu sang thần thiên. Y Diệp Vân sốt ruột vô cùng, dù sao thì thần thiên cũng là do nàng nhờ vả mà ở lại, nếu như bị ma lang giết chết thì trong lòng nàng nhất định không yên. Khẽ kêu lên một tiếng, sau lưng Y Diệp Vân hiện ra võ hồn tiễn, dương cung bắn tên về phía ma lang bị thương, lập tức quay đầu tiến đến. Dư Trương Kỳ giận dữ, Y Diệp Vân sư muội, ngươi đang làm gì thế? Tất cả những điều này, thần thiên đều nhìn thấy, tên Dư Trương Kỳ này rõ ràng là đang muốn hại chết mình, bất quá, từ trước đến nay, Y Diệp Vân là người đầu tiên quan tâm đến mình, trong lòng có chút cảm động. Thần thiên, nhanh trốn đi. Nhìn thấy thần thiên còn ngây người bất động, mấy người thiết hùng cũng lên tiếng nhắc nhở. Ha 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 ha, tên tiểu tử này xem ra là sợ đến choáng váng rồi a. Dư Trương Kỳ cười lạnh, đối mặt với ma lang, lại bị dọa đến không dám động đậy, tên tiểu tử này nhất định phải chết rồi. Hống. Tiếng sói tru quanh quần bên hai, miệng mở lớn như buồn máu công kích thần thiên, hiển nhiên là đang muốn xé nát kẻ thù nhỏ yếu ở trước mặt. Ngay lúc này, gió bỗng nổi lên, một cỗ khí thế vô hình từ quanh người thần thiên bộc phát ra, dập dờn tạo thành một vòng tròn hình gợn sóng. Thần thiên nghiêng người rút kiếm, thân thể hơi ngả xuống. Phảng phất như đang rơi vào một trạng thái huyền diệu, tiếng hít thở của ma lang, tiếng gió rít, âm thanh đại địa phun trào, cùng với tiếng kiếm reo trong tay, thần thiên đều nghe hết sức rõ ràng, ma lang lập tức xuống tới, thần thiên đột ngột mở mắt ra. Nên phong. Tốc độ của nên phong đạp tuyết được phát huy đến cực hạn, thần thiên mượn lực lượng của gió, tốc độ tăng vọt, giống như phủ quang lực ảnh. Một đạo kiếm quang giống như ánh chớp vạch ra không khí, vô cùng sáng chói nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, mọi thứ dường như đứng yên, thân thể ma lang nằm trên mặt đất, bước chân thần thiên cũng dừng lại, chung quanh yên tĩnh đến kinh khủng. Mà bốn người vừa xem một màn trước mắt đều nín thở, vừa rồi nhìn thấy thần thiên nhào đến chỗ ma lang, mọi người chỉ có một ý nghĩ duy nhất, thần thiên tiêu rồi. Nhưng mà, ở ngay một khắc đó, thử, âm thanh máu tươi rơi xuống trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế trở nên đột ngột, thân thể ma lang lần lượt ngã rầm trên mặt đất. Máu tươi tràn lan trên đất. Nhất giai hậu kỳ ma lang đã chết. Chỉ với một kiếm. Bốn người hít sâu một hơi, nhớ lại đạo ánh sáng lóe lên lúc đó. Đó là kiếm quang, ngươi cũng là kiếm tu. Y Lệ Vân cùng Thiết Hùng, Thanh Y Lệ đều kích động vô cùng. Ngươi rõ ràng chỉ là một tên phế vật, tại sao có thể là kiếm tu? Thần sắc Dư Trương Kỳ hoang mang, dường như không thể nào tin được tên phế vật thần thiên đã giết chết ma lang là sự thật. Hắn là võ sĩ tầng 9, dù là người có tu vi cao nhất trong đám người này cũng không phải là đối thủ của hắn, tên phế vật thần thiên này làm sao có thể có thực lực giết được ma lang. Nghe được nghi vấn của Dư Trương Kỳ, thần thiên hoàn toàn không để ý, mặt khác ba người kia không khỏi cười lạnh, phế vật. Bọn họ chưa từng nhìn thấy phế vật nào có thể một kiếm giết được ma lang có tu vi tương đương với một người tu vi bậc võ đồ. Thần thiên thực sự là phế vật sao? Chỉ sợ tất cả mọi người đều bị tên này lừa gạt rồi. Thu hoạch của nhất giai hậu kỳ ma lang, có thể đổi được ít nhất là 2 viên nguyên khí đan. Thiết Hùng lấy chủy thủ ra lấy đi thu hoạch, tới trước mặt thần thiên. Thần thiên, ma lang này là do một mình ngươi giết chết, nhưng thu hoạch này đều là của ngươi. Đừng có mà nói đùa, lúc đầu chính là ta muốn giết ma lang, tên phế vật này chỉ là được tiện nghi thôi, tại sao có thể đem hết thu hoạch giao cho hắn? Dư Trương Kỳ nổi giận. Dư Trương Kỳ, em gái nhờ ả con ngươi, ngươi trước đó còn muốn hại chết thần thiên, ngươi xem chúng ta đều mù cả sao. Hiện tại còn có mặt mũi mà đòi thú hạch. Thiết Hùng nổi nóng tiến lên chửi, hắn đã sớm khó chịu với tên Dư Trương Kỳ này rồi. Thần thiên, chúng ta đi thôi. Y Dĩ Vân cũng rất chán ghét hành vi của Dư Trương Kỳ trước đó, đối với hắn khinh thường 10 phần, không muốn tiếp tục làm bạn cùng hắn. Nhìn thấy bọn họ muốn bỏ đi, sắc mặt Dư Trương Kỳ ngày càng âm trầm, cả giận nói, các ngươi muốn phản lại ta. Đừng quên đại ca của ta là ai, nếu không đem thú hoạch giao cho ta, các ngươi tự biết rõ hậu quả. Sắc mặt mọi người khó xử, bước chân cũng ngừng lại. Thần thiên khẽ nhíu mày, hỏi, đại ca của hắn là ai? Đại ca của hắn là ngũ đệ tử Dư Trương Hạo của nội môn, võ đồ tầng 7, đồng thời là kiếm võ hồn, thực sự đáng sợ. Y Thiệp Vân giải thích. Là hắn. Thần Thiên lập tức quay đầu lại, hắn sớm nhìn ra mặt mũi Dư Trường Kỳ có mấy phần tương tự với Dư Trương Hạo, không nghĩ đến quả thật là huynh đệ. Dư Trương Kỳ nhìn thấy Thần Thiên quay đầu, lúc này mới cười lạnh, phế vật, biết sợ rồi sao? Mau đem thú hoạch giao cho ta. Đem thú hoạch giao cho ngươi rồi thì ngươi sẽ buông tha cho ta sao? Thần Thiên cười mà như không cười, trong mắt Dư Trường Kỳ lóe lên vẻ kinh hoàng, ngươi muốn làm gì? Còn chưa dứt lời, một đạo kiếm quang đã xuyên tim. Làm cái gì sao? Dù thế nào thì ngươi cũng không buông tha cho ta, ta vì sao phải bỏ qua cho ngươi? Thần Thiên vẩy đi máu tươi trên thân kiếm, thu vào vỏ. Miệng Dư Trương Kỳ mở lớn, ánh mắt nhìn Thần Thiên vẫn tràn đầy vẻ không thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tên phế vật kia lại dám giết mình. Thần sắc Thần Thiên lạnh lùng, các ngươi yên tâm, người nào làm người đó chịu, việc này do ta làm, không liên quan đến các ngươi. Thần Thiên bây giờ đã không còn là tên phế vật Thần Thiên trước kia nữa, bất kể là Dư Trương Kỳ hay Dư Trương Hạo, trước kia đều muốn mạng của hắn, vậy thì hắn tuyệt đối cũng không tha cho kẻ địch. Nghe được những lời hắn nói, ba người kia đều nhìn về phía bóng lưng hắn, gia hỏa này thật sự là tên phế vật Thần Thiên trong truyền thuyết sao? Thủ đoạn của hắn làm cả ba người đều lạnh từ đầu đến chân. Chương 5, Kinh Tuyệt Kiếm Kỹ. Thần Thiên, ngươi nói như thế chính là xem thường ta. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng tính cho ta một chân luôn đi, mẹ nó, ta đã sớm nhìn không thuận mắt cái tên Dư Trường Kỳ này rồi, bây giờ giết hắn thì sẽ thông khoái biết bao nhiêu, tên gia hỏa Thiết Hùng này tính cách lại khá thẳng thắn, nghe được Thần Thiên nói như vậy, quật cường trong xương cốt cũng hiển lộ ra. Hai người khác sau khi nghe được lời này thì Y Hải Vân cũng có thần sắc kiên định, tính cho chúng ta một tay luôn. Nếu trong lúc thí luyện có xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì cũng rất bình thường, chúng ta không nói, thì làm sao có ai biết rõ chứ? Nội quy tông môn nghiêm cấm đệ tử báo thù, cho dù là Dư Trương Hạo biết được thì chỉ cần chúng ta không rời đi Thiên Tông môn liền không sao, hắn ta cũng không có cách nào làm gì được chúng ta. Thanh Y hiển nhiên cũng phải cam chịu đồng ý. Tốt! Thần Thiên không có nói thêm lời dư thừa nào nữa, những người này có phải thật tâm hay không cũng không trọng yếu. Dư Trương Hạo tính tình tàn nhẫn, chỉ cần không ngu, bọn họ tuyệt sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài, như thế cũng sẽ không kiếm thêm phiền phức. Quyết định xong xuôi, Thần Thiên nhìn về phía thi thể Dư Trương Kỳ, ngồi xổm người xuống sờ soạng lấy ra một bản bí tịch, đúng là một bản võ kỹ. Kinh Tuyệt Kiếm Kỹ. Thần Thiên lập tức lật mở kiếm kỹ, đây là một bộ kiếm kỹ thượng phẩm cấp hoàng, nếu luyện đến cuối cùng nhất kiếm kinh tuyệt thì nhất niệm kinh hồng, uy chấn thiên hạ, kiếm pháp chỉ là bước đệm. Vừa vặn có thể bổ sung phần thiếu hụt của Thần Thiên hiện nay. Kinh Tuyệt Kiếm Kỹ sao? Đây là võ kỹ bên trong thiên địa các của tông môn, hai huynh đệ bọn họ đều có tu luyện, uy lực cường đại, bất quá càng về sau càng khó có thể tu luyện chứ đừng nói tới đến trình độ một kiếm tuyệt thế. Đôi mắt đẹp của Y Hải Vân hơi chớp, nhẹ nhàng tạo nên cảm giác thanh lệ thoát tục. Thần Thiên hơi hơi gật đầu, bây giờ hắn có bộ pháp nên phong đạp tuyết phối hợp với bản kiếm thuật. Nếu chính diện nên đón một kích của võ sĩ tầng 9 cũng có thể linh hoạt xuất kiếm, nhưng những thứ này cuối cùng cũng không đủ. Nếu học thêm được cái bộ kinh tuyệt kiếm này thì dù cho có phải đối phó với võ sĩ võ đồ đẳng cấp cao cũng còn có vài phần nắm chắc. Chúng ta hiện tại trở về tông môn sao? Thanh Y thì dò hỏi. Mấy người đều không nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Thần Thiên, trong lúc mơ hồ hắn đã trở thành người đáng tin cậy nhất ở đây. Bị ánh mắt Y Hải Vân nhìn chăm chú. Thần Thiên suy tư chốc lát, thật vất vả đi ra lịch luyện một lần, ta còn muốn tiếp tục săn giết thêm vài con yêu thú để gia tăng thực lực, săn bắt nhiều thú hoạch một chút đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Thiết Hùng, Thanh Y Lì, Y Lì Vân ba người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức gật đầu, Thần Thiên thực lực phi phàm, có hắn ở đây thì so với việc ở cùng một chỗ với Dư Trương Kỳ thì càng yên tâm hơn. Nếu là có thể săn bắt đầy đủ thú hoạch, chúng ta liền có thể đổi lấy một chút nguyên khí đan. Nói xong, trên mặt đám người đều toát ra thần sắc chờ mong, nguyên khí đan là một loại đan dược có thể giúp tăng lên cảnh giới của võ sĩ, bất quá lại cần phải có thu hoạch để đến chỗ tông môn trao đổi. Trong mắt Thần Thiên lóe qua một tia quan mang, hiện tại hắn là võ sĩ tầng 6, mặc dù dùng nên phong đạp tuyết cùng bản kiếm thuật cũng có thể một kích tất sát một võ sĩ tầng 9, nhưng xét cho cùng thì tu vi của hắn vẫn quá thấp. Ba ngày sau đó, ở bên trong rừng rậm, đột nhiên vang lên một tiếng vang kinh trời, kiếm khí gào thét, ẩn ẩn kéo theo không khí nổ tung, mà tiếng vang lại là đến từ kiếm khí ngang dọc xung quanh. Vang, vang. Kiếm quang lực ảnh, đất đá cây cối bạo nổ, lợi kiếm trong tay thanh niên tuấn giật bay múa, kiếm như lôi kình, uy lực càng thêm cường hãn vô cùng. Mới ba ngày, gia hỏa này dĩ nhiên đem kinh tuyệt kiếm vận dụng đến cấp độ như thế, so với Dư Trường Kỳ trước đó còn đáng sợ hơn nhiều. Ba người Y Y Vân đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn đem thần thiên trở thành quái nhân, phải biết trước đó Dư Trường Kỳ tu luyện kiếm kỹ tối thiểu đã nửa năm rồi mà vẫn chỉ là biết ra lông bên ngoài. Mà thần thiên lại trong ba ngày này liền luyện đến cấp độ nhất kiếm tuyệt trần, gia hỏa này căn bản chính là yêu nghiệt. Ba người bị đả kích. Phải biết rằng tu luyện võ kỹ không phải một sớm một chiều là có thể cường đại, như vậy có thể thấy được năng lực lĩnh ngộ của thần thiên khiến người khác không dám so sánh. Đừng cùng tên biến thái này so sánh, mẹ nó, võ sĩ tầng 9 cũng chưa chắc có thể đánh được thiểm điện hổ nhất giai trung kỳ, tiểu tử này lại đem thiểm điện hổ làm bia ngắm để luyện kiếm, tiểu tử này trong đám ngoại môn chắc là người đầu tiên rồi. Bay một tiếng, kiếm quang nhấc lên cát bụi, lướt qua mặt đất thẳng hướng thiểm điện hổ mà đi. Kiếm khí bổ trúng thân thể thiểm điện hổ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại tạo thành vết thương nặng. Thân ảnh thần thiên giống như quỷ ảnh, trường kiếm xuyên qua đầu hổ, ô hô một tiếng, thiểm điện hổ khó thoát khỏi vận mệnh tử vong. Lợi kiếm vào vỏ, lúc này thần thiên đứng tại chỗ, đường cong khuôn mặt thanh tú càng thêm rõ ràng, so với lúc mới vừa tới cái thế giới này lại nhiều thêm mấy phần cương nghị, trở nên thành thục không ít. Hắn đối với sự việc phối hợp sử dụng kinh tuyệt kiếm cùng nên phong đạp tuyết cũng 10 phần hài lòng, lúc này uy lực của nhất kiếm tuyệt trần cũng đã vượt qua lục trọng kinh khí, hiện tại nếu như gặp phải võ sĩ tầng 9 cũng có sức để đánh một trận. Thiết Hùng đi đến phía trước, bắt đầu lấy ra thú hạch, khoe miệng lại mang theo một nụ cười khổ. Hắn ta vốn là đến săn bắt dã thú, bây giờ lại chuyên môn phụ trách giải phẫu như đồ tể. Bất quá cái tên to con này lại thập phần vui vẻ. Cùng thần thiên chiến đấu mấy ngày nay giúp bọn họ cũng được ích lợi không nhỏ, dù sao cùng dạng quái nhân này trở thành đồng bạn, vừa bị đả kích đồng thời cũng vừa kích thích. Tổng cộng có mấy trăm khỏa thú hạch, chúng ta có thể đổi không ít nguyên khí đan rồi. Có thể đổi bao nhiêu? Thần thiên hỏi thăm. Không sai biệt thì có thể đổi 13 viên, còn lại còn có thể đổi vũ khí cùng tiền. Y Dĩa Vân đối những phương diện này tựa hồ hiểu rõ hơn so với họ. 13 viên thật sao? Ba người hết sức cao hứng, chia thần thiên 4 viên, bọn họ mỗi người đều được tới 3 viên. Nói như vậy bọn họ cũng có thể có cơ hội đột phá, mà Y Hải Vân nói không chừng có thể một bước tiến vào võ sĩ tầng 9, nha đầu này vốn có tiễn võ hồn, nếu như dần dần trưởng thành lên thì uy lực thật không thể khinh thường. Thần thiên suy tư một chút, lần thứ nhất sử dụng nguyên khí đan thì hiệu quả cực lớn, hiệu quả tích lũy về sau thì càng lúc càng giảm. Những đan dược này cũng đã đủ cho bản thân hắn đột phá, nên hắn cũng thuận theo. Ân, vậy hiện tại chúng ta trở về tông môn. Ba người đều không có dị nghị, những ngày này ở chung ngược lại cũng hiểu rõ cách làm người của thần thiên, mặc dù có chút cảm giác lãnh khốc, nhưng làm người khác cảm thấy rất sảng khoái. Đi, chúng ta trở về. Chương 6, Thiên Tông Ngoại Môn. Thiên Tông Môn, là thế lực thuộc về Tinh Linh Thành Nhất Lưu, nằm sâu trong Vân Hải Sơn Mạch, trong núi Tiên Thành. Một nhóm 4 người thần thiên rất nhanh trở về phía dưới chân núi ngoại môn, trên đường đi đã gặp không ít đệ tử của thiên tông, bất quá, không ít người khi nhìn thấy thần thiên đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, tên phế vật đã biến mất hơn 1 tháng kia đã trở về rồi. Danh tiếng phế vật thần thiên ở ngoại môn so với thập đại đệ tử chỉ có hơn chứ không có kém. Thần thiên, tên phế vật này còn sống, đệ tử canh cửa nhìn thấy thần thiên trở về thì có chút hoảng sợ. 1 tháng trước khi tên này đi tông môn Chi Lâm, bọn họ đều cho rằng hắn đã chết. Thần thiên cười lạnh. Sao nào? Các ngươi đều muốn ta biến mất sao? Đệ tử giữ cửa cả giận nói. Hừ, biến mất là tốt nhất, tông môn giữ lại ngươi cũng chẳng khác nào đang nuôi một tên phế vật. Thần thiên lạnh lùng tiến lên một bước, không ai thấy rõ được hắn đã làm ra động tác gì, chỉ thấy tên đệ tử giữ cửa cường tráng kia thế mà lại bị đánh trực tiếp bay ra ngoài. Phế vật mà ngươi cũng không bằng, ngươi lấy tư cách gì ở lại thiên tông, thần thiên nên ngang rời đi. Đám người Y Y Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, tên thần thiên này đúng là người có thù tất báo. 4 người đi đến chỗ đổi vật phẩm của tông môn, thần thiên đổi được 4 viên nguyên khí đan, còn Thiết Hùng đổi được thanh chiến phủ, Y Y Vân đổi được 1 cây cung mới, Thanh Y Lìa đổi được thanh trường kiếm. Ta muốn đến thiên địa các tìm một số võ kỹ để tu luyện, có việc gì thì chúng ta sẽ liên lạc sau. Thần Thiên nói xong cũng nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, Y Lìa Vân lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn, rơi vào trầm tư. Trước cửa thiên địa các, có một ông lão dáng vẻ tùy ý đang canh giữ trước cửa, hai mắt đóng chặt, giống như đang tu luyện. Tiền bối. Thần Thiên đối với người kia lễ phép, tuy rằng đối phương chỉ là một ông lão giữ cửa, bề ngoài không có gì đáng chú ý, nhưng thiên địa các là nơi tương đối trọng yếu ở Thiên Tông, vì vậy, người trước mắt nhất định không đơn giản như vậy. Ông lão lười nhác mở mắt nhìn Thần Thiên, hơi chăm chú một chút rồi gật đầu một cái xem như đáp lại. Võ sĩ tầng 6, ngươi chỉ có thể đến tầng 1 của địa các chọn lựa công pháp, được mượn nhiều nhất là hai loại. Đa tạ tiền bối. Thiên địa các được chia ra gồm thiên các và địa các, mỗi các gồm 3 tầng, hắn là võ sĩ, chỉ có thể chọn lựa võ kỹ ở tầng 1. Mặc dù là ở tầng 1, nhưng số lượng hoàng cấp công pháp rất nhiều, tìm hiểu gì thì cũng sẽ có cái thích hợp với bản thân, trong tông môn là như thế, không gia tộc nào có thể so sánh. Công pháp, hắn không cần, cái hắn muốn là võ kỹ chiến kỹ, thậm chí là linh kỹ, đương nhiên hắn biết bên trong địa các không thể nào có linh kỹ. Phong tuyết kiếm pháp hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, kiếm như gió tuyết, thiên đống địa hàn, tư thế tự nhiên, thích hợp cho kiếm võ hồn tu luyện. Kiếm đãng bát hoang hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, uy lực bá đạo, nhất kiếm bát hoang, thích hợp cho kiếm võ hồn tu luyện. Phong tuyết kiếm pháp này tuy dễ luyện, nhưng uy lực chỉ bình thường, luyện thành cũng không bù được cái mất. Mà kiếm đãng bát hoang đúng là dành cho võ kỹ. Thần Thiên không quá lo lắng, nhìn vào hàng sách võ kỹ trước mặt, Thần Thiên mở linh đồng để xem xét. Như vậy nhanh hơn nhiều, kiểm tra một hồi, hắn phát hiện ra hoàng cấp võ học không có cái nào thích hợp với hắn. Đó là, trong một chỗ hẻo lánh ở địa các, có hai quyển thư tịch bám đầy bụi đất làm Thần Thiên chú ý, hắn tiến lại, lật thư tịch ra xem. Kiếm thập tam thức một bộ kiếm pháp khiếm khuyết, vốn là thiên cấp võ kỹ, nhưng do không trọn vẹn nên bị xem là hoàng cấp, tu luyện kiếm thập tam thức có yêu cầu cực cao, nhưng nếu tu thành thì chỉ với một kiếm có thể phá thiên địa. Võ hồn chiến giáp một bộ thân pháp võ kỹ khiếm khuyết, vốn là thiên cấp võ kỹ, nhưng do không trọn vẹn nên chỉ có thể trở thành hoàng cấp thượng phẩm, tu luyện được thì thân pháp có thể vững như bàn thạch, vững như kim cương, nhưng yêu cầu cực cao. Thần Thiên vô cùng vui mừng, thứ hắn cần chính là hai quyển này. Kiếm thập tam thức uy lực bá đạo, chỉ một kiếm có thể phá thiên địa, tuy nói là khiếm khuyết, nhưng nếu có thể tu luyện được tầng thứ 13 của bộ kiếm pháp này thì uy lực cũng không nhỏ, một kiếm thấm máu tươi. Uy lực vô tận. Mà võ hồn chiến giáp, chính là một bộ kỹ năng phòng thân, tu luyện thành, có thể vững như bàn thạch, vững như kim cương. Đáng tiếc, hai quyển này đều bị khiếm khuyết, không thể tu luyện một cách hoàn chỉnh. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nếu nó không bị khiếm khuyết, làm sao có thể xuất hiện ở đây không có người nào xem đến. Thần Thiên trở lại chỗ ông lão canh cửa để đăng ký. Kiếm thập tam và võ hồn chiến giáp hai mắt ông lão run lên. Sau đó nhìn Thần Thiên chằm chằm. Tiểu tử, đây không phải là lần đầu tiên bộ kiếm kỹ kiếm thập tam này được chọn lựa, nhưng đến nay vẫn chưa có một người nào có thể tu luyện thành công, không những cần có thiên phú cực cao mà còn phải có ý chí với kiếm đạo, huống hồ, nó lại còn bị khiếm khuyết, ngươi phải biết, có những lúc, võ kỹ khác đã xuất chiêu, còn ngươi thì vẫn còn đang ra thế để xuất chiêu, nếu không có được tốc độ cực nhanh, vậy thì kết quả như thế nào, ngươi tự do à? Thần Thiên gật đầu. Tiên bồi, ta biết rõ là đối phương đang có ý tốt nhắc nhở mình, nhưng Thần Thiên vẫn động lòng, hơn nữa, ý chí đối với kiếm đạo của hắn cũng không yếu. Ngươi đã biết rõ, vậy thì thử xem a, nếu như không làm được thì từ bỏ cũng tốt, võ hồn chiến giáp này, tuy nói là bị khiếm khuyết, nhưng mà nếu cố gắng thì cũng có thể trở thành phương pháp phòng ngự cho ngươi trong thời gian ngắn ông lão kia cũng không nói nhiều. Nhưng mà... Vốn là phải trả lại võ kỹ trong vòng một tháng, ông lão này lại cho hắn thời hạn nửa năm mới trả lại. Đa tạ tiền bối. Trong lòng Thần Thiên cảm kích, biết rõ là ông lão đang cố ý giúp mình có thêm nhiều thời gian để lĩnh ngộ. Nhìn chăm chú vào bóng lưng Thần Thiên rời đi, ông lão lẩm bẩm nói. Thế mà lại lựa chọn bộ võ kỹ bị khiếm khuyết, tên tiểu tử này cũng rất có ý tứ. Chương 7, Kiếm thập tam thức. Ngọn núi chủ phong của ngoại môn Thiên Tông được 6 ngọn núi chủ phong của nội môn bao quang, núi thông thiên này được mây mù che phủ, đồng thời cũng là tiếp nối của các sơn phong khác, mà đệ tử Thiên Tông ngoại trừ rèn luyện ở bên ngoài rừng rậm của tông môn thì còn có thể lựa chọn một trong mấy cái động tiên mà dốc lòng tu luyện, diện tích 8 ngọn núi rất lớn, muốn tìm được một cái sơn động an tĩnh tu luyện cũng không khó. Lúc này, ở một nơi bí ẩn trong sơn động, một người không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, đó chính là xuất kiếm. Phanh 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 phanh. Một tiếng lại một tiếng động nổ tung vang lên, đá cuội trên vách đá nổ tung, từng đạo lại từng đạo vết cắt xuất hiện trên vách tường, đó là dấu vết của kiếm. Sau khi thần thiên ăn vào nguyên khí đan, đã ở chỗ này đã khổ tu 5 ngày, vách đá của sơn động sớm đã không còn nguyên vẹn, mà bế mặt vách đá càng có thêm nhiều vết kiếm ngắn dài bất đồng, ngang dọc tứ tung không theo một quy luật nào. Thần thiên giờ phút này đã khổ tu 5 ngày, miễn cưỡng phát huy ra chiêu thứ nhất của kiếm thập tam thức. Kiếm thập tam thức, xuất kiếm giống như sấm sét, núi sông rung chuyển, nhưng lực lượng của thần thiên lại chỉ có thể khiến cho đất đá vỡ vụn trong một kiếm mà thôi, cách khả năng rung chuyển núi sông còn kém xa lắm. Bất quá chỉ trong 5 ngày ngắn ngủn, thần thiên cũng đã tu luyện ra kiếm thức thứ nhất, chuyện này nếu để vị chồng coi thư các kia biết thì sợ là sẽ kinh ngạc tới mức nói không ra lời. Võ hồn chiến giáp. Thần thiên nói nhỏ một tiếng, một tầng ánh sáng nhàn nhạt quanh quẩn ở ngoài thân thể hắn, hình thành một tầng khí phòng ngự. Trong mấy ngày tiếp theo, 3 ngày, thần thiên nghiên cứu kiếm thập tam thức cùng bạt kiếm thuật, ban đêm cho dù là khi ngủ cũng mở ra võ hồn chiến giáp, dần dần, tầng quang mang võ hồn chiến giáp kia sau khi được rèn luyện dần dần rõ ràng hơn, hơn nữa độ dày của tầng ánh sáng đó cũng tăng lên. Đảo mắt một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, một ngày này, phía trên vách đá, đột nhiên một âm thanh kinh hồn vang lên. Kinh tuyệt kiếm pháp. Âm âm một tiếng, nửa vách đá bị chém rớt, đá vụn rơi vào trong biển mây mập mờ hun hút kia. Chiêu thứ 3. Chỉ thấy 3 luồng kiếm khí cắt qua hư không, không gian phảng phất yên lặng một khắc, vách đá ngay dưới mũi kiếm không hề có động tĩnh, nhưng ở giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, nham thạch chỉnh tề cắt ra thành 3 đoạn rõ ràng, vết cắt dứt khoát, có thể thấy được sức mạnh của một chiêu này. Quang mang ẩn hiện quấn quanh thân, tu vi thần thiên ngay lúc này đã đạt tới cảnh giới võ sĩ tầng thứ 7. Thần thiên thập phần vừa lòng với kết quả tu luyện một tháng qua, chẳng những lĩnh ngộ chiêu thứ 3, còn đem kinh tuyệt kiếm pháp tu luyện tới mức độ khiến cho người khác kinh hãi, uy lực đủ để phá núi, thêm cả bạt kiếm thuật ra tay giống như tử thần, chưa thấy kiếm người đã chết. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là võ hồn chiến giáp, tầng bạch quang càng ngày càng tỏa sáng, phòng ngự càng ngày càng mạnh. Bất quá là vẫn chưa có cơ hội thực nghiệm khả năng phòng ngự của chiến giáp này. Nên rời khỏi nơi này thôi, đã một tháng rồi, đã đến lúc về tông môn một lần, cũng nên trở lại thần gia. Năm sau, thần thiên đã 15 tuổi. Năm 10 tuổi đó, gió tuyết che phủ khắp thành, thần thiên 10 tuổi đã là võ sĩ tầng 5 khiến mọi người kinh sợ. 5 năm qua đi, võ hồn không mở, linh hải không tụ, là phế vật trời sinh khiến gia tộc mất mặt, nhận hết khinh nhục cùng châm trọng. Mà hiện giờ, 15 tuổi, từ lúc hắn xuyên không đến, trọng sinh trở về, linh võ song tu cùng linh cấp võ kỹ đều có thể tự thông thấu mà không cần người chỉ dẫn, thề muốn đem những gì đã từng mất đi, phải đoạt lại tất cả, khiến những người đã khinh thường người của hắn phải trả giá đắt. Di, ngươi, tên phế vật này thế mà không chết. Thần thiên vừa mới xuất quan, liền đụng phải một đệ tử ngoại môn có đôi mắt tam giác. Thần thiên nhớ rõ cái tên mắt tam giác này. Tên này là sư đệ của thần võ, nghĩ đến hai huynh đệ thần võ cùng thần phi đã thương mình, trong ánh mắt thần thiên phát ra sát ý lạnh lẽo. Thần võ cùng thần phi đâu? Thần thiên mặt tâm trầm, một sát khí tràn ra, đem nam tử mắt tam giác kia trấn trụ. Mẹ nó, lão tử thế nào lại sợ hai ánh mắt của tên vô dụng này? Nam tử mắt tam giác cười lạnh một tiếng. Phế vật, tụ hội hàng năm của thần gia sắp sửa bắt đầu rồi, thần võ cùng sư huynh thần phi đã trở về trước rồi. Nếu gặp bọn họ thì tên tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Tu hội của thần gia sao? Tốt lắm. Thần thiên không để ý đến gia hỏa này nữa, mà là đi thẳng đến chỗ đăng ký của tông môn. Đệ tử tông môn rời tông về nhà thì phải đi đăng ký, đệ tử nội môn nếu muốn hồi gia, tông môn sẽ an bài cực phẩm khoái mã thiên lý tuyết, mà đệ tử ngoại môn sẽ không có được đãi ngộ như vậy, chỉ có thể dùng ngựa bình thường thay cho đi bộ. Tính cả đi cả về thì ít nhất cũng phải mất đến một tháng thời gian. Sau khi nhận ngựa, thần thiên nhìn thoáng qua thiên tông môn, chỗ ngọn núi sau nhất có mây mù che phủ, nơi có nội môn tồn tại, nơi đó mới là chân chính trung tâm của thiên tông. Ta sẽ trở về nhanh thôi. Thần thiên giục ngựa mà đi. giữa sườn núi chính là Đoạn Thiên Nhai, nơi này cũng là địa phương tương đối nổi tiếng của Thiên Tông. Trên Đoạn Thiên Nhai có đài sinh tử, trên đài sinh tử định sống chết. Còn chưa xuống núi, Thần Thiên liền gặp người quen, rõ ràng là Y Liễu Vân cùng Thiết Hùng. Bất quá lúc này sắc mặt Y Liễu Vân cùng Thiết Hùng khô hề tốt chút nào, bên cạnh Y Liễu Vân còn có một nam tử trẻ tuổi đang đứng lại nhải, tựa hồ đang cùng Y Liễu Vân dây dưa chuyện gì đó. Y Liễu Vân, làm sao vậy? Thần Thiên xuống ngựa đi ra phía trước. Nhưng chính là sau khi nghe một tiếng này, nam tử trẻ tuổi kia vội quát lên. Phế vật, không thấy ta đang cùng Y Liễu Vân nói chuyện sao, ngươi còn dám xen mồm vào à? Cút ngay. Thần Thiên. Y Liễu Vân làm lơ nam tử kia, vui sướng nhìn Thần Thiên, nhuận miệng cười một cách ngây thơ điểm mỹ. Ánh mắt Thần Thiên lạnh nhạt đảo qua thanh niên kia, lôi kéo Y Liễu Vân chuẩn bị rời đi, Thiết Hùng cũng sắc mặt âm trầm theo sau họ. Phế vật, ngươi mẹ nó muốn tìm chết. Nhìn thấy Thần Thiên kéo tay Y Liễu Vân, nam tử kia sắc mặt đại biến, liền ra tay chộp tới chỗ Thần Thiên. Cút ngay. Bàn tay Thần Thiên vung lên, bá đạo kinh khí đem tên nam tử võ sĩ tầng thứ 9 này đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, tuy rằng là đánh bất ngờ không kịp phòng bị, nhưng hắn ta vẫn là hoảng sợ vô cùng mà nhìn Thần Thiên. Ngay cả phế vật còn không bằng. Bước chân Thần Thiên cũng không dừng lại một bước. Chương 8, sinh tử đài. Thiết Hùng, chuyện này là như thế nào, tên kia là ai? Nghe Thần Thiên hỏi, mi mắt Y Hải Vân nhíu chặt. Còn Thiết Hùng thì cẩn thận nói ra từng ly từng tí. Tên kia à, lúc hắn ở Tông Môn Chi Lâm có nhìn thấy chúng ta ở cùng với Dư Trương Kỳ, nói chúng ta có liên quan đến cái chết của hắn, mỗi ngày đều tìm đến chỗ Y Hải Vân để gây phiền phức, uy hiếp Y Hải Vân phải hiến thân cho hắn. Thần Thiên sững sờ, gặp được một tên cặn bã như vậy, khó trách được tại sao sắc mặt của hai người lại không tốt như vậy. Phế vật, ngươi chạy đi đâu? Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này. Nhìn thấy tên phế vật Thần Thiên đang giằng co cùng với một nam tử mặc thanh y, ngay lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Hàn Phong, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng. Thiết Hùng nổi giận, chiến phủ nắm trên tay, sau lưng hiện ra thân ảnh của Hắc Hùng, thú vũ hồn lập tức động. Hàn Phong không để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Thần Thiên. Phế vật, ngươi có dám cùng với ta đánh một trận? Cho đến bây giờ ta đều không chiến đấu vô nghĩa, nếu mà ngươi muốn đấu với ta, vậy thì hãy đấu một trận sinh tử đi. Đối mặt với Hàn Phong đang hùng hổ doa người, Thần Thiên đã sớm nổi lên sát tâm, tên cặn bã này đã biết được bí mật của bọn họ, mặc dù bản thân Thần Thiên không sợ, nhưng nếu để lại hắn thì sớm hay muộn cũng sẽ làm liên lụy đến đám người Y Hải Vân. Ở trong tông môn nghiêm cấm việc đồng môn tương tàn, muốn giết người thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là lên sinh tử đài. Một trận sống chết. Toàn bộ mọi người xôn xao. Đấu sinh tử cũng không phải là việc hiếm lạ gì, thế nhưng bây giờ chính là trận đấu sinh tử do chính miệng tên phế vật Thần Thiên nói ra, điều này mới chính là điều khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Hàn Phong không hề có chút do dự nào, bản thân hắn là võ sĩ tầng 9, làm sao có thể thua dưới tay tên phế vật này được. Nếu tên phế vật ngươi đã muốn chết như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi, lên sinh tử đài. Thần Thiên. Y Liễu Vân cùng Thiết Hùng lo lắng nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên chỉ mỉm cười. Yên tâm. Đệ tử chung quanh thấy giữa phế vật Thần Thiên cùng Hàn Phong sắp diễn ra một trận chiến, ngay lập tức hứng thú. Phải biết rằng, Hàn Phong là đệ tử đứng thứ 8 ở ngoại môn, trước đó không lâu đã đột phá trở thành võ sĩ tầng 9, nói không chừng có thể đứng ở top 5. Rất nhanh sau đó, chung quanh sinh tử đài đã tụ tập hơn cả vạn đệ tử. Thực sự là tên phế vật Thần Thiên kia sao? Vậy mà hắn lại dám đi khiêu chiến với Hàn Phong sư huynh? Còn là trận chiến trên sinh tử đài, tên phế vật này chẳng lẽ điên rồi sao? Đúng vậy à, Hàn Phong sư huynh gần đây đã đột phá trở thành võ sĩ tầng 9, chờ đến khi hắn vượt qua khảo nghiệm, rất nhanh có thể trở thành đệ tử nội môn rồi. Ha ha, cái tên phế vật Thần Thiên kia thật đúng là đang tự tìm đường chết mà, biến mất 2 tháng, thế mà bây giờ lại còn dám khiêu chiến với đệ tử đứng thứ 8 Hàn Phong của ngoại môn, nếu là muốn nổi danh, cái giá này cũng thật đắt à. Đã lên sinh tử đài thì chỉ có sống hoặc chết, phế vật, ngươi thật là muốn chết rồi, đến lúc đó đừng oán trời trách đất. Hàn Phong hưởng thụ ánh mắt sùng bái xung quanh, giờ phút này có chút giả bộ, cảm thấy bản thân mình chắc chắn thắng Thần Thiên. Có thật không? Nếu ngươi muốn thua, đến lúc đó đừng cầu xin ta là được. Thần Thiên lạnh lùng đáp lại. Hàn Phong hừ lạnh. Ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Trường Hồng quán nhật. Đã lên sinh tử đài, vậy thì cũng không cần khách khí nữa, trong tay Hàn Phong lập tức hiện ra hắc ám trường thương, thương pháp bá tuyệt, mang theo thương pháp võ kỹ điên cuồng tiến đến, thương chi ý chí bùng nổ, giống như một con rồng đánh tới. Nhất kiếm tuyệt trần. Kiếm pháp kinh tuyệt kiếm, nhất kiếm tuyệt trần. Ẩm. Thương thế cùng kiếm khí va chạm, ngay lập tức, từng tia sáng văng khắp nơi, bên trên sinh tử đài đều là bụi đất bay mờ mịt, mà tất cả đệ tử Thiên Tông ở phía dưới đang ngơ ngác khi nhìn bóng dáng của thần thiên bên trên sinh tử đài, miệng há lớn đến mức có thể nhét được một quả trứng vịt. Hả? Phế vật. Phế vật thần thiên kia từ lúc nào mà trở nên mạnh như thế? Tên kia lại có thể xuất ra được chiêu thức thứ nhất của kinh tuyệt kiếm, nhất kiếm tuyệt trần, hắn không phải là một tên phế vật hay sao? Chẳng phải tên phế vật này không có cách nào tu luyện được kỹ năng nào sao? Làm sao có thể sử dụng kinh tuyệt kiếm, chẳng lẽ hắn chính là người sử dụng kiếm võ hồn? Trên gương mặt của mọi người đều là sự chấn kinh, một tiếng lại một tiếng kinh hô nối liền không dứt truyền đến bên trên sinh tử đài. Thật không nghĩ đến, tên phế vật ngươi cũng có chút bản lĩnh, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau lưng Hàn Phong xuất hiện một cỗ lực lượng phun trào, trường thương huyễn ảnh hiện lên, hận chỉ thương thiên, thương võ hồn. Hàn Phong dùng đến võ hồn, nhìn bộ dáng tức giận như vậy, nhất định là muốn giết chết thần thiên. Phế vật thần thiên này chết chắc rồi. Dù sao thì thực lực mà thần thiên biểu hiện ra bên ngoài cao nhất chỉ là võ sĩ tầng 7, mà Hàn Phong đã là võ sĩ tầng 9, trên lệch 2 tầng rất lớn, hơn nữa bây giờ Hàn Phong còn sử dụng võ hồn. Thần thiên. Lòng bàn tay Ý Hải Vân do khẩn trương mà đổ ra mồ hôi lạnh, Thiết Hùng thì cau mày lo lắng, dù sao thì việc Hàn Phong cường đại mọi người đều biết. Chết đi, phế vật kia. Bá tuyệt thương pháp. Vì đã mở ra võ hồn, thương pháp lại càng thêm bá đạo, tốc độ ra tay so với vừa rồi còn nhanh hơn không chỉ gấp bội. Bang. Trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người ở phía dưới, thần thiên không hề nhúc nhích, cánh tay như thép, trực tiếp đánh thương thế của Hàn Phong bay ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Không chỉ có đám người xem đang trợn tròn mắt, ngay cả Hàn Phong cũng sững sờ, vừa rồi, từ mũi thương truyền đến cảm giác như đang đâm trúng một bức tường sắt. Hắn không biết, thần thiên đã lặng lẽ khởi động võ hồn thiết giáp, dùng thương của hắn để thử nghiệm lực phòng ngự của chiến giáp. Nhìn thấy mặt Hàn Phong mờ mịt, thần thiên nhếch miệng lên. Đệ tử đứng thứ 8 của ngoại môn, võ sĩ tầng 9, Hàn Phong sư huynh, hóa ra cũng chỉ là như thế mà thôi. Tiếng nói này rơi xuống, bên dưới sinh tử đài liền bắt đầu xôn xao, lời của cái người vừa nói là lời của tên phế vật thần thiên trong nhận thức của bọn họ sao. Chương 9, một kiếm định sinh tử. Thần thiên, thần thiên. Bên dưới sinh tử đài truyền đến tiếng nghị luận về thần thiên, còn ở trên đài thì sắc mặt của Hàn Phong càng ngày càng khó coi, vốn nghĩ rằng là 10 phần thì chắc chắn thắng đến 9 phần, thế mà bây giờ chiến đấu lại xuất hiện tình huống không thể đoán trước như thế này. Không thể không thừa nhận, tên phế vật như ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, một kích cuối cùng, ngươi sẽ chết. Bá tuyệt thương pháp. Cực địa quán nhật. Hàn Phong thế mà lại đem kỹ năng sát thủ của mình ra dùng, tên thần thiên này có thể ngăn cản được sao? Chúng đệ tử nhìn thấy Hàn Phong vậy mà sử dụng tuyệt kỹ cực địa quán nhật mạnh nhất trong bá tuyệt thương pháp, hơn nữa uy lực hoàn toàn phát huy đến uy lực của cấp hoàng thượng phẩm, công kích cường hãn như vậy. Dù cho thân thể thần thiên được làm bằng sắt, cũng phải lưu lại một cái lỗ máu. Thần thiên cẩn thận. Thanh âm của Y Hải Vân vang lên, chỉ thấy thần thiên mỉm cười, thôi thúc một cấu nguyên khí màu trắng bạc bao phủ toàn thân mình. Võ hồn chiến giáp, mở. Ầm ầm. Uy lực thật mạnh, thần thiên lần này sợ là chết chắc rồi. Mọi người nhìn khói đặc cuồn cuộn bên trên sinh tử đài, một đám người lộ ra ánh mắt chờ mong, bọn họ muốn nhìn xem thần thiên xuống đài như thế nào. Sau khi khói đặc biến mất, thì tất cả thấy thần thiên hoàn hảo không chút tổn thương nào đứng thẳng ở trên sinh tử đài, ánh sáng toàn thân tỏa ra rực rỡ. Đó là võ kỹ phòng ngự, trời ạ, phế vật thần thiên thế mà còn có võ kỹ phòng ngự. Võ kỹ phòng ngự cũng không phải là người người đều có thể có, cũng không phải mọi người đều có thể tu luyện, võ kỹ phòng ngự chính là cần thiên phú hàng thật giá thật mới có thể tu luyện được. Mà thứ này lại xuất hiện ở trên người phế vật thần thiên khiến tất cả mọi người đều tự ti mặc cảm mà cúi đầu xuống. Nếu người như vậy mà gọi là phế vật thì bọn họ lại là thứ gì đây? Phế vật cũng không bằng sao. Sợ là không có ai dám thừa nhận đâu. Làm sao có thể, ngươi thế mà còn không chết? Tự tôn cao ngạo của Hàn Phong giờ phút này đã bị thần thiên vô tình nghiền nát, bản thân sử dụng một chiêu mạnh nhất của mình lại bị đối phương đỡ được. Thần thiên không nói lời nào, lại tiếp tục rút kiếm mà chiến, Hàn Phong hoảng hồn. Ngươi muốn làm cái gì? Thần thiên cười lạnh. Từ một khắc bước lên sinh tử đài, mạng ngươi liền chú định không còn thuộc về ngươi nữa rồi. Kiếm thập tam thức. Chiêu thứ nhất. Bang. Bên hai mọi người quanh quẩn tiếng kiếm chém giết, hình ảnh vừa chuyển, thân ảnh thần thiên bên trên sinh tử đài cũng đã xuất hiện ở sau lưng Hàn Phong, hai người không hề đối mặt với nhau, toàn bộ không gian phảng phất như bị ngưng đọng lại, trong nháy mắt kia phát sinh cái gì thì không có ai kịp nhìn thấy. Thật lâu sau đó, một tiếng tí tách vang lên, sau đó máu tươi của Hàn Phong phun ra, thân thể chậm rãi trượt xuống, chết không nhắm mắt. Để giết ngươi, một kiếm là đủ. Thần thiên thì thầm một câu. Theo tiếng thân thể Hàn Phong ngã xuống, toàn trường sửng sốt yên lặng suốt 10 giây, đợi đến lúc thần thiên từ sinh tử đài bước xuống thì mọi người mới từ sự thật Hàn Phong đã tử vong mà lấy lại tinh thần. Võ sĩ tầng 9 mà còn là đệ tử ngoại môn xếp thứ 8 thế mà lại bị đánh bại. Hàn Phong! Hàn Phong chết rồi! Một câu đầy rung động được thốt lên. Chết rồi, Hàn Phong bị phế vật thần thiên đánh bại rồi, còn bị hắn giết nữa. Khi thân ảnh thần thiên xuống đài, hơn vạn ánh mắt của vạn đệ tử nhìn về phía hắn đầy phức tạp, hắn thực sự là tên phế vật kia sao? Mới 2 tháng không gặp, hắn lại cường đại đến mức này. Hai người các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta trên mặt có vết bẩn sao? Thần thiên đi tới bên cạnh Y Dĩ Vân cùng Thiết Hùng, không khỏi cười khổ một cái. Ngươi! Gia hỏa này thật là một tên đại biến thái. Y Dĩ Vân không nhịn được nhoẻn miệng cười, tạo cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. Ánh mắt Thiết Hùng nhìn về phía hắn càng thêm sùng bái. Tốt lắm, ta tin tưởng tiểu tử ngươi có thể làm được mà. Kỳ thật, trước đó hắn còn vì thần thiên mà chảy mồ hôi lạnh khắp người. Ba người rời đi sinh tử đài, một đường đi tới trấn núi. Thần thiên, không nghĩ đến mới vừa gặp mặt, ngươi lại muốn đi rồi. Dưới trấn núi, thần thiên nắm khoái mã chuẩn bị rời đi, cô nàng Y Hải Vân kia có chút oán trách. Ha ha à, cũng không phải sinh tử ly biệt gì mà. Ta chỉ là về nhà một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Không sao, chúng ta ở chỗ này chờ sư đệ thần thiên trở về là được. Thiết Hùng hiện tại là nhìn thần thiên với con mắt khác, võ sĩ tầng 7 giết chết võ sĩ tầng 9, đây chính là kỳ tích cực kỳ chói mắt. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Y Dĩ Vân nhẹ giọng hỏi. Nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì 2-3 tháng A. Lần này trở về, thần thiên cũng không biết lúc nào trở lại. Bất quá hẳn là không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đi đường cẩn thận. Y Dĩ Vân không hỏi thêm nữa, thần thiên chở mình lên ngựa, nên ngang rời đi, nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi, trong đôi mắt đẹp của Y Dĩ Vân lại lộ ra vài tia lưu luyến. Tiểu muội Y Dĩ Vân này, muội có phải thích sư đệ thần thiên rồi không? Nhìn dáng vẻ của muội giống như là hận không thể cùng hắn trở về vậy đó. Thiết Hùng quay đầu hỏi thẳng. Đại cầu Hùng, huynh muốn ăn đòn sao? Y Dĩ Vân gõ lên đầu hắn ta, trong lòng lại như hiệu con chạy loạn, vội vàng quay đầu trở về sân môn, nhưng nội tâm lại bởi vì câu nói kia của Thiết Hùng mà nhấc lên từng cơn gợn sóng. Thiết Hùng chất phác gãi đầu. Ta lại không nói sai cái gì, sao lại đánh ta chứ? Ai, tiểu muội Y Dĩ Vân à, ngươi chờ ta một chút. Trong sơn mạch nội môn Thiên Tông. Dư sư huynh trở về rồi à? Bên trong nội môn. Dư Trương Hạo từ ngọn núi phía sau tông môn trở về, thực lực tăng mạnh, vậy mà đã lên tới võ đồ tầng 8 rồi, với thiên phú cỡ này, chỉ sợ là Thiên Tông trong tương lai sẽ thêm một vị trưởng lão, đối với một đệ tử tương lai đầy hứa hẹn như vậy thì tự nhiên sẽ có không ít đệ tử chủ động đi lĩnh mộ. Dư Trương Hạo đối với kết quả tu luyện lần này rất là hài lòng, chẳng những cùng Liễu Nham sớm chiều ở chung một thời gian, còn thành công đột phá võ đồ tầng thứ 8. Có thể nói là thu hoạch được rất nhiều. Đệ đệ ta gần đây thế nào? Dư Trương Hạo không thấy đệ đệ mình, vậy nên ra tiếng dò hỏi. Sắc mặt đệ tử chung quanh tức khắc khó xử, không thể nói thêm gì nữa. Lông mày Dư Trương Hạo siết chặt. Mau nói, chuyện gì xảy ra? Dư sư huynh, hơn 1 tháng trước, chúng ta ở bên ngoài rừng của tông môn phát hiện thi thể sư đệ Dư Trương Kỳ, mặc dù có dấu vết chiến đấu cùng mãnh thú. Nhưng vết thương chí mạng lại là bởi kiếm gây ra, bây giờ cũng đã đưa về gia tộc của huynh rồi. Vâng! Chiếc ghế mới vừa ngồi phút chốc hóa thành bụi phấn, Dư Trương Hạo giận dữ. Là ai giết đệ đệ ta? Đám người lắc lắc đầu. Chuyện xảy ra bất ngờ, không có tìm được hung thủ. Dư Trương Hạo cực kỳ tức giận. Cha cho ta, đem hung thủ tìm ra, ta muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Dưới chân núi Thiên Tông, một người một ngựa hướng về Tây Bắc mà đi, mặc dù thần thiên đối với thế giới này cũng không có cái gì cảm giác, nhưng lần đầu tiên chạy về nhà khiến tâm tình có chút hồi hộp, dù hắn không phải thần thiên chân chính nhưng vào lúc đó đối với thần gia cũng có chút lòng trung thành. Bên trong ký ức, thần thiên có rất nhiều hình ảnh phụ thân yêu thương hắn, nhưng lại không có thân ảnh của mẫu thân. Nhìn về quang cảnh rộng lớn của Tây Bắc, trong lòng thần thiên không khỏi trào ra cảm giác hào hùng vạn trượng. Hội Vãn Điêu cung như mãn nguyệt, Tây Bắc vọng, xạ thiên lang. Giá. Móng ngựa giống như sấm sét, chạy nhanh trên đường về nhà. Chương 10, thần gia. Phía dưới thành Thục Nam, trấn Tinh Thần, thần gia. Gần đến niên hội, từ trên xuống dưới thần gia đều bận rộn vô cùng, những đệ tử trẻ tuổi đều tràn đầy mong chờ đối với niên hội sắp tới, mà các mạch sóng ngầm bên trong các gia tộc cũng vì thế mà dao động mãnh liệt. Thần lão nhị cả ngày đều không ra cửa. Tin tức này đối với chúng ta là tin tức tốt, bây giờ, ngoại trừ nhị trưởng lão không chịu mở miệng ra, thì cả đại trưởng lão đều đứng về phía của chúng ta. Thần lão Lục hưng phấn nói với đại ca. Từ khi thần lão nhị trở thành tộc trưởng cho đến nay, không có bất kỳ thành tích nào, bây giờ dưới gối lại không có con, không thể nào có thể tiếp tục nhận vị trí này nữa. Trong niên hội lần này, chúng ta hãy kéo thần lão nhị xuống đài hoàn toàn đi. Thần lão tam cũng phụ họa thì ổ. Ta cũng là đang vì gia tộc mà suy nghĩ, lão nhị đúng là không thể đảm đương chức vị tộc trưởng này được. Nói xong, trong mắt thần lão đại lóe lên một tia âm u, cho đến bây giờ, hắn vẫn không rõ, hắn so với lão nhị không hề kém, nhưng vì cái gì mà phụ thân hắn lại đem chức vị tộc trưởng lại chuyển cho cái tên nhị đệ nhu nhược kia, đây là khúc mắc khiến lòng hắn khó chịu trong suốt 20 năm qua. Lúc này, tại một đại viện khác trong thần gia, tộc trưởng, sắp đến niên hội rồi. Nếu ngài mà còn không để ý đến chuyện của gia tộc, chỉ sợ không thể ngăn được miệng lưỡi của người khác, lão đại, lão tam, lão lục đều đang nhìn chằm chằm vào ngài đấy. Một người đàn ông trung niên thủ hộ ở bên cạnh tộc trưởng thần gia đứng ở ngoài cửa, đang khổ tâm thuyết phục. Lão tứ, ngươi hãy đi đi, đến khi tộc hội diễn ra, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Trong phòng, một nam tử với khuôn mặt cương nghị đạm mạc nói, trong mắt thỉnh thoảng lại toát ra vẻ hoang mang sợ hãi. Ai? Nhị ca, ngươi đây là đang chịu tội gì a? Người được xưng là lão tứ thở dài một tiếng. Thiên nhi, phụ thân cả đời này đã không thể chiếu cố cho ngươi thật tốt, chính là do ta đã quá phóng túng, mới có thể khiến cho bọn họ trở nên càn rỡ như vậy. Con yên tâm, đến ngày đó, ta nhất định phải khiến cho những người kia chôn cùng với con, tế cho linh hồn của con ở trên trời. Nói xong, trong mắt ông ta lóe lên sát ý hận không thể hủy diệt tất cả. Đến gần niên hội, từng thành trấn ở đây đều phi thường náo nhiệt, rất nhiều đệ tử tông môn nhao nhao trở về gia tộc mình, cùng đoàn tụ với người nhà. Trấn Tinh Thần mặc dù chỉ là trấn cấp thành thị, nhưng ở trong thành Tinh Linh, lại là trấn lớn nhất. Tinh Thần đệ nhất gia, chính là quán rượu lớn nhất trong trấn Tinh Thần. Lúc này, tất cả những người có bối phận trong trấn đều đang tụ hội ở trong quán rượu này. Nghe nói thần nguyệt của thần gia lúc ở Lạc Hà Môn đã thức tỉnh võ hồn. Sau đó tu vi tăng lên với khí thế như trẻ tre, bây giờ đã đạt đến võ đồ, thần môn huynh, có việc này sao? Một nam tử tuấn tú nhẹ nhàng lay động chiếc quạt xếp trong tay, hỏi một đệ tử của thần gia. Ha ha! Thần môn cười nhạt một tiếng, thần sắc lại cực kỳ đắc ý. Đấy là chuyện đương nhiên, đại tỷ thần nguyệt của ta sau khi đạt được võ đồ, thực lực đã tăng lên rất nhiều, nếu mà thành Thục Nam tổ chức liên minh tộc chiến. Ta nghĩ thần gia chúng ta nhất định hào quang rực rỡ. Ha ha, bất quá chỉ là vừa mới đạt được võ đồ tầng 1 mà thôi. Văn nhân phong của văn gia ta từ luyện ngục môn trở về, bây giờ đã là võ đồ tầng 2, sợ rằng cho dù là thần nguyệt đánh cũng không lại. Đệ tử của văn gia ngồi đối diện với thần luôn cười nhạo nói. Bên trong trấn Tinh Thần có 4 gia tộc lớn, văn gia có quan hệ với vương tộc thành Thục Nam, là gia tộc cường đại nhất, thứ hai là Thu gia, Cố gia. Thần gia vừa mới xuất hiện ở trấn Tinh Thần khoảng 100 năm trước, là gia tộc có thực lực yếu nhất. Thời gian có thể đạt được tu vi võ đồ không biểu hiện cho việc mạnh yếu, cổ phong của cổ gia ta sớm đã là võ đồ tầng 3, sợ là ngoại trừ chúa công thành Thục Nam, không người nào có thể đánh lại. Người của cố gia cũng không hề tỏ ra yếu thế. Mọi người vừa nghe xong, sắc mặt ngay lập tức biến hóa, vậy mà Cổ Phong đã đạt được võ đồ tầng 3, thiên phú đến mức này quả nhiên là bất phàm. Văn Nhân Viêm, ngươi mời chúng ta đến đây để bàn xem kẻ khác lợi hại như thế nào sao? Nếu là như vậy thì cũng thật là quá nhàm chán. Ha ha, tụ tập các ngươi đến đây, dĩ nhiên là muốn thông báo cho các ngươi một tin tức quan trọng, niên hội các gia tộc lần này, thành chủ muốn mở một thịnh hội luận võ, các đệ tử trẻ tuổi cũng có thể tham gia, người chiến thắng sẽ được ban thưởng Nguyên Dương Linh Quả. Cái gì? Nguyên Dương Linh Quả? Chính là thánh quả giúp võ đồ đột phá trở thành võ sư, thành chủ quả nhiên là rất mạnh tay. Đám người nghe xong đều thán phục và sợ hãi, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Văn Nhân Viêm cười lạnh nói. Thân ôn, nghe nói thiếu gia phế vật thần thiên nhà ngươi đã chết, có việc này sao? Cái tên phế vật kia có sống cũng là đồ vô dụng, chết rồi mới là tốt, nếu không, đến lúc gia tộc đại chiến, ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Thân ngôn đắc chí nói, mặc dù chỉ là một tên phế vật, nhưng tên tiểu tử đó lại là con trai của tộc trưởng, điều này làm cho người ta hết sức chán ghét. Ngươi muốn làm người nào đẹp mặt ta? Ngay lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía dưới quán rượu truyền đến, đám người theo tiếng nói đó mà nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đang cưỡi trên lưng ngựa, trên người là quần áo của Thiên Tông Môn, chính là thần thiên vừa một đường long đong, vất vả từ Thiên Tông trở về nhà. Vừa mới đến tinh thần đệ nhất gia liền nghe được có người nhắc đến mình, với thính giác của thần thiên, dĩ nhiên là nghe được rõ ràng mọi thứ. Đây chẳng phải là thần thiên hay sao? Đám người kinh hãi nhìn người đó. Mà thần ngôn đang trợn tròn hai mắt, bật thốt ra. Tên phế vật ngươi chẳng phải đã chết ở Thiên Tông sao? Như thế nào lại còn sống? Thế nào, ngươi hy vọng ta chết lắm sao? Mặt thần thiên âm trầm, hai đầu lông mày ẩn ẩn một cỗ sát khí. Thần ngôn ở thần gia là con trai của một trưởng lão, là võ sĩ tầng 6, thực lực cũng không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đáng kể. Hừ! Thần ngôn hừ lạnh một tiếng, hai tháng trước thần võ mang đến tin tức thần thiên đã chết ở tông môn, điều này đã làm cho các đệ tử trong gia tộc gâm thầm mừng rỡ một hồi, thế nhưng không nghĩ đến, tên phế vật này lại không chết, đã vậy còn trở về. Ngươi đã còn sống như vậy, còn không mau lăn về gia tộc đi, tránh ở đây làm mất mặt, gây xấu hổ. Ta làm gì còn cần ngươi đến dạy? Cút xuống đây cho ta. Thần thiên đột nhiên quát lớn, dù thế nào thì bản thân cũng là con trai của tộc trưởng, là thiếu chủ của thần gia, lần này trở về là muốn cho tất cả mọi người biết, không phải ai cũng có thể dương oai ở trên đầu mình. Lúc đầu thần ngôn bị thần thiên quát, mắt cũng trợn tròn lên, tên thần thiên nhu nhược kia biến thành ngông cuồng bá đạo như thế từ bao giờ. Thần ngôn cũng không chịu yếu thế. Muốn ta lăn xuống. Chỉ bằng ngươi sao, tên phế vật kia. Ngươi không xuống có đúng không? Dưới chân thần thiên đạp một cái, trong nháy mắt bay thẳng lên lầu 3. Lăn xuống cho ta. Đông đảo đệ tử bên trong đều nghẹn họng nhìn chân chối, thần thiên vậy mà ném thần ngôn ra ngoài. Thần thiên, ngươi dám đối xử với ta như thế. Thần ngôn rơi xuống đất bị thương rất nặng, nhất thời nghẹn lời chỉ vào thần thiên. Ta là thiếu chủ của gia tộc, ngươi là thứ gì? Dám ở trước mặt ta mà chỉ trò trò. Nếu lần sau còn tiếp tục như vậy, ta nhất định trực tiếp phế ngươi. Thần thiên lần này cực kỳ bá đạo. Ha ha ha, đây thật đúng là một trò hay, hay cho một trò chó cắn chó, thiếu chủ thần gia quả là khác người. Văn Nhân Viêm cười lớn. Văn gia trước giờ đều bất mãn với thần gia, bây giờ nhìn thấy đệ tử thần gia đấu đá nhau, tất nhiên là hưng phấn vô cùng. Chó mắng ai đây? Thần thiên quay đầu, trợn mắt giận dữ. Đương nhiên mắng ngươi. Ha 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 ha, hay cho một con chó đang mắng ta, chó Văn Nhân, một năm không gặp, sao ngươi đến bản thân là người hay chó cũng không phân biệt được như thế. Văn Nhân Viêm liền nhận ra tên kia đang trêu đùa mình, lúc này lập tức giận dữ. Ngươi vất vả lắm mới có thể nhặt về được cái mạng chó của ngươi, còn dám ở đây càn rỡ. Nếu đã như vậy, bây giờ ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ bằng một tên võ sĩ tầng 6 như ngươi. Văn Nhân Viêm vừa muốn ra tay, thần thiên lại nhanh hơn hắn một bước, ba một tiếng, trong quán rượu lập tức truyền đến tiếng âm thanh va chạm. Ngay lập tức, mọi người trong quán rượu đều hít sâu một hơi. Muốn đánh ta? Thần thiên vừa nói, một cái tát cũng đánh qua, trở tay thêm một cái tát nữa, ba ba ba, liên tục như vậy 5-6 lần, mặt Văn Nhân Viêm hoàn toàn thay đổi. Ném Văn Nhân Viêm ra đường lớn, thần thiên lạnh nhạt nhìn về phía đệ tử của các gia tộc khác. Còn ai muốn làm khó dễ bản thiếu gia nữa, cùng lên hết đây, hôm nay thiếu gia ta giải quyết luôn một lần. Điên cuồng. Cái gì gọi là điên cuồng, giờ phút này bọn họ đều thấy được trên người thần thiên, cái tên thiếu gia phế vật, nhu nhược kia, bây giờ lại giống như một người khác hoàn toàn, bất kể là hành vi hay lời nói, đều trở nên cuồng vọng bá đạo. Hừ, chỉ là một lũ chuột nhắt, không có chút thú vị. Thấy chung quanh chẳng có người nào lên tiếng, thần thiên nhảy ra khỏi quán rượu, đáp xuống lưng ngựa. Thần thiên nhìn văn nhân viêm và thần ngôn nằm trên mặt đất. Thần ngôn, nhớ kỹ cho ta, ta là thần thiên, là thiếu chủ của thần gia, nếu còn có lần sau, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Văn nhân viêm, nếu ngươi vẫn không phục, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Giá. Thần thiên nên ngang rời đi, để lại một đám đệ tử của các gia tộc khác đang đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt thần ngôn và văn nhân viêm đều cực kỳ khó coi, bị một tên phế vật nhục nhã như vậy, quả thật vô cùng nhục nhã. Ngược lại, chỉ có một nam tử nho nhã của thu gia đang nhìn chằm chằm bóng lưng thần thiên rời đi mỉm cười. Ha ha, thần thiên của thần gia, có ý tứ, có ý tứ, xem ra lần này thời thế trong thần gia có sự thay đổi rồi. Chương 11, Vô Ngôn Chi Nộ. Dĩnh, Phan Ngọc. Tông môn khoái mã bước vào cửa lớn thần gia. Lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, khi bọn họ nhìn thấy người đến, nguyên một đám giống như gặp quỷ giữa ban ngày vậy. Tên này không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy a, làm sao có thể trở về được, hắn rõ ràng đã chết rồi mà. Hừ, dù không chết lại trở về còn không phải bị mất mặt xấu hổ sao? Bây giờ tiểu thư thần nguyệt cũng đã tới cảnh giới võ đồ rồi, ngay cả thần võ cũng là võ sĩ tầng 9, hắn trở về cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Người nhìn thấy thần thiên, vô luận là đệ tử gia tộc hay là nô bộc trong nhà đều nghị luận ầm ĩ. Thần thiên mặc dù là thiếu chủ trong nhà, nhưng địa vị chân chính còn không bằng một tên tổng quản, chỉ trách thần thiên chỉ là một phế vật. Thần thiên cũng không để ý tới những lời ra tiếng vào này, trong gia tộc này tựa hồ không ai là lo lắng cho hắn cả, chỉ có phụ thân của hắn, còn có một bóng hình tuyệt mỹ xinh đẹp bên trong ký ức. Trong nội viện, mặc dù phụ thân thần thiên thần phàm là tộc trưởng gia tộc, nhưng làm việc khiêm nhường, trong nội viện người hầu cũng không có bao nhiêu. Mà thần thiên thân làm thiếu chủ, lại chỉ có một cái nha đầu tên là Như Nguyệt, trước kia nhị thế tổ thần thiên ngược lại rất thường xuyên đùa giỡn với tiểu nha hoàn người ta, cũng không biết tiểu nha hoàn này bây giờ thế nào. Không không muốn, Cao Tổng Quản, ngài đừng như vậy. Thần thiên vừa tới nội viện, một giọng nữ đầy hoảng hốt truyền vào trong thai thần thiên nhướng mày, đó là thanh âm của Như Nguyệt. Lúc này, bên trong khuê phòng của Như Nguyệt, một tên nam tử trung niên 40 mấy tuổi có bộ dạng tà ác, mà ở trên giường, quần áo của nha hoàn thành tú kia bị xé tan nát, nửa lộ ra bộ ngực trắng non phát dục tốt, cặp đùi đẹp cũng hoàn toàn bại lộ ra. Như Nguyệt liều mạng kêu cứu, thế nhưng trong nội viện này của tộc trưởng căn bản không có bao nhiêu người, căn bản không ai nghe thấy. Ngươi la to lên, gọi rách cổ họng cũng không có người đến cứu ngươi đâu. Cao Tổng Quản lộ ra nụ cười tà ác. Rồi ra bàn tay thô bỉ đưa tới phần nửa vai lộ ra của Như Nguyệt, thiếu nữ tức khắc kêu thảm. Nhưng mà ngay tại lúc ông ta chuẩn bị đạn nạp lên nòng, đột nhiên bị một cỗ lực lượng to lớn lôi dậy, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì hạ thể lại truyền đến cảm giác đau đớn, một tiếng kêu thảm tức khắc quanh quẩn ở bên trong đại viện. Con hàng thần thiên này xuất thủ dĩ nhiên là trực tiếp phế đi mệnh căn của kẻ khác, bất quá đây là do Cao Tổng Quản tự gây nghiệt. Như Nguyệt, ngươi không sao chứ? Thần thiên xuất ra một kiện áo choàng đắp lên người Như Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, cái tên Cao Tổng Quản đây là tự tìm đường chết. Như Nguyệt lấy lại tinh thần, lại phảng phất như lọt vào ảo ảnh. Không nghĩ đến Như Nguyệt chết rồi người thứ nhất nhìn thấy lại là thiếu gia thần thiên, ô ô ô ô. Thần thiên vội vàng an ủi. Được rồi, cô nương ốc, cái gì mà chết với sống, nhanh mặc quần áo vào đi. Thiếu gia, thực sự là người. Ngài là người hay quỷ? Như Nguyệt không dám tin vào mắt mình. Thần thiên méo méo khuôn mặt trắng nõn của nha đầu này. Ngươi cứ đoán xem. Lạc Hề tỷ đâu? Sao không ở đây? Tuyết Lạc Hề, con gái nuôi của phụ thân, thiên phú kinh người, theo lý thuyết có cô nàng kia tại đây thì không nên phát sinh dạng sự tình như thế này mới đúng. Như Nguyệt ủy khuất rơi lệ. Tiểu thư Lạc Hề bế quan, tộc trưởng cũng bế quan, Cao Tổng Quản ông ta mới. Nói xong. Nước mắt lại chảy ra. Thôi, đừng khóc nữa, ông ta giờ cũng không thể gây tai họa cho người khác được nữa. Thần thiên không rảnh cùng Như Nguyệt nhiều lời, an ủi vài câu, liền đi nội viện. Tứ thúc, ngài ở nơi này làm gì? Đến nội viện, thần thiên thấy được tứ thúc của mình. Bên trong ký ức của nguyên chủ chỉ có tứ thúc là giống như thúc phụ đối tốt với mình nhất. Thần lao tứ quay đầu lại, cơ thể hơi run lên, bước một bước đi tới trước người thần thiên. Tiểu thiên, thực sự là con. Con không có chết. Thần thiên gật gật đầu, lần đầu tiên trong ấn tượng hắn nhìn thấy tứ thúc kích động như vậy, trong lòng ấm áp. Ân, tứ thúc, con không chết, phụ thân con đâu? Thần thiên, mau, con mau khuyên ông ấy một chút đi, từ khi biết được tin tức của con, ông ấy cũng đã 2 tháng không có ra khỏi cửa phòng nửa bước rồi. Tâm thần thiên khẽ động, đây chính là phụ thân hắn, kiếp trước hắn là một đứa cô nhi, ngay cả tình thương của cha cùng tình thương của mẹ là cái gì đều không biết, nhưng mà hiện tại, kiếp này, phụ thân chí ít cũng nhớ mong hắn. Phụ thân, thiên nhi trở về. Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ đang đóng chặt ầm ầm mở ra, chỉ thấy một nam tử tráng niên khí vũ hiên ngang tông cửa xông ra. Tiểu thiên, con thật không có chết, tốt, quá tốt rồi, ha 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 ha. Thần phàm cười to, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, thần thiên có thể cảm nhận được phụ thân vui vẻ đến tận linh hồn, đây chính là phụ thân của mình, đây chính là phụ thân đang lo lắng cho mình. Phụ thân, người, nhị ca, huynh sao vậy? Thần lao tư sắc mặt đại biến, thần phàm đang chính trực tráng niên, nguyên bản khí vũ hiên ngang tràn ngập khí tức vương giả, nhưng hiện tại đầu ông đã bạc trắng. Ta không sao, ta không sao, tiểu thiên, con trở về là tốt rồi. Là phụ thân thật xin lỗi con, để con thân vùi trong hiểm cảnh, từ nay về sau, con sẽ hay ở bên cạnh thần phàm ta xem ai dám lại đánh chủ ý với con, cho dù là thân huynh đệ, ta cũng muốn hắn chết. Giờ khắc này, sát khí lạnh lẽo từ thần phàm trên người bộc phát ra, còn có thêm khí tức vương giả đáng sợ. Đồng tử thần lao tứ mở to. Nhị ca, chẳng lẽ huynh đã đột phá? Hắn chỉ là thử dò xét một chút, thần phàm dùng sự trầm mặc đáp lại. Thần lao tứ kinh hỉ vô cùng, nếu như thần phàm thật sự đột phá, ở đại hội gia tộc xem ai còn dám phản đối. Cảm nhận được phụ thân phóng thích phẫn nộ cùng sát khí, thần thiên thì thầm, phụ thân, là hài nhi bất hiếu, khiến cho ngài lo lắng, bất quá phụ thân yên tâm, từ hôm nay trở đi, bọn họ mơ tưởng khi dễ được hài nhi, con nhất định phải để bọn họ trả giá đắt. Ánh mắt thần phàm nhìn về phía thần thiên, lại đột nhiên kinh hỉ thốt lên. Tiểu thiên, con đột phá. Võ sĩ tầng thứ 8. Một bên thần lao tứ cũng là sững sờ, chợt kích động vô cùng nói liên tục 3 tiếng tốt. Tiểu thiên, con kể cho ta một chút xem đã phát sinh chuyện gì, còn có 10 ngày nữa là đại hội gia tộc, ta nhất định phải cho những người kia trả giá đắt. Giờ khắc này, thần phàm cũng đã không cố kỵ được nhiều như vậy, mặc dù thần thiên còn sống sót, nhưng khó tránh sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3, thần phàm cũng đã quyết định sẽ dạy những người kia một cái giáo huấn thật nặng. Để bọn họ không còn dám lô mang nữa. Thần thiên đem sự tình đã xảy ra nói một lần, biết được là thần phi cùng thần võ cấu kết người ngoài lạnh lùng hạ sát thủ con mình, sát ý trong mắt thần phàm càng đậm hơn. Lúc này, trong một đại viện khác của thần gia. Thần võ, con không phải đã chắc chắn sao? Bây giờ tên tiểu hỗn đản kia vậy mà vẫn còn sống sót. Thần lão đại giận dữ, chất vấn nhi tử thần võ của mình. Đại ca đừng tức giận. Cái tên phế vật kia trở về thì thế nào, lập tức tới đại tái, có tiểu thư thần nguyệt ở đây, sẽ phế đi cái tên phế vật kia, xem như là cách chúng ta bức cho lão nhị xuống đài. Lão lục vội vàng nói ra. Trong mắt thần lão đại lóe qua một tia hàn quang. Như vậy cũng tốt, hai người hỗn đảng các ngươi đi mật thất bế quan cho ta, trước đại tái hăng đi ra. Thần võ cùng thần phi cúi đầu, trong lòng lại là phẫn nộ vô cùng, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Cái tên phế vật kia vậy mà còn sống trở về. Thần lão đại nhìn chăm chú về hướng Đông Nguyện. Nhị đệ, rất nhanh thôi ta sẽ chứng minh lúc trước lựa chọn của phụ thân là sai lầm. Chương 12, Tàn hồn kiếm lão. Càng đến gần ngày tổ chức niên hội, toàn bộ trấn tinh thần đều phi thường náo nhiệt, mà tin tức phế vật thần thiên trở về càng khiến cho các tộc lao trong nhà thêm chấn kinh. Bất quá, thần thiên lúc này lại chỉ luôn ở trong mật thất tu luyện, chưa từng bước ra bên ngoài nửa bước. Từ giờ đến lúc diễn ra tộc hội chỉ còn 10 ngày, mặc dù trên đường trở về đã đột phá lên được võ sĩ tầng 8, nhưng vẫn chưa đủ. Trong phòng tu luyện, thần thiên cao mày phân tích tình huống trước mắt, thần nguyệt bây giờ đã là võ đồ tầng 1, nếu chiến đấu chính diện có lẽ còn có biện pháp, nhưng muốn đánh bại nàng ta thì tuyệt đối là chuyện không thể. Mà văn nhân phong, Cổ Phong là những đệ tử trẻ tuổi nổi bật trong bốn đại gia tộc ở Trấn Tinh Thần, cũng đã đạt được đến tu vi võ đồ, về phần vương tộc của Thành Thục Nam, chỉ sợ là sâu không lường được. Bây giờ ta nên làm gì đây? Với thực lực hiện tại của bản thân, tạm thời không có cách nào để đột phá, dù là tiếp tục bế quan toàn bộ 10 ngày tiếp theo, cũng chỉ có thể nâng tu vi lên mức cao nhất của tầng 8 mà thôi, muốn tiến thêm một bước, quả thật rất khó. Thần Thiên cau mày, việc Thần Nguyệt có thể đột phá lên tu vi võ đồ, đích thực đã làm cho hắn cảm thấy áp lực. Cũng chỉ là tu vi võ đồ, lại khiến cho tiểu tử ngươi bó tay hay sao? Tâm của ngươi không phải rất lớn hay sao? Ngay khi Thần Thiên đang buồn rầu, đột nhiên có một giọng nói giả nua vang lên khiến hắn giật mình. Là ai? Là ai đang nói? Ừ, linh võ song tu, công pháp linh kỹ đều có thể hiểu mà không cần dạy bảo. Thiên phú của tiểu tử ngươi cũng xem như là 100 vạn năm khó gặp. Giọng nói giả nua kia phảng phất phát ra từ trong đầu hắn. Trong tâm Thần Thiên khẽ chấn động chất vấn. Ngươi chính là người muốn đoạt xá ta, ngươi lại còn dám xuất hiện. Trong lòng Thần Thiên cảnh giác, hắn cứ nghĩ thần hồn của lão già kia đã bị tiêu diệt, không ngờ vẫn còn tồn tại. Tiểu tử thối, bản đế có thể ở trên người ngươi là vinh hạnh của ngươi, hầu hạ bản đế cho tốt, nói không chừng, tâm tình của bản đế tốt sẽ thưởng cho ngươi một bộ thiên cấp võ kỹ. Lão đầu kia mặc dù bị tiêu diệt thần hồn nhưng vẫn cao ngạo như cũ. Được, vậy bây giờ ngươi hãy biến ra cho ta 18 bộ thiên cấp võ kỹ, tiện thể biến ra thánh linh quả để cho ta nếm thử mùi vị như thế nào, ta sẽ tin ngươi. Dường như hắn cảm nhận được đối phương không thể uy hiếp được bản thân, Thần Thiên cũng không ngại dở ra công phu sư tử ngoạm. Nghe vậy, lão đầu kia cũng không nhịn được mà lạnh lùng chế giễu. Ngươi cho rằng thiên cấp võ kỹ là thứ từ trên trời rớt xuống hay sao? Nếu là trước kia, đương nhiên sẽ không nói chơi, bất quá bây giờ. A, cũng là không có bản lĩnh a. Vậy thì ngươi cũng ít khoác lác đi, còn tự xưng là bản đế, ta nghĩ gọi ngươi là phế đế cũng không sai đâu. Miệng lưỡi Thần Thiên cũng không tha một ai. Đánh rắm, lúc bản đế tung hoành trên đại lục, tên tiểu tử ngươi còn không biết là đang ở nơi nào đâu, thiên cấp công pháp sao, cũng không phải ta không có, bất quá chỉ bằng thực lực của ngươi hiện tại mà có thể tu luyện hay sao. Bất quá a, tiểu tử thối, chúng ta hãy làm một giao dịch đi. Lão giả kia dần dần nhỏ giọng, dường như đang muốn dụ dỗ Thần Thiên. Thần Thiên nghe cũng hiểu. Giao dịch? Ngươi muốn làm giao dịch gì? Mặc dù hiện tại ngươi không thể nào tu luyện thiên cấp võ kỹ, nhưng mà, bản đế vừa hay biết rõ bộ kiếm thập tam thức và võ hồn chiến giáp hoàn chỉnh, thế nào, ngươi có hứng thú hay không? Thần Thiên nghe vậy thì những hoảng sợ lúc trước đột nhiên biến mất, có thể luyện thành kiếm thập tam thức và võ hồn chiến giáp thì uy lực chẳng kém gì thiên cấp võ kỹ. Nhưng trong thiên hạ này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí cả, phế đế này trước kia từng muốn đoạt xa hắn, hiện tại làm sao có thể tốt như vậy? Nội tâm Thần Thiên vẫn cảnh giác như cũ. Tên tiểu tử ngươi bây giờ đừng lo lắng nữa, ta sẽ không đoạt xá ngươi, cho dù có muốn cũng không thể làm được. Trong lòng lão thở dài, trước đó muốn thôn phệ tên này, đoạt xá thân thể hắn, không nghĩ đến từ sâu trong linh hồn của tên tiểu tử này lại có một lực lượng lớn khiến hắn phải kiêng kỵ. Ngươi muốn ta làm gì? Bộ võ kỹ hoàn chỉnh đối với hắn mà nói là một sự dụ hoặc rất lớn. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Bây giờ ta chỉ còn sót lại tàn hồn, nhưng không phải là không có biện pháp khôi phục. Điều kiện của ta là, sau này khi ngươi có năng lực rồi, hãy trợ giúp bản đế khôi phục lại chân thân. Lão mở miệng nói ra điều kiện của mình, bây giờ đúng là hắn không có khả năng có thể đoạt xá Thần Thiên, nhưng lại nhìn chúng tiềm lực của Thần Thiên. Nếu tương lai tên tiểu tử này đạt được thành tựu, nói không chừng chân thân của mình cũng có thể khôi phục. Ta chỉ có thể cố hết sức. Nếu tương lai ta có năng lực, nhất định sẽ thực hiện lời hứa hôm nay. Thần Thiên ngẫm nghĩ rồi nói, đại đế vẫn lạc còn muốn khôi phục lại như lúc ban đầu, cái này sợ rằng không phải chuyện dễ dàng. Lão giả kia dường như cũng không chờ mong quá mức, chỉ thở dài nói. Thôi thôi, cơ hội này để nói sau đi, bây giờ ngươi hãy thả thần niệm ra, để ta đem kiếm thập tam thức cùng võ hồn chiến giáp hoàn chỉnh truyền cho ngươi, nhưng mà với năng lực hiện tại của ngươi chỉ có thể tu luyện phần đầu. Phần sau không đủ lực lượng, hay nhớ không thể sử dụng. Thần Thiên hơi do dự, nhưng vẫn chậm rãi mở thần niệm ra, một cỗ thần thức của lão già kia truyền đến, hai bộ thân pháp và kiếm kỹ hoàn chỉnh tràn vào trong đầu. Kiếm thập tam thức. Nhất kiếm bà sa động sơn hà. Song kiếm nhất xuất chạm đầu thú. Tam kiếm tái khởi phá thiên hoang. tứ kiếm nhất xuất thiên địa biến, ngũ kiếm oanh minh cửu tiêu động, lục kiếm thất kiếm nhật nguyệt thương, chương cuối, kiếm kinh hoàn vũ. Một bộ kiếm thập tam thức hoàn chỉnh tràn vào trong não hải của thần thiên, làm rung động linh hồn hắn, đến chiêu thức cuối cùng, kiếm kinh hoàn vũ, bá đạo như thế nào, đáng sợ như thế nào, điều này, chỉ sợ là thiên cấp siêu việt. Mà võ hồn chiến giáp lại càng đáng sợ, nghịch thiên hơn nữa, bao gồm, võ hồn chiến giáp, linh hồn chiến giáp, võ hồn chiến thể, thiên hồn chiến thể, thần hồn chiến giáp, thần hồn chiến thể, mỗi giai đoạn đều có 3 tầng. Nếu tu luyện thành công, có thể so với mình đồng gia sát, thành tựu đạt được khi luyện được thần hồn chiến thể là, chỉ cần không bị giết chết, cơ thể có thể khôi phục lại hoàn hảo như ban đầu. Phải biết tái tạo lại thân thể thần thông đến mức nào, ít nhất cũng là cấp độ siêu phàm mới có thể làm được, một bộ công pháp có thể đáng sợ như vậy, công pháp này đến tột cùng là công pháp có tác dụng gì? Cái này là công pháp gì? Thần thiên không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Cấp bậc của nó là gì, ta cũng không biết, nhưng mà nếu phát huy được hết uy lực của nó, thiên cấp cũng không thể nào so sánh được, nhưng mà hiện tại đối với tiểu tử ngươi mà nói nghĩ cũng đừng nghĩ đến, có thể lĩnh ngộ được 7 chiêu thức đầu đã đủ để so với thiên cấp võ kỹ rồi. Về phần võ hồn chiến giáp, ngươi muốn đạt được mức độ mình đồng gia sắt cũng đã đáng sợ rồi, người trẻ tuổi đừng có mà mơ tưởng quá xa vời. Thanh âm của phế đế chuyên đế, tuy là đả kích nhưng cũng là lời nhắc nhở. Không nghĩ đến tên xảo trá cay nghiệt như phế đế kia thực ra cũng rất tốt. Thần thiên gật đầu. Không để bản thân bị áp lực, làm sao có thể biết được bản thân không thể làm được. Lao giả cười cười. Tốt, ta sắp rơi vào trạng thái ngủ say rồi, lần sau khi ta thức tỉnh, hy vọng tiểu tử ngươi đã có được chút thành tựu. Nói xong, ý thức được lao giả ở trong đầu mình càng ngày càng yếu. Khoan đã, ta nên xưng hô với ngươi như thế nào, lao giả kia đến bây giờ. Thần thiên còn chưa biết tên của lão già kia là gì. Qua một hồi lâu, một đạo ý thức yếu ớt từ sâu bên trong truyền đến. Vậy ngươi hãy gọi ta là kiếm lão A. Kiếm lão sao? Một tàn hồn của cường giả đáng sợ lại tồn tại ở trong thân thể mình, thần thiên cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu. Nhưng mà, đối với thần thiên mà nói có thể có được bộ kiếm thập tam thức và võ hồn chiến giáp hoàn chỉnh là niềm vui ngoài ý muốn, bây giờ thời gian chỉ còn 10 ngày. Cần phải tận dụng thật tốt 10 ngày này để tu luyện chiến giáp và kiếm kỹ. Kiếm thập tam thức, mỗi một chiêu thức xuất ra đều hàm chứa khí thế cuồng bạo, vung ra kiếm kích nắm giữ cả khí thôn sơn hà, làm rung chuyển cả thiên địa. Lúc này, thần thiên đã bắt đầu lĩnh ngộ vào bên trong, hơi nhắm mắt lại, kiếm khí quấn quanh chậm rãi hình thành một cô ánh sáng bạc mỏng lượn lờ quanh thân kiếm. Đỗng nhiên thần thiên mở hai mắt ra, một cỗ khí tức bá đạo phát ra. Xuất ra chiêu thức thứ tư của kiếm thập tam thức. Tứ kiếm xuất, thiên địa biến. Vẫn chỉ là một kiếm, nhưng chiêu thức thứ tư này lại mang lực công kích gấp 4 lần. Trong một chiêu thức này hàm chứa tư thế thôn thiên, ánh sáng như cầu vồng. Chốc lát, bên trong phòng tu luyện đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Phòng tu luyện kiên cố như thế mà cũng lưu lại một vết kiếm động trời. Thần thiên nhìn thấy bản thân tạo ra vết kiếm như vậy thì mỉm cười. Kiếm lao nếu nhìn thấy được chắc là sẽ kinh ngạc đến mức không nói được ra lời nào, chỉ mới trong thời gian không lâu mà đã lĩnh ngộ được tinh túy của chiêu thức thứ tư rồi. Phải biết rằng, chỉ mới phát huy một chiêu kiếm kia thôi đã có thể so được với địa cấp kiếm kỹ, thật không thể tưởng tượng nổi, nếu đạt được đến chiêu thức thứ bảy thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Năm ngày tiếp theo, thần thiên ngoài tu luyện kiếm kỹ còn bắt đầu đi sâu nghiên cứu võ hồn chiến giáp. Võ hồn chiến giáp, quan trọng nhất chính là ở võ hồn. Thần thiên không ngừng kiểm tra võ hồn và chiến giáp kết hợp cùng với nhau, không ngừng dùng kiếm khí của mình xuất ra, sau đó lại dùng chính thân thể của mình đỡ lấy, điều này rõ ràng là đang tự làm tổn thương, nhưng có thể quyết định tu luyện theo cách này, không phải ai cũng có được ý chí muốn tự tổn thương để rèn luyện bản thân như thần thiên. Chỉ với phần ý chí này, không phải người thường nào cũng có thể so sánh được. Võ hồn chiến giáp. Một tầng hào quang nhàn nhạt màu đen bám vào phía trên thân thể của thần thiên, sau đó dần dần cứng rắn như sắt. Thần thiên hít sâu một hơi, phóng ra kiếm khí, hắn lợi dụng nên phong đạp tuyết chạy đến trước kiếm khí, một tiếng oành vang lên, ánh sáng của kiếm khí tan nát, mà chiến giáp của thần thiên lại hoàn hảo không chút tổn hại nào. Tinh, khí, thần quấn quanh thân thể, đôi mắt thần thiên sáng lên. Tu. Trong nháy mắt, võ hồn chiến giáp như bị hỏa diễm thiêu đốt. Sau đó ánh sáng đen nhạt đi, tầng phòng ngự của võ hồn chiến giáp tăng vọt gấp bội lần. Võ hồn chiến giáp đạt được tầng thứ 2, kinh tuyệt kiếm bây giờ cũng không thể chạm được đến ta, nếu gặp được người có tu vi võ đồ cũng có thể chân chính đấu một trận. 5 ngày trước, thần thiên chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với võ đồ, tuy nhiên nếu muốn chiến thắng thì không có khả năng, nhưng mà bây giờ đây, uy lực của chiêu thức thứ 4 có thể so với địa cấp võ kỹ, mà võ hồn chiến giáp tầng thứ 2 cũng có thực lực có thể tự vệ dưới tu vi võ đồ, tin rằng sẽ không yếu hơn tu vi võ đồ. Đối với niên hội ở thần gia sắp tới, thần thiên càng ngày càng mong đợi, đến lúc đó nhất định phải cho những người kia một kinh hỉ lớn. Thiếu gia, không xong rồi, thiếu gia. Đang lúc thần thiên chuẩn bị xuất quan, nha đầu Như Nguyệt vội vã đi tới phòng bế quan mà thần thiên tu luyện. Như Nguyệt, có chuyện gì mà ngươi ồn ào như vậy? Thần thiên vừa đúng lúc từ trong phòng tu luyện đi ra. Thiếu gia, đại tiểu thư và tiểu thư thần Nguyệt đánh nhau. Vừa dứt lời, thần thiên lập tức xuất ra nghênh phong đạp tuyết chạy vội ra ngoài. Chương 13, nữ thần tuyết lạc hề. Trên diễn võ trường của thần gia, mấy trăm đệ tử tuổi trẻ thần gia đang tụ tập ở đó, sắc mặt thần võ tái nhợt đứng ở một bên, khiến người chú mục còn có hai đạo thân ảnh xinh đẹp vô cùng. Đó chính là thần Nguyệt, nghe nói từ Lạc Hà môn trở về, đã đột phá cảnh giới võ đồ rồi. Thần Nguyệt tỷ càng ngày càng xinh đẹp. Nghe nói lần này thần Nguyệt tỷ cùng sư huynh đệ trong tông môn trở về. Ai, Lạc Hề tỷ đây là muốn vì thần thiên báo thù. Đám người vây xem nghị luận sôi nổi, chỉ thấy phía trên lôi đài diễn võ trường, một nữ tử mặc áo xanh váy dài lẳng lặng đứng sướng sướng, màu da như ngọc cực kỳ mỹ lệ, nhất cử nhất động đều động lòng người, đặc biệt là dáng người đầy đặn mượt mà câu tâm động phách kia. Mà chân chính làm mọi người chú ý lại là thiếu nữ mặc váy dài màu lam còn lại. Chỉ liếc mắt một cái liền khiến người ta kinh ngạc cảm thán về vẻ đẹp của nàng, mị hoặc của nàng. Da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo không có chút tí vết, nữ tử váy lam đứng ở nơi đó tựa như một bông hoa nở rộ u lam tản ra hương thơm mê người. Mỗi động tác của nàng đều làm đệ tử thần gia xung quanh sao động. Nữ tử váy lam chính là nghĩa nữ mà thần phàm thu nhận lúc còn trẻ, bởi vì năm đó gió tuyết bao phủ khắp thành, bao tuyết hoành hành. Cho nên đặt tên là Tuyết Lạc Hề. Tuyết Lạc Hề đã từng giống thần thiên khiến người kinh ngạc, nhưng Tuyết Lạc Hề lại cùng thần thiên bất đồng, thiên phú của nàng vẫn như cũ, nổi tiếng cả Thục Nam. Mà nữ tử mặc váy xanh kia chính là thần Nguyệt nữ nhi của đại bá thần thiên. Thần Nguyệt, ngươi muốn ngăn trở ta sao? Âm thanh thanh nhã khuynh tâm mọi người, nhưng mà giọng nói của Tuyết Lạc Hề lại mang theo hàn ý âm trầm lạnh lẽo. Khi nhận được tin thần thiên qua đời thì trong tâm nàng như bị kiếm đâm nhiều nhát vậy. Hôm nay gặp thần võ, Tuyết Lạc Hề sao có thể bỏ qua cơ hội biết chân tướng thật sự chứ? Thần võ tuy rằng biết thần thiên trở về, nhưng lại không có mở miệng, bị đánh đến mức suýt nữa bỏ mạng, may mắn tỷ tỷ thần nguyện của hắn đuổi tới đúng lúc. Hai nàng giao phong trong chốc lát, mới có một màn trên đây. Tuy nói Tuyết Lạc Hề thiên phú xuất chúng, 16 tuổi đã là cảnh giới võ đồ nhưng mà nàng trung quy không phải huyết mạch chân chính của thần gia, tuy rằng ở thần gia rất được tôn trọng. Nhưng cũng không được coi trọng quá nhiều. Ngược lại, thần Nguyệt chính là nữ nhi đại hộ pháp thần bá thiên của gia tộc, có địa vị cao siêu trong gia tộc, nếu xét về tầm quan trọng thì không hề nghi ngờ là thần Nguyệt sẽ được xem trọng hơn. Hai nàng giao thủ, tất nhiên sẽ khiến người chú ý, thậm chí đã có không ít thân ảnh hộ pháp cùng trưởng lão xuất hiện ở nơi xa, nhưng mà cũng không có lập tức ngăn cản. Tuyết Lạc Hề, tuy rằng ngươi không phải dòng chính thần gia chúng ta, nhưng dù thế nào cũng là dưỡng nữ của nhị thúc, ngươi xuống tay thật đúng là tàn nhẫn độc ác. Thần Nguyệt nhíu chặt mày ngài. Ở trong lòng thần Nguyệt thì Tuyết Lạc Hề bất quá là một nha đầu không cha không mẹ được nhặt về thôi, như thế nào có thể cùng thiên chi tiểu nữ như mình so sánh. Hơn nữa bởi vì tu vi sai biệt, từ nhỏ đến lớn, thần Nguyệt đối với Tuyết Lạc Hề đều rất khó chịu. Ác sao? Thời điểm thần võ hạ sát thủ với tiểu thiên thì có từng bận tâm nửa điểm tình cảm đồng tộc. Niệm tình huynh đệ hay không? Trong mắt Tuyết Lạc Hề lại là sát ý lạnh lùng. Tuyết Lạc Hề, tiểu tiện nhân ngươi nói bậy gì đó, ngươi muốn ra tay với ta cũng không cần tìm loại lý do vớ vẩn như thế này. Trước đó thần võ chịu một trường, giờ phút này trong cơ thể tràn ngập hắn ý, nội tâm lại rất khủng hoảng, tiểu tiện nhân này làm sao biết được chuyện hắn đã làm chứ? Hiện tại nếu ngươi xin lỗi thần võ, ta còn có thể niệm tình không so đo với ngươi. Nhưng nếu ngươi ở đây dây dưa không rõ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thần Nguyệt năm nay 16 tuổi cũng là cảnh giới võ đồ, tính cả toàn bộ thành Thục Nam thì cũng là thiên tài nhất đẳng, nàng nói ra những lời này cũng không kỳ quái, nhưng nàng đã quên, phần kiêu ngạo này ở trước mặt Tuyết Lạc Hề hoàn toàn vô dụng. Bởi vì Tuyết Lạc Hề đồng dạng cũng là cảnh giới võ đồ. Không cùng ta so đo. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể bảo vệ tên kia sao? Bóng hình Tuyết Lạc Hề xinh đẹp nhoáng lên tấn công về hướng thần võ. Nguyệt Ngân Vũ Bộ, đó là võ kỹ thân pháp địa cấp của thần gia, không nghĩ tới Tuyết Lạc Hề thế mà tu luyện thành công. Nhìn thấy dáng người tuyệt diệu của Tuyết Lạc Hề nổi lên ánh sáng Nguyệt Ngân, đệ tử thần gia tức khắc kinh hô, võ kỹ thân pháp không phải chỉ cần có thiên phú là có thể tu luyện được. Hừ, đây là ngươi tự tìm. Thần Nguyệt cũng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cũng mang theo ánh sáng Nguyệt Ngân. Hai người tựa như hai con bướm bay múa ở trên diễn võ trường lưu lại từng tia sáng huyền diệu, toàn bộ diễn võ trường được huyễn quang không ngừng bao phủ. Thần Nguyệt, một trường này là thay thần thiên trả cho ngươi. Nhất Vũ Nguyệt Bộ, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo Nguyệt Ngân loang loáng, giây tiếp theo bóng hình xinh đẹp của Tuyết Lạc Hề đã phát ra một trường lôi đỉnh. Hàn Băng Trưởng. Hàn Băng Trưởng, nha đầu này là muốn giết Thần Nguyệt, không tốt. Đống nhiên đạo thân ảnh lấy khí thế sét đánh lao về phía võ đài chặn lại Hàn Băng Trưởng. Người tới khoảng 40 tuổi, thân hình đĩnh bạn. Thất hộ pháp ra tay rồi. Nha đầu, hơi quáng đáng rồi đó. Ngươi không biết thần thiên đã trở lại sao? Cái gì? Tuyết Lạc Hề nghe vậy, mày đẹp khẽ nhúc nhích, thần thiên đã trở lại. Nhưng mà không có người nói cho nàng. Lạc Hề tỷ, ta ở đây. Thần thiên vừa mới đổi tới, vội vàng đứng dậy. Tiểu Thiên. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Tuyết Lạc Hề trong lúc nhất thời quên mất tất cả, thân ảnh mang theo nguyệt quang chớp động, ngân quang gợn sóng lưu lại một đạo bóng hình xinh đẹp màu lam, giây tiếp theo đã đem thần thiên ôm vào trong lòng. Một trận hương thơm thấm vào ruột gan ập vào mặt, thần thiên cảm nhận được một trận mềm mại, tức khắc hồng tới tận mang hai. Đây chính là tỷ tỷ của mình a. Thần thiên nói thầm một câu, lúc này mới đuổi đi tạp nghiệm, chậm rãi ngẩng đầu. Ngũ quả Tuyệt Lạc Hề hoàn mỹ không tì vết, da thịt như ngọc, hợp lại càng xinh đẹp không gì sánh được. Tiểu tử ngốc, ngươi ngơ ngác cái gì đó. Tảng đá lớn trong lòng Tuyết Lạc Hề tựa hồ như đã rơi xuống, trên khuôn mặt lạnh lẽo kia lại là nụ cười khuynh quốc khuynh thành, dẫn tới đệ tử thần gia chung quanh đều không khỏi kinh ngạc cảm thán. Lạc Hề tỷ, tỷ lại xinh đẹp thêm rồi. Hừ, tiểu tử đệ tử khi nào miệng lưỡi trở nên trơn tru như vậy. Tuyết Lạc Hề lớn hơn thần thiên một tuổi, lại luôn thích miết mặt hắn, nhưng thần thiên cũng chỉ có ngây ngô nở nụ cười mà thôi. Phế vật, ngươi quả nhiên không chết. Ánh mắt thần võ oán hận nhìn lại đây, hắn ta như thế nào cũng không rõ thần thiên vì sao sẽ còn sống chứ. Thần thiên lực chú ý đều ở trên người Tuyết Lạc Hề, cho nên quên mất tên con kia. Ta không chết, ngươi thực thất vọng à? Thất vọng? Có cái gì phải thất vọng, ngươi dù cho còn sống cũng chỉ là phế vật, vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Có bản lĩnh thì ganh đua cao thấp ở tộc chiến đi. Ha ha, đệ đệ, ngươi khi dễ thiếu chủ như vậy nhưng không tốt đâu, hắn ngay cả võ hồn cũng không có, tham gia tộc chiến chẳng phải là làm gia tộc khác chê cười sao. Thân Nguyệt mỉm cười đầy xinh đẹp, cũng là bế nguyệt tu hoa, nhưng tâm điệu lại giống như rắn rết. Ha ha, đúng vậy, phế vật này trở về cũng là mất mặt xấu hổ. Người xung quanh cũng ồn ào theo Thân Nguyệt, sắc mặt thần thiên cũng càng thêm âm trầm. Câm miệng hết cho ta. Tuyết Lạc Hề trên người tản mát ra hàn ý kinh người, vô hình tạo một cổ khí tràng uy hiếp bao quanh thiếu niên. Thần thiên nhìn chăm chú thân ảnh xinh đẹp kia, trong lòng cảm thấy ấm áp toàn thân, hắn nhìn về phía Thần Nguyệt cùng thần võ. Tộc chiến ta sẽ tham gia, không cần các ngươi phải nhọc lòng. Lạc Hề tỷ, chúng ta đi. Thần thiên hạ quyết tâm, muốn ở trên tộc chiến đánh bại hết những người này, hắn muốn cho tất cả người thần gia nhìn xem. Thần thiên hắn không còn là phế vật. Chương 14, niên hội ở thần gia. Sau 2 ngày, thời điểm tổ chức niên hội rốt cục cũng đến. Trong lòng tất cả mọi người trong thần gia đều rất kích động, sau 1 năm, phải chăng sẽ có đệ tử có thiên phú tuyệt luân xuất hiện trong tộc, đáp án đó đến hôm nay sẽ được tiết lộ. Mà đối với những người bề trên ở thần gia, hôm nay đã định trước là một ngày không bình thường. Mấy tháng trước, vì thần thiên chết nên bọn họ muốn kéo thần phàm xuống khỏi vị trí tộc trưởng. Hôm nay thần bá thiên đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, nhất định phải lấy được vị trí tộc trưởng. Nguyệt Nhi, ngoại trừ Tuyết Lạc Hề cần phải chú ý đến, những người khác đều không thể uy hiếp đến con, nếu tên phế vật kia dám xuất hiện, hay trực tiếp giết hắn đi, hiểu chưa? Thần Nguyệt gật đầu, sau lưng nàng mang theo hai món vũ khí, đi hiên ngang như nam tử, là đệ tử đi ra từ lịch luyện của Lạc Hà Môn, Thần Nguyệt rất tự tin vào bản thân mình. Toàn bộ trên dưới thần gia đều không kịp chờ đợi mà bắt đầu chuẩn bị, lúc này, Thần Thiên ở trong phòng duỗi người một cái, đẩy cửa phòng ra. Thiên Nhi, Tuyết Nhi, đã chuẩn bị xong chưa? Hai tay Thần Phàm để ở sau lưng, dáng người thẳng tắp, mặc dù mái tóc đều đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, khí thế cũng khác biệt hoàn toàn với lúc xưa, cả người toát lên vẻ uy nghiêm. Thần Thiên và Tuyết Lạc Hề nhìn nhau một cái. Phụ thân, chúng con đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì tốt rồi, đi thôi. Ba người cùng đi với nhau, đi đến vị trí diễn võ tràng trong niên hội của thần gia. Xung quanh diễn võ tràng đều đã kín người, tất cả mọi người trong gia tộc đều đã tập trung ở đây. Thời điểm mà ba người Thần Thiên đến, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía bọn họ. Tên phế vật Thần Thiên. Rất nhiều ánh mắt âm lãnh đều rơi trên người Thần Thiên, trong đó có cả Thần Ngôn đã từng bị Thần Thiên giáo huấn. Việc Thần Ngôn bị Thần Thiên nhục nhã, hắn không nói với bất kỳ ai, việc đó làm sao mà hắn có thể mở miệng cho được, cho nên đến hiện tại, toàn bộ người của thần gia đều không biết đến sự thay đổi của Thần Thiên. Người hận nhất trong đám người này không ai khác chính là Thần Võ và Thần Phi, chính bọn họ đã tự tay giết Thần Thiên, còn ném hắn xuống vách núi, không nghĩ đến hắn lại có thể sống sót mà trở về. Đã đến hết rồi, vậy hãy bắt đầu niên hội đi. Thần Bá Thiên nhìn thấy Thần Phàm xuất hiện, liền đứng lên tuyên bố, dường như hắn mới chính là chủ nhân của thần gia. Nghe Thần Bá Thiên nói, bước chân của Thần Phàm dừng lại, khí thế ngưng đọng, trong lúc vô hình lại lộ ra sát khí làm tất cả mọi người không khỏi kiêng kỵ. Ánh mắt mọi người đều ngưng trọng, Thần Phàm thường ngày luôn đạm mạc, ôn hòa, sao đột nhiên lại có thể có được khí thế kinh người như thế? Nhị đệ, đệ đang muốn làm gì? Ánh mắt Thần Bá Thiên ngưng lại. Đại bá, phụ thân ta muốn ta hỏi một chút. Ai mới là tộc trưởng của thần gia vậy? Thần Phàm không nói, Thần Thiên lại lạnh lùng nói. Thần Lão Đại biến sắc, nhưng vẫn đáp lại. Đương nhiên là nhị đệ rồi. Vậy niên hội ở thần gia là do ai chủ trì? Niên hội đương nhiên là do tộc trưởng chủ trì. Đã là như vậy, thế thì đại bá còn đứng ở đó làm gì? Trong mắt bá còn có tộc trưởng sao? Thần Thiên, người đừng có mà được voi đòi tiên. Nhị thúc đến chậm. Phụ thân ta bất quá chỉ là đang thay mặt nói chuyện mà thôi, cái này mà cũng bị chỉ trích thì cũng xứng làm tộc trưởng sao. Thần Nguyệt không mặn không nhạt nói, đối với vị tộc trưởng này không có chút e ngại nào. Thần Thiêm gầm lên. Làm càn. Nơi này có chỗ cho ngươi mở miệng sao? Được vào Lạc Hà Môn rồi thì bắt đầu không xem ai ra gì rồi sao? Thần Nguyệt tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Thần Thiên, ta không có tư cách. Vậy phế vật như ngươi lấy tư cách gì mà nói chuyện ở đây? Mắt Thần Phàm sáng lên, mở miệng nói. Thần Bá Thiên, đây chính là con gái mà huynh nuôi dạy sao? Đối với thiếu chủ của gia tộc mình, lại gọi là phế vật, trong lòng còn có chút tình thân nào hay không? Loại xuất sinh như vậy, làm sao có thể xứng đáng là đệ tử của thần gia? Thần Phàm nói ra từng chữ tựa như đao, thể hiện rõ sự bá đạo trước nay chưa từng có. Sắc mặt Thần Bá Thiên vẫn hiên ngang. Chẳng lẽ thần lão nhị biết được hôm nay mình khó giữ được chức vị tộc trưởng nữa nên muốn phát cuồng sao? Một đệ tử bên người Thần Nguyệt cười lạnh. Hay cho gia chủ của thần gia, dám khi dễ đệ tử của Lạc Hà Môn chúng ta, bất quá, hãy chú ý đến lời nói của ngươi, một thần gia nho nhỏ trong mắt Lạc Hà Môn chúng ta cũng chỉ như run rế mà thôi. Từ y phục trên người có thể nhìn ra người này là đệ tử nội môn của Lạc Hà Môn, thân phận cao quý. Thần Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha à, Lạc Hà Môn thật là lớn, việc trong nhà của thần gia mà cũng dám quản, ngươi nào đã mời các ngươi đến đây? Nếu hiện tại các ngươi không vui, có thể lăn đi chỗ khác. Phế vật, ngươi dám nhục mạ đệ tử nội môn của Lạc Hà Môn. Một trưởng lão của thần gia đứng lên, tức giận mắng Thần Thiên. Ngũ trưởng lão, ngươi từ lúc nào mà trở thành con chó của Lạc Hà Môn rồi? Ngươi còn mang họ thần sao? Thần Phàm thật sự nổi giận, ánh mắt kia làm cho ngũ trưởng lão cảm thấy rét lạnh. Lúc này, đại trưởng lão thần gia luôn không mở miệng mới nói chuyện. Được rồi. Niên hội mới là chuyện lớn nhất ở thần gia, hiện tại đại diện của các đại gia tộc đều đã có mặt ở đây rồi, không thể tiếp tục chậm trễ nữa, mời tộc trưởng chủ trì a. Thần Phàm hư lạnh một tiếng rồi ngồi lên vị trí của gia chủ, ánh mắt quét qua, tổng cộng thần gia có từ 700 đến 800 người. những hậu bối trẻ tuổi từ 18 tuổi đến 20 tuổi ít nhất cũng có đến 150 người, đây chính là thời kỳ cường thịnh của thần gia, đáng tiếc là trong tộc có người có ý xấu khiến cho lòng người tan rã, nếu không thì muốn trở thành gia tộc mạnh nhất ở trấn tinh thần không phải là chuyện không thể. Phụ thân, là con có lỗi với người. Trong lòng thần phàm hổ thẹn, hắn vẫn nhớ kỹ lời nhắc nhở của phụ thân trước khi chết, đáng tiếc tâm tư của hắn không đặt ở thần gia, nếu không cũng sẽ không biến thần gia thành như thế này. Nghiên hội bắt đầu. Chương 15, màn trình diễn đầy rung động. Thần phàm gật đầu, thần lao tứ đi lên diễn võ trường, cao giọng thông báo. Quy tắc vòng thứ nhất đại tái, toàn thể ra sân, từng người tự đấu, cuối cùng khi còn lại 32 người tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ nhất liền muốn đào thải hơn 100 người, phía dưới tức khắc một mảnh xôn xao, ánh mắt thần lao tứ quét qua. Tộc chiến chỉ là vì kiểm nghiệm thực lực của mọi người, nhớ không thể xuống tay với tính mạng người khác, nếu không sẽ phế bỏ tu vi, trục xuất gia môn. Rất nhanh 150 tên đệ tử gia tộc toàn bộ đều lên diễn võ trường, từng người đều cảnh giác nhìn chung quanh, nhất là những kẻ yếu không đủ thực lực rất có khả năng trở thành đối tượng đào thải. Thần Thiên gật đầu với tứ thúc, cũng bước lên diễn võ tràng. Nhìn thấy Thần Thiên lên đài, cả đám đệ tử thần gia đều toát ra ánh mắt không tốt. Thần Nguyệt cùng Tuyết Lạc Hề đồng thời lên đài, cả đám người nhao nhao nhường chỗ, hai vị tôn đại thần này bọn họ đều trêu chọc không nổi. Vòng thứ nhất chỉ là đào thải kẻ yếu, mà hai nữ nhân này hiển nhiên là mạnh nhất. Về phần tên phế vật Thần Thiên, về cơ bản là đã trở thành con mồi bị mọi người săn giết. Tiểu Thiên, đệ đến chỗ tỷ này, để tỷ xem ai dám xuất thủ đối với đệ. Tuyết Lạc Hề kêu gọi Thần Thiên tới bên người. Thần Thiên cười cười. Được, Lạc Hề tỷ. Dứt lời rồi thật tự nhiên tới bên người Tuyết Lạc Hề. Người xung quanh không khỏi toát ra sự khinh bỉ, thần võ càng thêm lạnh lùng chế giễu. Thần Thiên, trốn ở sau lưng nữ nhân thì ngươi còn là nam nhân sao? Coi như ngươi may mắn tiến vào vòng tiếp theo, ngươi vẫn là phế vật thôi. Đúng vậy, phế vật, ngươi cút ra đây, đừng chiếm cứ danh lệch, để tránh mất mặt xấu hổ. Để hắn cho ta. Ánh mắt thần phi âm lãnh nhìn xem Thần Thiên, phảng phất như muốn đem hắn xé nát luôn. Là của ta. Thần võ cũng không cam chịu yếu thế. Bất quá lúc này Thần Nguyệt lại hướng về phía đám người nói ra. Một vòng này để cho hắn qua vòng đi, không một ai được phép xuất thủ với Thần Thiên. Hử! Tuyết Lạc Hề cùng Thần Thiên đều không hề nghĩ đến cái cô Thần Nguyệt này lại muốn bảo hộ cho hắn tấn cấp, bất quá nghĩ đến quan hệ của bọn hắn liền hiểu, đây là Thần Nguyệt có âm mưu. Thần Nguyệt nha đầu này làm cái gì vậy, nhường cái tên phế vật kia tấn cấp vào vòng tiếp theo, thực sự là tiện nghi cho hắn mà. Một canh giờ sau đó, vòng thứ nhất đào thải kết thúc, toàn bộ diễn võ trưởng còn thừa lại 32 người, yếu nhất đều là võ sĩ tầng 7, mà trong những người này có Thần Nguyệt, Tuyết Lạc Hề, Thần Võ, Thần Phi, Thần Nam, Thần Thiên cơ hồ đều không hề ra tay. Đặc biệt là Thần Thiên. Phế vật Thần Thiên cũng qua vòng rồi. Hừ, cái tên phế vật kia bất quá là được Tuyết Lạc Hề cùng Thần Nguyệt bảo hộ thôi. Người thần gia nghị luận ầm ĩ, tất nhiên là do khó chịu với việc Thần Thiên qua vòng thứ nhất, dù sao hắn được công nhận là phế vật mà. Vòng thứ hai chiến đấu chia làm 4 tổ, 8 người một tổ, người thắng ở mỗi tổ tiến vào vòng tiếp theo. Thần Lao Tứ rất mau công bố phân tổ, Thần Thiên tổ thứ nhất, cùng tổ còn có Thần Ôn. Thần Võ tổ thứ ba, Tuyết Lạc Hề tổ thứ hai, Thần Nguyệt thì là tổ thứ tư. Ha ha, Thần Ôn cũng đã đột phá võ sĩ tầng 7 rồi, lấy thực lực của hắn hẳn là không vấn đề gì. Nghe được Thần Lao Tứ công bố danh sách, trên khán đài ngũ trưởng lão cười cười, Thần Ôn là hài tử nhà hắn, ngay tại 10 ngày trước đột phá võ sĩ tầng thứ 7. Thần Ôn ở tổ thứ nhất xác thực đủ để xưng hùng. Đại trưởng lão mỉm cười nói với ngũ trưởng lão. Phía dưới, tổ thứ nhất lên diễn võ trường. 8 người ra sân, Thần Ngôn được chú mục nhưng trong lòng luôn có chút tâm thần bất định, trong đầu của hắn ta chỉ có đạo thân ảnh cưỡi khoái mã trở về kia, phảng phất cũng đã trở thành ám ảnh trong lòng hắn. Chiến đấu, bắt đầu. Thanh âm rơi xuống, tình hình chiến đấu lập tức hừng hực đốt lên, đám người Thần Ngôn trước tiên tách ra, trong cả sân chỉ còn lưu lại một người Thần Thiên. 7 người phân tán ở 4 phía, chẳng lẽ bọn họ dự định đào thải Thần Thiên đầu tiên? Kỳ thật, đây cũng là suy nghĩ của Thần Ngôn, song thời điểm bọn họ toàn bộ thẳng hướng Thần Thiên, Thần Ngôn đột nhiên thay đổi phương hướng, bất ngờ loại đi tuyển thủ cùng cấp bậc với hắn ta. Đám người chấn kinh, sau đó Thần Ngôn lại bất ngờ đánh bại một cường thủ khác, những người còn lại đều không hề có uy hiếp với hắn. Bọn họ tự biết không địch lại, cũng liền chủ động nhận thua. Tổ thứ nhất diễn ra quá nhanh, toàn bộ bên trên diễn võ tràng vậy mà chỉ còn lại Thần Ngôn cùng Thần Thiên. Tiểu tử này cũng quá may mắn, như vậy là lấy được hạng nhì tổ thứ nhất rồi, đang đùa kiểu gì vậy chứ? Đối với việc Thần Ngôn không có công kích Thần Thiên đầu tiên, đám người có chút bất mãn. Nhưng sau đó nhìn thấy hai người đơn độc quyết đấu thì tất cả mọi người lại không khỏi mong đợi, tên Thần Ngôn này chẳng lẽ là muốn trêu tức Thần Thiên. Tổ thứ nhất tranh tài thắng bại đã phân, Lao Tứ, ngươi tuyên bố đi, cũng giữ cho tộc trưởng bảo tồn chút mặt mũi. Đại trưởng Lao đứng dậy cất cao giọng nói, toàn bộ diễn võ trưởng đều có thể nghe thấy được. Đại trưởng Lao, con ta còn chưa có mở miệng nhận thua, cũng chưa có chiến đấu, ngươi làm như thế tựa hồ có chút võ đoán a. Thần Phàm cao mày đồng dạng đứng lên, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm chiến ý. Thần Phàm, ngươi chẳng lẽ cho rằng phế vật nhi tử này của ngươi còn có thể làm gì được sao? Đây là ta đang lo cho mặt mũi của thần gia, vì muốn tốt cho ngươi. Đại trưởng lão vênh váo hung hăng, chưa từng đem Thần Phàm để vào mắt. Tốt cho ta. Bảo tồn mặt mũi của ta. Ha 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 ha. Thần Phàm cao giọng nói ra. Thần Thiên, không chiến mà bại. Con có cam tâm không? Phụ thân, con không cam tâm. Thần Thiên cũng là toát ra một cỗ khí thế quật cường. Tốt, các ngươi đều đã nghe được, nếu như Thần Thiên bại bởi Thần Ngôn, chức tộc trưởng này ta cũng không làm nữa, nhưng nếu như Thần Ngôn bại, đại trưởng lão phải dập đầu nhận sai với Thần Thiên. Toàn trường một mảnh xôn xao, ngay cả người cổ gia, văn nhân gia, thu gia tới đều là hít sâu một hơi, thần phạm này đang muốn làm gì? Thật chẳng lẽ cam tâm giao vị trí tộc trưởng ra như thế? Đám người thần bà thiên, đại trưởng lao trước mắt sáng lên, bọn họ đang nghĩ cách đối phó thần phàm, không nghĩ tới bây giờ hắn ta lại tự cho bọn họ một cơ hội. Đại trưởng lão cơ hồ không chút do dự đáp ứng. Được. Ta đáp ứng. Chiến đấu bắt đầu. Trong lòng thần lao tứ cười lạnh. Thần ôn, ngươi có nghe rõ ràng hay không? Nếu ngươi thua, ta sẽ phế bỏ ngươi. Ngũ trưởng lão đứng ra lên tiếng, hiện tại toàn bộ kế hoạch của thần gia đều dựa vào người nhi tử hắn, nếu như thành công, tương lai vị trí của ngũ trưởng lão hắn trong gia tộc sẽ rất vững chắc. Con! Thần Ngôn có khổ không thể nói, hắn thế nhưng lại nhớ kỹ rõ ràng lúc trước thần thiên làm nhục hắn như thế nào. Nhưng nghĩ tới mình được tất cả mọi người đặt hy vọng, thần Ngôn thay đổi ánh mắt, mặt mũi trở nên dữ tợn. Phế vật! Đi chết đi! Võ hồn của thần Ngôn hiện ra. Rõ ràng cũng là kiếm võ hồn. Cút. Thần Thiên trực tiếp chấn vỡ kiếm khí, trực tiếp khiến hắn ta bay ra ngoài. Trường kiếm bay ra rơi xuống đất, mọi người trong toàn trường đều đứng lên. Thần Ngôn, võ sĩ tầng 7 thế nhưng bại. Hắn ta làm sao có thể bại chứ? Chương 16, chiến đấu với thần võ. Phế vật, trước đó ngươi đã bại dưới tay ta, bây giờ lại còn muốn tiếp tục đấu với ta. Một cước của Thần Thiên trực tiếp đá bay trường kiếm. Làm sao có thể, làm sao có thể? Giờ khắc này, không chỉ có đệ tử của thần gia không thể tin được, ngay cả các hộ pháp trưởng lao ở trên đài cao cũng không dám tin một màn vừa diễn ra trước mắt. Thần Ngôn là võ sĩ tầng 7, vậy mà lại bị đánh bại chỉ bởi một quyền của hắn. Ngũ trưởng lão từ trên đài cao nhảy lên một cái. Thần Thiên, cái tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi dám phế đi võ phách của Thần Ngôn. Ta phải giết ngươi. Ngũ trưởng lão xông về phía chiến đài. Trên tay cũng xuất ra một trường. Phế vật, chết đi. Làm càn. Thần Phàm ra tay, một cỗ lực lượng cực lạnh tràn ngập toàn trường đấu, thân thể ngũ trưởng lão lập tức biến thành khối băng, lúc rơi xuống đất thì bị vỡ nát ra rơi đầy trên đất. Chỉ với một trường, ngũ trưởng lão đã chết. Giờ phút này, toàn bộ thần gia đều yên tĩnh, bọn họ chưa từng nghĩ tới thần Phàm thường ngày hòa ái, dịu dàng, ngoan ngoãn khi ra tay lại nặng đến như thế. Trực tiếp giết chết một trưởng lão của thần gia. Thần Phàm, lá gan của ngươi thật lớn, ngươi dám giết ngũ trưởng lão. Tất cả trưởng lão đều giận dữ, ồn ào chất vấn thần Phàm, dám ra tay trước mặt bọn họ như vậy. Giết thì cũng đã giết rồi, ngũ trưởng lão thân là trưởng lão, chẳng những không chịu tuân thủ theo tộc quy, còn có âm mưu muốn giết thiếu chủ, người như vậy mà không giết, còn giữ lại làm cái gì? Các ngươi nói giúp hắn như vậy, chẳng lẽ là cùng một bọn? Thần Lao Tứ cũng nổi giận lôi đình mà hét lớn, làm cho toàn trường đấu rung động lần nữa. Nhìn thấy ba người ở trên sân, sắc mặt của đại trưởng lão cũng rất không tốt, kế hoạch hoàn hảo lúc đầu bây giờ đã mất đi cân bằng, hoàn cảnh lúc này đã không còn cách nào khống chế được nữa. Không có người nào dám nói lại, thần phàm và thần lao tư bá đạo như vậy khiến những lời họ muốn nói đều phải nuốt trở về, lúc này bọn họ có tức giận cũng chỉ có thể nhịn. Thần thiên nhìn phụ thân của mình, trong lòng dâng lên tia ấm áp, đây là thế giới của cường giả, mà bây giờ phụ thân đang vì mình mà đứng ra. Đại trưởng lão, có phải nên thực hiện lời hứa lúc trước hay không? Hiện tại, hãy dập đầu xin lỗi đi. Thần phàm cũng không quên nhắc lại chuyện trước đó, bây giờ đối mặt với đại trưởng lão càng trực tiếp hơn. Thần phàm, ngươi cũng không nên làm càn quá mức, để đại trưởng lão xin lỗi một tiểu bối như thần thiên thì còn ra thể thống gì nữa. Tam trưởng lão và lục trưởng lão nhao nhao bên vực. Ánh mắt thần phàm lạnh lẽo. Còn nói đến thể thống sao? Thần phàm ta đã dùng chức vị tộc trưởng làm tiền đặt cược, các ngươi bây giờ còn muốn nói thể thống với ta, các ngươi coi chức vị tộc trưởng của ta chỉ là để trưng bày thôi sao? Đại trưởng lão, mau xin lỗi đi. Ngông cuồng, bá đạo, thần phàm dịu dàng ngoan ngoãn trước kia đã thay đổi, làm rung động tất cả mọi người trong thần gia. Cho dù là những trưởng lao trước giờ luôn tự cho mình là có địa vị lớn vào giờ phút này cũng không nhịn được phải cúi đầu. Việc này để sau khi tộc hội kết thúc, ta sẽ thực hiện với ngươi. Đại trưởng lao đã chịu thua, thần phàm cũng không đuổi theo tới cùng, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Đại trưởng lão, thần phàm thật quá càn rỡ. Ánh mắt thần bá thiên lạnh lùng, âm hiểm nhìn thần phàm. Lúc này trong nội tâm của đại trưởng lão cũng đã nổi giận. Hôm nay nhất định phải kết thúc mọi việc, các ngươi hãy mau đi chuẩn bị đi. Đám người kia nghe thấy vậy trong lòng đều hiểu rõ, nhìn xem, thần gia hôm nay nhất định phải thay đổi. Tiếp theo là đến tổ thứ 2 chiến đấu, thần võ không có chút vất vả nào đạt được chiến thắng. Tổ thứ 3 lại càng dứt khoát hơn, Tuyết Lạc Hề trực tiếp chiến thắng. Tổ thứ 4 thì chiến đấu có vẻ hơi kịch liệt, thần Nam, con trai của thần Lao Tư lúc này mới thể hiện ra thiên phú kinh người. Làm tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Thuộc tính lại là võ hồn, gia hỏa thần lao tứ kia ẩn tàng cũng thật sâu a. Thật là không nghĩ đến, thuộc tính của thần nam cũng là võ hồn. Ngay cả thần thiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thuộc tính võ hồn không giống với kiếm võ hồn, thú võ hồn, trên linh võ đại lục thiên địa này có tổng cộng 5 loại thuộc tính, bao gồm, phong, lôi, thủy, hỏa, thổ. Phụ thân của hắn chính là thuộc tính phong võ hồn hiếm thấy. Mà bây giờ, thần nam lại là người sử dụng thuộc tính thổ, thần gia lại xuất hiện thuộc tính võ giả, đương nhiên gây chấn động toàn trường đấu. Bất quá, thuộc tính thổ vốn nổi danh là để phong ngự, cuối cùng thì thần nam cũng chỉ là một võ sĩ mà thôi. Khi đối mặt với thần nguyệt với tu vi võ đồ vẫn phải cố hết sức, không địch lại nên đành phải nhận thua. Tuy vậy thần nam vẫn lưu lại rung động thật sâu trong lòng tất cả mọi người. Đến lúc này, quán quân của 4 tổ đều đã xuất hiện, tổ thứ nhất, thần thiên, tổ thứ hai, thần võ, tổ thứ ba, Tuyết Lạc Hề, tổ thứ tư, thần nguyệt. Nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiến vào chung kết. Tứ thúc, chúng ta đều không tiêu hao sức lực nhiều, cứ trực tiếp bắt đầu luôn đi. Ngữ khí của thần nguyệt đạm mạc, sau khi nhìn thấy biểu hiện của phế vật thần thiên thì không kìm nén được muốn giết chết tên kia. Không sai, cứ trực tiếp bắt đầu đi. Ta nghĩ cũng không có người nào là không dám a. Thần võ cũng phụ họa theo, hiện tại hắn cũng muốn hung hăng trả đạp thần thiên. Ta không có ý kiến. Bọn họ đã không muốn chờ mà tới chịu bị ngược, làm sao thần thiên có thể từ chối đây? Thiên nhi, ngươi. Tứ thúc, yên tâm đi, đánh bại thần ôn, căn bản ta không cần dùng lực. Thần thiên cười nhạt một tiếng, lại làm cho sắc mặt của người trong toàn trường đấu tái nhợt, từ lúc nào mà phế vật thần thiên kia điên cuồng như thế. Vậy ta cũng không có ý kiến, bắt đầu đi. Tuyết Lạc Hề còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy thần thiên tự tin như vậy thì cũng nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu tất cả đều không có ý kiến gì, vậy thì hãy bắt đầu đi, trận đấu chung kết thay phiên đấu, mỗi người thay phiên 3 trận, vòng tranh tài thứ nhất, thần thiên đấu với thần võ. Cuối cùng thì cũng quyết đấu, toàn bộ thần gia đều cực kỳ coi trọng. Hừ, vận may của tên phế vật kia cũng nên chấm dứt rồi, đánh với thần võ. Nhất định là thua rồi. Các trưởng lão ồn ào khinh thường nói, mặc dù thần thiên có thể đánh bại thần ôn, nhưng thần võ là võ sĩ đang ở mức cao nhất của thần chín, đương nhiên thần thiên không thể nào chống đỡ. Nhìn xem, trận đấu chung kết chân chính vẫn là trận đấu giữa thần nguyệt và Tuyết Lạc Hề. Ai, với thiên phú của nha đầu thần gia ta mà nói, thần gia ta không gì là không thể. Một năm nay, trong thần gia xuất hiện không ít người có thiên phú hơn người, chỉ cần có thể phát triển thật tốt thì thần gia ở thành Thục Nam sẽ có chỗ đứng. Đại trưởng lão, trước khi chiến đấu ta có một đề nghị, niên hội của thần gia ta lần này là dùng để kiểm tra thực lực thật sự của hậu bối trong gia tộc, nếu như chỉ nhận thua thì ta cảm thấy họ không thể phát huy toàn bộ lực lượng của mình. Thần Bá Thiên nói xong thì nhìn về phía thần Phàm, dường như bên trong đó có ý gây hấn. Đây chẳng phải là thần Bá Thiên muốn thần Võ ra tay độc ác với thần Thiên A. Đám người kia sao lại không biết rõ ý nghĩ của thần Bá Thiên? Tộc trưởng, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Thần Bá Thiên cắn chặt lấy tộc trưởng không buông, cười nhìn về phía thần Phàm. Phụ thân, nếu như đại hộ pháp đã nói như vậy thì cứ đáp ứng hắn đi. Đang lúc mà thần Phàm còn đang do dự, giọng nói thần Thiên quanh quẩn ở trên đài cao, thần Phàm thấy thần Thiên tự tin như vậy, cũng nói ngắn gọn. Được. Đã là như thế thì liền bắt đầu đi, thần Võ, hãy học tập cho tốt thực lực của thiếu chủ, không cần phải khách khí. Thần Bá Thiên hướng về phía thần Võ nói. Thần Võ gật đầu, cuồng ngạo đi lên trên đài. Phế vật, mau lăn lên đây. Đến lúc kết thúc rồi. Lúc còn ở tông môn Chi Lâm, thần Võ cùng thần Phi đánh lén hắn, sau đó lại ném xuống vách núi. Thù này không báo thì thể không làm người. Phế vật, mạng ngươi lớn mới có thể sống tiếp được, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết. Thần Thiên không phản bác lại, chỉ cười nhạt một tiếng. Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn cười được, tên phế vật ngươi, hiện tại sẽ cho ngươi xem sự lợi hại của ta. Sau lưng thần Võ hiện ra một cây chiến chủ y bá đạo, rõ ràng là vũ khí võ hồn của hắn, chiến chủ y mang theo khí thế cuồng ngạo, toàn bộ lôi đài kình phong mãnh liệt. Võ hồn. Thần Võ đã trực tiếp triệu hoán võ hồn ra, xem ra lần này thần Thiên xong đời rồi. Đúng vậy à, gia hỏa thần Thiên kia tuy có thể đánh bại thần Ôn, nhưng so với thần Võ thì vẫn là phế vật. Phế vật, đi chết đi. Cùng chiến chủ y thủy. Thân ảnh của thần Võ giống như đại địa man như sông lên, hai thanh chiến chủ y trong tay phảng phất khí thế ngạo nghệ thiên hạ. Lúc này, tâm niệm thần Thiên khẽ động, lắc lư nên phong đạp tuyết, chiến chủ y đập xuống. Lập tức toàn bộ lôi đài đều tan nát. Tránh được. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn vừa phát sinh trên lôi đài. Ta xem ngươi có thể trốn được bao nhiêu lần. Thần Võ phẫn nộ, chiến chủ y vẫn không ngừng vùng vẫy bên trên lôi đài, phá toàn bộ diễn võ tràng thành từng mảnh, nhìn uy lực có thể hủy diệt cả lôi đài kia, nếu mà thần Thiên bị đánh trúng thì nhất định sẽ phải chết. Phế vật, ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Có bản lĩnh thì chiến đấu như một nam tử hắn đi. Một thân chiến lực như thần Võ lại không có cách nào công kích được thần Thiên, bèn gầm thét để khiêu khích thần Thiên. Sắc mặt thần Thiên dần dần lạnh xuống. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều khi dễ ta, làm nhục ta, mắng ta, cuối cùng thậm chí còn muốn giết chết ta, ngươi có biết lúc từ cấm địa của tông môn Chi Lâm trở về ta đã suy nghĩ gì không? Ta cần gì phải biết ngươi nghĩ cái gì, hiện tại hay chết đi cho ta. Thần Võ thấy thần Thiên đã dừng lại, liền lao xuống giết. Ánh mắt thần Thiên giết lạnh, sắc mặt đột nhiên dữ tợn nói. Lúc đó, ta đã thề, nếu còn có thể sống sót mà trở về, nhất định phải trả lại cho các ngươi gấp 100 lần. Hiện tại, chính là lúc mà các ngươi phải trả giá. Thần Thiên giận dữ gầm lên, lợi kiếm trong tay giống như sấm sét rút ra khỏi vỏ. Chương 17, không bằng phế vật. Chiến chủ y kinh hồn. Bá khí của thần Võ lộ ra ngoài, toàn thân phóng thích sát khí kinh người. Muốn dùng tất cả năng lượng đưa thần Thiên vào chỗ chết. Khí tức như hỏa diễm lan tràn khắp nơi, thần Võ tại Thiên Tông môn học tập được chiến kỹ này, nếu như phát huy ra toàn bộ thì có thể so với võ kỹ địa cấp, mà thần Võ chắc là đã rất khắc khổ để tu luyện chiêu này nên bây giờ mới phóng xuất ra lực lượng kinh người như thế. Lúc này thần Thiên giống như một đạo kinh lôi lao nhanh ra ngoài, quanh thân ẩn ẩn một tầng tia sét trong chốc lát thẳng hướng tới chỗ thần Võ. Nhất kiếm tuyết trần. Động tác thần Thiên mạnh mẽ, một đạo kiếm khí hình trăng khuyết mang theo khí tức cường đại bay lên. Coi như ngươi biết sử dụng kiếm kỹ thì có tác dụng gì, ta là võ sĩ tầng 9, phế vật như ngươi có tư cách làm đối thủ của ta sao? Dù cho thần Thiên thể hiện ra một chiêu kinh người, nhưng thần Võ lại vẫn bất vi sở động, một tiếng quát mắng rung trời như chiến chủ y đã ngăn cản lại. Thần Võ đối cứng với thần Thiên, dẫn tới toàn trường trận trận kinh hô. Bọn họ mặc dù cảm thán thần Thiên có sự biến hóa nhưng cũng không thể không thừa nhận thần Võ cường đại. Ta muốn ngươi chết. Thần Võ hét lớn một tiếng. Chiến kỹ cuồng bạo. Vừa mới hét xong, khí tức võ sĩ tầng 9 đỉnh phong được phóng xuất ra, không khí chung quanh như cuồng phong gào thét nhấc lên từng trận đất đá, mà trên diễn võ trường to lớn càng thêm tràn ngập sát khí kinh thiên. Muốn giết ta thì ngươi cũng phải có khả năng làm việc đó đã. Cho dù cảm thụ được sát khí cuồng bạo nhưng ánh mắt thần thiên vẫn vô cùng kiên định như cũ. Hắn tiến lên một bước, mặt đất rung động, kình khí đung đưa tạo ra gợn sóng, khí thế chẳng những không có nửa điểm yếu đi mà ngược lại còn mạnh mẽ thêm ở giờ phút này, phảng phất như trong trời đất này không có ai có thể ngăn cản được hắn. Khí thế, tiến thì mạnh, lui thì yếu, chỉ có vô cùng kiên định cùng chấp nhất mới có thể tạo nên nó. Thương có thương thế, kiếm có kiếm thế, thần thiên ra một kiếm, phảng phất như mang cả toàn bộ khí thế trong thiên hạ mà ra, đánh lui khí thế thần võ trở về. Chuyện gì xảy ra? Thần thiên sao có thể mạnh như thế được? Trước đó tên gia hỏa kia còn sử dụng kiếm kỹ, hắn không phải là phế vật sao? Chẳng lẽ hắn là người sử dụng kiếm võ hồn? Thần thiên sử dụng vũ khí là kiếm, không khỏi khiến cho người hoài nghi hắn có phải là người sử dụng kiếm võ hồn hay không? Ánh mắt thần bá thiên cùng đại trưởng lão càng ngày càng ngưng trọng, gắt gao nhìn hai người đang đứng trên đài quyết đấu. Chỉ có trên mặt thần lao tứ cùng thần phàm mang theo ý cười, khó trách nhi tử của hắn lại tự tin như vậy, thực sự cũng không biết hắn mạnh tới mức này. Tiểu thiên còn không có phóng thích võ hồn đâu, đợi đến khi võ hồn của hắn thức tỉnh, lúc đó không biết mạnh tới đâu nữa. Trong tâm thần phàm khẽ run, bên trong ánh mắt mang theo an ủi cùng chờ mong, phảng phất như thấy được ngày thần thiên quật khởi ngay trước mắt. A. Thần võ cơ hồ phát điên, quát lớn một tiếng lại thả ra sát khí ngập trời, giống như một con manh thú đang cuồng dại. Nghĩ rằng hét vài tiếng thì có thể thắng sao? Ta đã nói qua, đây là thời điểm khiến ngươi phải trả cái giá thật lớn. Thần thiên cười lạnh, trường kiếm hiện lên ánh sáng xanh, kiếm khí cuồn cuộn trào ra. Kiếm tân thủ được kiếm khí bao phủ một năng lượng khổng lồ, lúc này đại thế đã thành, xuất kiếm. Kiếm thập tam thức. Nhất kiếm động sơn hà. Âm thanh của kiếm nổ vang trong không khí, ngưng tụ mà thành lợi kiếm như muốn xé rách cái khí tức cuồng bạo kia, một kiếm này thần võ không thể tránh được, kiếm khí xé rách thân thể, máu tươi bắn tung tóe. Giờ khắc này thần võ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thể xác cùng tinh thần đều lạnh buốt, lần đầu tiên hắn ta lại cảm thấy hoảng sợ ở trước mặt tên phế vật này, tuyệt vọng, hắn ta bị thương, thậm chí còn có thể vì vậy mà mất mạng, một kiếm vừa rồi của thần thiên căn bản không có nửa điểm cố kỵ. Tên vô dụng kia chính là muốn giết chết hắn ta. Thần võ hiện tại mới chỉ hối hận bản thân không có võ kỹ thân pháp, bây giờ không thể thoát khỏi bộ pháp của thần thiên, mỗi chiêu của thần thiên đều mang theo chỗ huyền diệu, như là kiếm và người đã hợp thành một thể vậy. Ầm. Thần thiên lại ra một đòn, kiếm khí quần ngạo quét ngang như sự chèn ép của trời đất chỉ đang nằm trong tay hắn, chí cường không diệt. Hỗn đản, ngươi dám. Sắc mặt thần bá thiên âm lãnh lao xuống. Tên thần thiên này muốn giết thần võ. Thần bá thiên. Đừng quên, là ai đưa ra điều kiện, hiện tại hai người thắng bại chưa phân, ngươi liền muốn nhúng tay vào sao. Thần phàm ngăn chặn trước mặt thần bá thiên, bây giờ ông ta và người huynh đệ này coi như là triệt để trở mặt. Phụ thân cứu ta. Thần võ không ngừng chảy máu, tiếng kêu thảm khiến sắc mặt thần bá thiên biến đổi lớn. Cút ngay. Mơ đi. Thần phàm chính là cường giả thuộc tính phong hiếm thấy. Phóng xuất ra võ hồn khiến toàn bộ thần gia ngay lập tức trở nên lạnh băng. 15 năm qua, ta nhận hết khi nhục, hôm nay liền đem từng thứ một trả lại cho các ngươi, đi chết đi. Thần thiên nhìn thần võ, ánh mắt băng lãnh vô tình hét lên. Phế vật, ngươi dám. Một đạo tiếng kêu truyền ra, rõ ràng là thần nguyệt, cường đại lực lượng đánh tới, lại bị một lực lượng băng hàn ngăn trở. Thần nguyệt, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nhún vào. Tay ngọc tuyết lạc hề vung lên. Hàn khí kinh nhiên phóng thích, đem chiêu của thần nguyện cản lại. Tiểu thiện nhân, ngươi tự tìm cái chết. Thần nguyện cùng tuyết lạc hề tức khắc quấn lại với nhau, hàn băng trưởng cùng lạc nhật trưởng võ kỹ của lạc hà môn song song va chạm. Chết đi. Lúc này thần thiên lần nữa đi tới bên cạnh thần võ, kiếm khí quay cuồng muốn đoạt tính mạng hắn ta. Nghiệt xúc ngươi dám. Lại là một đạo âm thanh âm lãnh từ sau lưng truyền đến, thần thiên không hề nghĩ ngợi bức ra một kiếm, một đạo lực lượng mãnh liệt truyền đến. Thân thể thần thiên mất đi khống chế bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Tam trưởng lão, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Thần phàm giận dữ, không nghĩ đến tam trưởng lão vậy mà dám động thủ với thần thiên. Phong hành thiên hạ. Thần phàm giận dữ, gió cắt bay loạn, cần tiếp xúc thôi cũng đủ để xé rách da thịt. Tam trưởng lão biến sắc, lập tức liền cảm thấy một cỗ sát khí đáng sợ vây quanh. Không tốt. Tam trưởng lão thầm nói không ổn. Nhưng tốc độ thần phàm quá nhanh, trong tay mang theo sức mạnh của gió xuyên qua trái tim đối phương. Muốn mạng con ta, giết không tha. Giọng nói thần phàm băng lãnh vô cùng, như là một tên sát thần khiến cho người khác không dám tới gần. Ánh mắt mọi người đều có rút, tam trưởng lão vậy mà chết rồi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thần phàm tràn đầy e ngại, quả nhiên, chỉ có thực lực cường đại mới có thể uy hiếp tất cả mọi người, cho dù là thần bá thiên cũng không còn dám động đậy nữa. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này bên trên diễn võ trường, thần thiên kéo lấy thân thể bị thương của mình đi về phía thần võ, trong mắt thần võ lóe qua một tia hoảng sợ. Thần thiên dùng một kiếm đâm thủng trái tim thần võ, tên khốn kia trừng lớn hai mắt, đây là chết không nhắm mắt, hiển nhiên không ngờ tới thần thiên dám thật sự hạ sát thủ. Phế vật mà còn không bằng. Thần thiên nhìn thi thể hắn khinh thường mà thốt ra một câu. Chương 18, một trận chiến kinh người. Nghiệt xúc. Ngươi dám giết đại ca trong cùng một tộc với ngươi. Nhìn thấy thần võ ngã xuống, thần bá thiên như muốn bùng nổ, mà đại trưởng lão đang ở trên đài cao cũng tức giận, sát khí đáng sợ phóng về phía thần thiên. Đại trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Thần phàm lạnh lùng chất vấn. Thần phàm, ngươi đủ rồi, ngươi cho rằng ngươi là tộc trưởng thì có thể tùy ý làm bậy hay sao? Dung túng cho con trai của mình giết hại huynh đệ trong tộc, hôm nay nếu ngươi không cho ta một công đạo, ta nhất định phải phế đi chức vị tộc trưởng của ngươi, giết hai cha con các ngươi. Đại trưởng lão vô lưng, lời nói tràn đầy bá đạo. Ha 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 ha, cái chức vị tộc trưởng này, ta không làm cũng được, nhưng muốn mạng hai cha con ta xem kẻ nào dám động thủ. Thần phàm điên cuồng cười lớn, ma khí tản ra ngập trời, lực lượng cuồng bạo thể hiện rõ sự bá đạo. Thần phàm, ngươi chính là đang làm cản, hôm nay là niên hội ở thần gia. Ngươi chẳng những đã giết ngũ trưởng lão, bây giờ còn muốn uy hiếp ta hay sao? Đại trưởng lão đứng dậy, khí thế uy nghiêm lập tức tản ra, hôm nay bọn họ đã hạ quyết tâm nhất định phải khiến cho thần phàm phải trả giá đắt. Đại trưởng lão, ngươi không cần phải nói ra những lời quang minh chính đại như vậy, các ngươi cũng chỉ là muốn ra tay với ta mà thôi, bây giờ ta ở ngay đây, có bản lĩnh thì các ngươi hãy lên đây thử xem. Cuồng vọng, hôm nay ta là đại hộ pháp của gia tộc. Cũng là đại ca của ngươi, ta sẽ chính tay diệt trừ ngươi. Thân ảnh của thần bá thiên chợt lóe lên xuất hiện ở trên diễn võ tràng, tức khắc, trưởng lực hùng hậu phá thiên mà đến. Kinh khí tầng thứ 9. Hàn băng trưởng. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn phát ra từ phía dưới, hai đạo thân ảnh không lùi mà tiến, trưởng lực đối nhau, cuồng phong gào thét, đệ tử thần gia trợn mắt nhìn, mồm há hốc, cái này mới chân chính là quyết đấu giữa cường giả, thần bá thiên bá đạo. Thần phàm tiêu sái, hai cô khí chất khác biệt từ trên người thần lão đại và thần lão nhị tàng ra. Ngươi vốn dĩ hoàn toàn không để ý đến tình thân, như vậy thì cũng không thể trách ta. Thần phàm trong lòng đã vô cùng thất vọng, những người ở trên đài cao kia tuy không ra tay, nhưng ánh mắt bọn họ đều hy vọng thần phàm bị rớt đài. Chuyện cho đến bây giờ, còn có gì có thể nói, nhị đệ, ta chỉ muốn chứng minh, lựa chọn lúc ấy của phụ thân là sai lầm. Tay thần bá thiên vung lên. Trưởng kinh càng ngày càng tăng. 15 năm trước, từ sau khi ngươi trở về vào 15 năm trước, toàn bộ tâm tư của phụ thân đều đặt ở trên người ngươi, bao nhiêu thiên tài địa bảo đều lãng phí trên người tên gia hỏa ngươi, tưởng rằng ngươi có thể mang đến vinh quang vô tận cho thần gia chúng ta, nhưng ngươi đã làm được cái gì chưa? Ngươi cùng với đứa con trai phế vật của ngươi đều cùng một dạng, chẳng những lực lượng võ hồn bị phong ấn, thực lực lại càng ngày càng giảm. Thần gia ở trong tay ngươi mới trở nên bất hạnh như vậy, hôm nay, ta lấy danh nghĩa của gia tộc phế đi chức vị tộc trưởng này của ngươi. Thần bá thiên là võ sư đang ở mức cao nhất tầng thứ 9, thực lực không ngừng phóng ra, còn sử dụng chiến kỹ của thần gia là lô hỏa thuần thanh. Phụ thân. Thần thiên nhìn thấy phụ thân bị rơi vào thế hạ phong thì không khỏi lo lắng, lời nói của thần bá thiên cũng làm cho hắn sợ mất mật, võ hồn của phụ thân bị phong ấn. Là người nào đã phong ấn võ hồn của phụ thân? Phế vật, ngươi đã giết thần võ, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này, trên diễn võ tràng, thần Nguyệt cũng bắt đầu gây khó dễ với thần thiên, dùng Nguyệt Ngân vũ bộ nhanh chóng lao đến. Nhưng rất nhanh có một thân thể uyển chuyển ngăn cản nàng ta lại. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ có thể ra tay với tiểu thiên. Tuyết Lạc Hề, vậy hôm nay ta sẽ giết tiểu tiện nhân nhà ngươi, sư huynh, sư tỷ, giúp muội. Đột nhiên Thần Nguyệt dịu dàng nói với hai đệ tử của Lạc Hà Môn. Sư muội, chúng ta giúp muội. Hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên chiến đài. Sư muội, giao nữ nhân này cho ta đi. Đệ tử Lạc Hà Môn chính là võ đồ tầng 8, trong thế hệ này, chỉ sợ đây là nhân vật lớn ở Lạc Hà Môn. Tiểu Thiên, đệ mau đi đi. Tuyết Lạc Hề lo lắng. Tiểu tạp chủng, hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Thần Nguyệt bùng lên lửa giận, mở võ hồn ra, sau lưng nàng là chiến hỏa cuồn cuộn. Thuộc tính hỏa. Lại là thuộc tính võ hồn, thuộc tính của Thần Nguyệt là võ hồn. Trước kia khi Thần Nguyệt kiểm tra rõ ràng là vũ khí võ hồn, bây giờ lại còn có thuộc tính hỏa, đây là song võ hồn. Thần gia ta không gì là không thể. Không ít hộ pháp trưởng lão ồn ào cười ha hả, các tộc lão có lập trường không vững khi nhìn thấy thiên phú của Thần Nguyệt bộc lộ ra đều rung động thật sâu, tất cả tâm tư đều thu vào. Liệt diễm tất phong. Lúc này, Thần Nguyệt mới thực sự thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Vốn là nàng dự định đến cuối niên hội mới thể hiện một chiêu kinh người, không nghĩ đến tình huống lại phát triển nhanh như vậy. Nhưng mà cho đến bây giờ, nàng cũng không cần phải che giấu nữa, hỏa diễm quay nhanh quanh thân, giống như tật phong liệt hỏa mãnh liệt lao đến. Nên phong đạp tuyết. Thân pháp của thần thiên bỗng nhiên biến hóa kỳ diệu, tránh né liệt diễm tật phong của đối phương một cách xảo diệu. Thần Nguyệt đã sớm chuẩn bị, xoay người tung ra một trường. Liệt diễm bạo. Ầm vang. Hỏa diễm hình như nhận định được thần thiên, chỉ nhằm vào thần thiên mà đến, uy lực mạnh bạo làm chấn vỡ mặt đất. Toàn bộ diễn võ tràng đều tràn ngập bụi đất mịt mù. Tiểu Thiên, Thiên Nhi, đại trưởng lão bức thần phàm lui xuống, đứng thẳng tắp. Thần Thiên đã chết, hôm nay có các đại gia tộc làm chứng, gia chủ của thần gia ta chính là thần Bá Thiên. Đại trưởng lão, các ngươi đang nhu phản. Thần lão tứ nhìn về đám người, thấy bọn họ đều lâm vào trầm mặc, lúc này, bọn họ hoàn toàn không dám mở miệng, chỉ cần mở miệng, chỉ sợ là sẽ rước phải tai vạ. Thần lão tứ thấy không có ai đáp lại, hiển nhiên là đang thừa nhận lời của đại trưởng lão, huyết khí liền dâng lên. Ngươi, các ngươi, tứ thúc, không cần phải tức giận, bọn họ mưu đồ đã lâu như vậy, nhưng mà, chuyện này đến cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ e không theo mong muốn của bọn họ rồi. Ngay lúc này, từ giữa sân truyền đến tiếng nói, mọi người nghe thấy tiếng nói mà nhìn lại, thấy trong cái hố to mà liệt diễm làm nổ có một thân ảnh đang đứng vững vàng. Thần Thiên. Không thể nào, làm sao hắn lại không chết? Mọi người đều chấn kinh vô cùng, võ kỹ kia làm sao có thể dễ dàng ngăn cản, huống chi đây lại là tên phế vật thần thiên. Tốt lắm! Không hổ là con trai của thần phàm ta. Thần phàm ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếp tục lao vào chém giết đám người thần bá thiên. Phế vật, không nghĩ vận may của ngươi lại tốt như vậy, nhất định không thể để ngươi sống được. Ánh mắt Thần Nguyệt lóe lên tia độc ác, trường kiếm vung lên giết về phía thần thiên. Trong lòng thần thiên cười lạnh. Ta đã nói rồi, hôm nay nhất định phải bắt các ngươi trả lại gấp 100 lần, sau thần võ thì đến lượt ngươi. Kinh tuyệt kiếm. Nhất kiếm tuyết trần. Liệt diễm nhất kiếm. Nguyệt ngân vũ bộ. Nên phong đạp tuyết. Ầm 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 oanh. Bên trên diễn võ tràng toàn bộ đều là ánh sáng võ kỹ không ngừng hiện ra lộng lẫy. Tất cả mọi người thấy thần thiên có thể đối kháng với thần nguyệt thì đều toát ra mồ hôi lạnh, điều khiến bọn họ chấn kinh là. Hóa ra thần thiên lại cường đại như vậy. Chương 19, võ đài của thần thiên ta. Viêm ngục. Lúc này Thần Nguyệt phóng xuất ra toàn bộ khí thế của võ đồ, võ hồn sau lưng cũng là quần quận lửa đỏ. Là võ kỹ địa cấp, không nghĩ đến Thần Nguyệt thế nhưng lại tu luyện võ kỹ địa cấp. Không hổ là thiên tài Lạc Hà Môn ta, thế mà lại tu luyện thành công viêm ngục. Một tên đệ tử võ đồ tầng 9 của Lạc Hà Môn lên tiếng khen ngợi. Nhất Vũ Nguyệt Bộ. Tuyết Lạc Hề nghĩ trợ giúp thần thiên, nhưng nàng lại phải đối mặt với thế công của võ đồ tầng 8, không thể phân thần. Lạc Hề tỷ không cần phải để ý đến ta, hôm nay, ta liền muốn tất cả bọn họ cùng mọi người đều phải biết rõ, thần thiên ta không phải phế vật. Thần thiên quát lên một tiếng, khí tức võ sĩ tầng 8 đỉnh phong buộc phát ra, ẩn ẩn còn có khí thế đột phá. Võ hồn, mở. Dưới sự chú mục của tất cả mọi người. Hắc ám võ hồn sau lưng thần thiên hiện ra, chậm rãi hình thành chuôi kiếm màu đen, nhìn thấy thần thiên khởi động võ hồn lại có uy thế như thế, sắc mặt tất cả mọi người đều hoảng hốt. Võ hồn, thần thiên thế mà lại có võ hồn, hắn ta thực sự là người dùng kiếm võ hồn. Những đệ tử gia tộc kia càng thêm chấn kinh, trước đó khi thần thiên dùng kiếm bọn họ đã thấy kỳ quái, nhưng nghĩ tới phế thể của thần thiên, căn bản không có khả năng xuất hiện võ hồn hoặc là linh hải. Nhưng cùng thần nguyệt so sánh thì ở trong mắt tất cả mọi người thần thiên không hề đáng nhắc tới. Thần thiên phóng xuất ra võ hồn, cả người phảng phất như cùng trời đất hòa làm một thể, hắn lay động kiếm tân thủ trong tay, lẳng lặng đứng tại chỗ, tay mượn thế tay, kiếm mượn thế kiếm, mà võ hồn thì là muốn mượn nhờ thế của thiên địa. Lúc này viêm ngục của thần nguyệt đã thành, âm lãnh cười to. Phế vật, ngươi thật khiến cho ta giật mình nha, bất quá hôm nay có làm gì thì cũng sẽ là ngày chết của ngươi. Viêm ngục, đi. Liệt diễm cuồn cuộn, khóa chặt thần thiên, viêm ngục tên như ý nghĩa, cho đến khi hỏa diễm cuối cùng hóa thành tro tàn mới có thể dừng lại. Hỏa diễm kia khủng bước lên mà bay qua, lúc này thần thiên đột nhiên mở mắt, một tầng tinh quang kia như muốn phá vỡ cả tầng trời. Kiếm của thần thiên nơi tay, quanh thân hiện ra một cỗ khí tức cuồng ngạo, giờ khắc này hắn chính là thiên địa, hắn chính là kiếm. Các ngươi thật sự cho rằng, hôm nay là võ đài của các ngươi sao? Sai rồi, đây là võ đài của thần thiên ta. Kiếm thập tam thức. Kiếm khởi phá thiên hoang. Một kiếm mang theo sự hoang tàn, kiếm khí tràn ngập bá đạo kia phảng phất muốn xé rách tất cả, mà uy lực đúng là trực tiếp vượt qua viêm ngục, kiếm khí xé rách hỏa diễm kia ngay trên không trung. Hoàng bét, thần nguyệt gặp nguy hiểm. Lúc này đám người mới ý thức được thì đã chậm, tốc độ bọn họ cho dù nhanh hơn cũng không nhanh bằng một đường kiếm trên diễn võ trường. Phanh. Thời điểm tử vong chỉ còn cách thần nguyệt một bước thì, một đạo thân thể thẳng tắp chắn trước người thần nguyệt. Nàng là đệ tử thân truyền của môn chủ Lạc Hà Môn, là người mà phế vật như ngươi có thể động sao. Người của Lạc Hà Môn ra tay rồi. Nhìn thấy thần nguyệt bình yên vô sự, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía thần thiên đều lộ ra sự rung động sâu sắc. Võ sĩ tầng 8, vậy mà có thể ra chiêu đủ để dung chuyển kiếm kỹ võ kỹ địa cấp, một kiếm vừa rồi kia nếu như không phải được võ đồ tầng 9 đỉnh phong đỡ thay thì lúc này thần nguyệt sợ là đã hương tiêu ngọc vẫn. Hay cho một cái Lạc Hà Môn, hôm nay chính là chuyện nội bộ thần gia ta, Lạc Hà Môn các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Thần phàm không cùng thần bá thiên chiến đấu. Mà là bước ra đi tới bên người thần thiên, thần bá thiên cũng sợ thần nguyệt xảy ra chuyện, trước tiên đến bên cạnh thần nguyệt. Nhúng tay vào thì như thế nào? Thần nguyệt chính là đệ tử thân truyền của môn chủ Lạc Hà Môn ta, là thiên tài ngàn năm mới gặp xong võ hồn, trước khi đi tông môn đã có lệnh, ai dám ra tay với thần nguyệt, thì người đó chính là địch nhân của Lạc Hà Môn ta. Người thanh niên kia đứng sừng sững, trong lời nói lộ ra kiêu ngạo và sát khí. Nghe như vậy. Người thần gia hít sâu một hơi, thiên phú song võ hồn bậc này của thần nguyệt tự nhiên sẽ được Lạc Hà Môn chú ý, mà lại còn được môn chủ thu làm đệ tử thân truyền nữa, so với thần thiên lên tốt hơn gấp ngàn gấp vạn lần, hơn nữa người thanh niên này nói chuyện chính đại biểu cho lập trường của Lạc Hà Môn. Bọn họ đây là muốn nâng đỡ thần bá thiên A. Ánh mắt thần phàm ngưng trọng, sau đó nhìn về phía toàn bộ các trưởng lao thần gia. Lạc Hà Môn nhúng tay sự tình nội bộ thần gia ta. Chẳng lẽ các người cũng đã ngầm cho phép sao? Ánh mắt đảo qua mọi chỗ, tất cả tộc lão đều không dám cùng thần phàm đối mặt, thần bá thiên cũng đã lên kế hoạch tốt tất cả, thập đại trưởng lão ngoại trừ nhị trưởng lão không có tỏ thái độ ra bên ngoài, các trưởng lão khác đều ủng hộ, về phần hộ pháp ngoại trừ thần lão tứ cùng lão bát đang ở hoàng thành, thì không có ai phản đối cả, mọi chuyện nước chảy thành sông. Đều câm rồi sao? Thần phàm quát to một tiếng. Toàn bộ trên dưới thần gia đều rung động trong một khắc này. Thần phàm, đến lúc này, ngươi còn muốn làm gì nữa? Từ khi ngươi trở thành tộc trưởng đến nay, có từng tự hỏi rằng ngươi có từng cống hiến cho gia tộc chưa? Hiện tại chúng ta bất quá chính là vì tương lai gia tộc mà suy nghĩ, bá thiên càng có thể đảm nhiệm chức vị tộc trưởng gia tộc này hơn ngươi. Cả thần gia yên tĩnh, chỉ có đại trưởng lão mặt mày hớn hở nói ra. Một cỗ vẻ bi thương từ trên người thần phàm bộc lộ ra. Ông nhìn về phía hai đứa bé của mình, lại lộ ra nụ cười. Thiên nhi, Tuyết nhi, chúng ta đi thôi, thiên hạ to lớn, chỉ một cái thần gia mà thôi. Vâng, phụ thân. Thân ảnh tuyệt mỹ cùng thiếu niên cao ngạo kia theo sau lưng thần phàm muốn rời đi, thần lao tứ nhìn về phía hải tử của mình. Thần nam, đi theo ta. Hảo huynh đệ. Không có lời nói dư thừa, lúc này quyết định của thần lao tứ đối với thần phàm mà nói là niềm an ủi đáng giá duy nhất. Muốn đi sao? Nam mơ. Bây đâu, bao vây bọn họ lại. Thần phàm đại thế đã mất, thần bá thiên hà có thể mặc cho những người này rời đi, vô luận là thần thiên, thần nam thậm chí là Tuyết Lạc Hề, đều là mối họa lớn, nếu để cho bọn họ rời đi, cũng không biết trong tương lai sẽ gây ra họa gì. Ta cũng đã từ bỏ vị trí gia chủ, bị các ngươi bức đến mức phải rời đi gia tộc mình, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Muốn thế nào sao? Ngươi muốn rời đi thì có thể, lưu lại tính mệnh hai cái nghiệt chủng kia, tự phế tu vi trở thành phế nhân đi. Thần Lão Tứ, ngươi phản bội gia tộc, vốn hẳn phải chết, nhưng những năm gần đây lao khổ công cao, ngươi và con của ngươi tự phế tu vi thì có thể rời đi. Chương 20, Môn Chủ Lạc Hà Môn. Thật là khinh người quá đáng. Thần Lão Tứ phẫn nộ. Trên mặt thần Nam lộ rõ sự kiên cường. Ừ, chúng ta là người thân đã ở cùng nhau sớm chiều, vậy mà lại có thể làm như vậy, ta cảm thấy bị sỉ nhục vì các ngươi, phụ thân, trận chiến này, cho dù con có chết, thần Nam con cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Thần Thiên hơi nhìn về phía thần Nam, đều là người có huyết mạch thần gia, nhưng tên gia hỏa này thuận mắt hơn nhiều so với những người khác, trường kiếm của hắn vung lên. Nói rất đúng, hôm nay cho dù ta có chết, cũng muốn làm cho các ngươi khó chịu. Còn không tới lượt hai tiểu bối như các ngươi ở đây nói nhảm. Thần Bá Thiên nhìn về phía thần Phàm. Thần Phàm, ngươi suy nghĩ như thế nào rồi? Ha ha ha, đây chính là thần gia, là nơi các ngươi sinh sống, các ngươi lại muốn đoạt lấy chức vị của ta, còn muốn mạng con cái của ta, ha 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 ha, hay cho một thần gia như vậy. Ít nói nhảm đi, lão nhị, nếu ngươi đã không chịu động thủ, vậy thì để ta tự mình phế bỏ ngươi. Thần Bá Thiên quát mắng. Thần Bá Thiên, chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta sao, chính là si tâm vọng tưởng, ta luôn luôn không tranh đấu, so đo cùng các ngươi liền nghĩ ta để mặc cho các ngươi bắt nạt hay sao? Phong ma loạn vũ. Quanh thân thần phàm là phong nhận bạo động, một cỗ chí khí ngạo thiên kinh người tản ra, cỗ lực lượng này càng ngày càng tăng. Võ sư tầng 7, tầng 8, tầng 9, đỉnh phong tầng 9. Võ tông. Võ tông, sao có thể là võ tông? Thần phàm làm sao có thể là võ tông? Tại thời điểm mà thần phàm thể hiện thực lực chân chính của bản thân, sắc mặt của toàn bộ người trong thần gia đều biến đổi lớn, ngay cả sắc mặt của thần Bá Thiên cũng vô cùng ngưng trọng. 15 năm trước, khi thần phàm trở về cũng chỉ là một võ sư mà thôi, cho đến nay vẫn không có bất kỳ sự đột phá nào, ngược lại càng ngày càng giảm sút, làm sao bây giờ khi tên gia hỏa kia bộc lộ ra thực lực lại chính là võ tông? Đây mới thực sự là thực lực của thần phàm lúc đầu sao. Phải biết rằng, ở Trấn Tinh Thần, thần gia chỉ có một vị trí nhỏ trong tứ đại gia tộc mà thôi, chính là bởi vì trong tộc không có võ tông. Nếu mà xuất hiện võ tông thì bọn họ đã có thể có chỗ đứng ở tại thành Thục Nam này rồi. Mọi người đều không nghĩ đến, thần phàm lại là một cường giả võ tông. Lúc này, sắc mặt của các tộc lão đều hung hăng co quắp, nếu như trước kia thần phàm biểu lộ ra thực lực võ tông, bọn họ sao có thể đứng về phía thần Bá Thiên? Các ngươi bây giờ còn muốn giữ ta lại hay sao? Giọng nói lạnh lùng của thần phàm truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều không thể ngẩng đầu lên được. Thần Bá Thiên, vừa rồi ngươi muốn giết con trai và con gái của ta phải không? Thần phàm quay đầu nhìn về phía thần Bá Thiên, ánh mắt lạnh lẽo. Thần phàm, ngươi muốn làm gì? Trên mặt thần Bá Thiên hiện lên vẻ kinh hoàng. Làm gì sao? Ngươi muốn giết con trai, con gái của ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi? Thật phong bộ. Tốc độ của thần phàm giống như một cơn gió tiến đến, ngay cả thần Bá Thiên cũng không nắm bắt được cách di chuyển của hắn. Phong nhận buộc phát ra che khuất cả bầu trời, chém về phía hai cha con thần Bá Thiên và thần Nguyệt, muốn chém họ thành mảnh vỡ. Nhưng ngay vào lúc hắn ra tay, trong trời đất bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí thế đáng sợ tiến đến, đánh thẳng đến chỗ thần phàm. Ngay lập tức đánh thần phàm bay ra ngoài. Không nghĩ đến một thần gia nho nhỏ mà cũng có võ tông, xem ra là ta đã xem thường thần gia ngươi rồi. Người đến là một lão phu nhân, ánh mắt thâm thúy, thân hình nhỏ gầy, thế nhưng trên người lại tràn ngập khí thế, chỉ một bước lướt đến bên người thần Bá Thiên, đứng ở trên không. Võ! Võ vương! Đó là vương! Chỉ có thể là vương mới có thể đứng trên không như vậy. Là cường giả võ vương! Thần sắc mọi người đều biến đổi, cả một đám đều kinh ngạc không thể nói ra được một lời, chỉ một chấn tinh thần nho nhỏ lại có thể khiến võ vương đến đây, hơn nữa đối phương rõ ràng là đang muốn che chở cho thần Nguyệt. Sư tôn, thần Nguyệt và các đệ tử của Lạc Hà Môn đều vô cùng vui mừng nhìn người vừa đến. Thần phàm trúng một kích của võ vương, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, nói. Thật không ngờ, thần gia nho nhỏ ta lại có thể khiến cho môn chủ của Lạc Hà Môn đích thân đến đây. Hóa ra là môn chủ của Lạc Hà Môn, đám người kia sợ hãi thán phục. Lão phu nhân từ trên hư không bước đến một bước, sát khí mãnh liệt, lạnh nhạt nói. Giết đệ tử của ta, chính là đối địch với Lạc Hà Môn ta, ngươi có biết tội của ngươi hay không? Lão tứ, mang theo bọn người thần thiên rời đi, ta sẽ ở đây ngăn cản. Cuồng phong xung quanh thần phàm gào thét, cũng bay lên không trung, muốn chiến đấu một trận với võ vương. Phụ thân, thiên nhi, hãy mau rời đi. Thần phàm mặc dù không phải là võ vương, nhưng thuộc tính mà hắn tu luyện là phong, cơ thể dựa vào gió bay lên không trung, đối mặt với võ vương cũng không mảy may lo sợ. Chỉ là một võ tông tầng một nho nhỏ mà cũng muốn chiến đấu với bản vương, không thể không bội phục dũng khí của ngươi, nhưng mà, đây chính là ngươi tự tìm đường chết. Môn chủ Lạc Hà Môn lật tay biến mây thành mưa, một chưởng đánh thần phàm rơi xuống. Phụ thân. Thần phàm rơi xuống đất, phun ra búng máu, thần thiên liền xông tới. Trên lệch giữa võ tông và võ vương như khoảng cách giữa trời và đất, dù cho thần phàm là một thiên tài hết sức yêu nghiệt chăng nữa, cũng không phải là đối thủ của võ vương. Tiểu thiên, mau đi đi. Không, phụ thân, con không đi, hôm nay con nhất định ở cùng với phụ thân, cùng đối mặt với mọi chuyện. Thần thiên đỡ lấy thần phàm đang bị trọng thương. Ánh mắt thần thiên lạnh lùng nhìn môn chủ Lạc Hà Môn, quát tầm lên. Nếu như hôm nay ta không chết, ngày khác ta nhất định đến Lạc Hà Môn, giết tông chủ ngươi, diệt tông môn của ngươi. Báo cho mối thù ngày hôm nay. Hình ảnh thiếu niên không cam lòng cùng phẫn nộ gào thét, ý chí bất khuất đều quanh quẩn trong lòng của mọi người. Một khi lão thân ra tay, đương nhiên sẽ phải diệt trừ mọi hậu hoạn. Làm sao có thể để tiểu tử cuồng vọng nhà ngươi có thể làm càn? Môn chủ Lạc Hà Môn lần này thực sự nổi giận, khí thế ngập trời dường như muốn đem thân thể thần thiên xé rách. Tất cả mọi người nhìn thấy đều giật mình, đây chính là võ vương, chỉ sợ toàn bộ thành thục nam này chỉ có một người mà thôi, đạt được tu vi bậc này, đối với bọn họ mà nói thì chính là thần. Mà ở trong tình huống như thế, thần thiên kia lại có ý chí kiên cường mà nói ra những lời như thế. Tất cả mọi người đều chấn động. Chết! Cường giả võ vương, giết người như giết chó, không cần phải tốn nhiều sức lực là có thể giết chết thần phàm và thần thiên, chỉ với khí thế bức người đã khiến ngũ tạng của họ khó chịu. Đường đường là môn chủ Lạc Hà Môn, lại đến gây khó dễ cho hậu bối của thần gia ta, ngươi cho rằng thần gia ta không còn người nào hay sao? Thấy thần thiên cùng thần phàm sắp không chống đỡ nổi, một cỗ khí thế lớn đem khí thế võ vương đè ép lại. Chương 21, Thái Thượng Trưởng Lão. Trong nội viện thần gia, một thân ảnh cuồng bạo hiện lên, một bước bay lên không, trong nháy mắt đi tới bên trên thần gia diễn võ trường. Đây là một lão giả, ánh mắt thâm thúy như là đại dương mênh mông, lông mày đen như mực, thân hình cao lớn, mặc dù có vẻ hơi già nua, nhưng không khó nhìn ra mấy phần tương tự với người thần gia. Thái Thượng Trưởng Lão. Đông đảo trưởng lão thần gia hô to một tiếng. Vị thái thượng trưởng lão này thế nhưng lại xê hó bối phận là gia đại trưởng lão, có thể tưởng tượng bây giờ đã có được bao nhiêu niên kỷ rồi. Mặc dù tất cả mọi người đều biết rõ thần gia có một lão quái vật đã đi ẩn cư tu luyện nhưng người nào cũng không nghĩ tới thái thượng trưởng lão giờ khắc này lại xuất quan ra ngoài. Đây chân chính là lão quái vật của thần gia. Thái thượng trưởng lão thật mạnh, hơn nữa cũng là còn có thể đứng giữa không trung. Thái thượng trưởng lão bước đi trên không. Nhàn nhã dạo chơi đi tới trước người Lạc Hà Môn. Bên trong ánh mắt thần phàm cũng là hơi hơi rung động, nếu như ông không có nhớ lầm thì vị thái thượng trưởng lão này tên là Thần Chân Nam, chính là tổ thúc phụ của gia gia ông, không nghĩ đến vậy mà thật sự còn sống. Thái thượng trưởng lão đến tức khắc khiến toàn bộ thần gia càng thêm ngưng trọng. Thần Bá Thiên, ngươi muốn vị trí tộc trưởng thì có thể quang minh chính đại cùng thần phàm tranh đoạt, thế nhưng lại cùng với những tông môn khác cấu kết. Liên hợp lại đối phó người thần gia, ngươi đáng phải bị tội gì đây? Thái thượng trưởng lão, con. Không cần nói nhiều, giờ phút này ta muốn vì thần gia thanh lý môn hộ. Một cỗ uy áp cuồng bạo phóng thích, miệng thần Bá Thiên phun ra máu tươi. Sư tôn, nhanh cứu phụ thân con đi. Thần Nguyệt kinh hãi tới mức hoa dung thất sắc, vị thái thượng trưởng lão lại xuất thủ bá đạo như thế. Hừ, bất quá chỉ là dựa vào thuộc tính của gió để lơ lửng thôi. Linh tông tầng 9 mà thôi, thật sự cho rằng mình là linh vương hay sao? Lạc Hà Môn chủ quát mắng một tiếng, khí thế võ vương tăng vọt, xuất thủ ngăn cản Thần Chấn Nam. Thần Chấn Nam cũng quát lạnh một tiếng. Ta mặc dù không phải vương cảnh, nhưng là thần gia cũng không phải là nơi để một cái võ vương tầng 2 như ngươi có thể làm cản. Ngươi nếu muốn liều ngươi chết ta sống, ta đây cũng nguyện phụng bồi đến cùng. Thần Chấn Nam thân là tu giả linh tông tầng 9, cùng võ vương cũng còn có chênh lệch. Nhưng linh giả đối với võ giả, nếu người có thiên phú cực cao thì vượt cấp chiến đấu cũng không phải không có khả năng. Sắc mặt môn chủ Lạc Hà Môn âm tình bất định, nếu như lão quái vật thần gia này thật sự liều mạng chiến đấu, cho dù là bà cũng chỉ sợ phải lưu lại một cái giá đắt ở nơi này. Nhưng nếu như rời đi như vậy, Lạc Hà Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại đây? Ngươi đây là tính uy hiếp ta sao? Tại sao môn chủ lại cho rằng đây là chuyện của Lạc Hà Môn chứ? Ta đã nói qua, đây là chuyện nội bộ thần gia ta. Chuyện của thần gia ta không xen vào nữa, nhưng Thần Nguyệt là đệ tử thân truyền của môn hạ ta, ta quyết không cho phép nàng xảy ra việc gì. Môn chủ Lạc Hà Môn thận trọng lên tiếng. Thần Nguyệt ngươi có thể mang đi, nhưng chỉ có lần này thôi, nội bộ thần gia không tới phiên người ngoài làm chủ. Sư tôn, không được. Thần Nguyệt gấp gáp, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn phụ thân mình chết chứ? Nhưng mà Thần Chấn Nam không để cho môn chủ Lạc Hà Môn suy nghĩ tiếp, khí thế cuồng bạo lại phóng thích, thần bá thiên lại phun máu tươi, bạo thể mà chết. Thần bá thiên chết rồi. Tức khắc thần gia trầm mặc không ai dám núp ních. Phụ thân. Thần Nguyệt muốn xông lên, lại bị môn chủ Lạc Hà Môn ngăn cản. Nguyệt Nhi, đây chính là thế giới cường giả vi tôn, sinh tử chỉ quyết định do mạnh yếu, oán không được kẻ khác. Hôm nay ta không giết bọn họ, để ngày sau cho ngươi báo thù. Đợi thời điểm ngươi thành vua, chính là ngày thần gia này cũng biến mất. Võ vương đưa Thần Nguyệt vào không trung, ánh mắt âm lãnh. Thái thượng trưởng lão, thần thiên, thần phàm còn có thần gia, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, Thần Nguyệt ta ở đây thể, không tới 5 năm, nhất định phải đem toàn bộ thần gia san thành bình địa. Quật cường trong xương cốt thần thiên cũng là dâng lên. 5 năm quá dài, 3 năm đi, 3 năm sau đó ta nhất định phải đạp cửa Lạc Hà Môn để tự tay giết tiện nhân như ngươi. Anh. Toàn bộ thần gia tức khắc xôn xao, câu này của thần thiên không thể nghi ngờ chính là tuyên chiến với Lạc Hà Môn, 3 năm, cho dù là người thiên phú tuyệt luân, trong 3 năm cũng không có khả năng có bao nhiêu thành tựu lớn. Huống chi Thần Nguyệt là song võ hồn, Lạc Hà Môn tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng, đến lúc đó thần thiên tuyệt đối không thể chiến thắng nàng ta. Hừ, phế vật, 3 năm sau ở cửa Lạc Hà Môn ta chờ ngươi đến. Thần Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Theo sát môn chủ Lạc Hà Môn bay lên không. Toàn bộ thần gia vẫn là một mảnh yên tĩnh. Thái thượng trưởng lão nhìn quanh 4 phía xem xét. Các vị, đại hội hàng năm của thần gia ta đến đây là kết thúc, tiếp theo chính là việc riêng của thần gia, các vị mời về cho. Hôm nay ở đây còn có trưởng lão cùng đệ tử của các gia tộc khác, bất quá thái thượng trưởng lão đã hạ lệnh đuổi khách, những người này không dám khinh thường mà nhao nhao cáo tử. Rất nhanh toàn bộ diễn võ trường chỉ còn lại đệ tử thần gia, Thần Chấn Nam đứng trên không diễn võ trường hừ lạnh một tiếng. Thần gia đã bị các ngươi làm cho chướng khí mù mịt rồi, một đám phế vật vô dụng. Thần phàm, ngươi là tộc trưởng, chuyện này giao cho ngươi tới xử lý. Người nào cũng đều nhìn ra được, nghe ra được, thái thượng trưởng lão đây là đang thiên vị thần phàm. Đám người sắc mặt hoảng sợ, nhao nhao quỳ xuống nhận lỗi. Thái thượng trưởng lão, tộc trưởng. Chúng con chỉ là nhất thời hồ đồ, thần bá thiên uy hiếp, lợi dụng chúng con nên chúng con mới đáp ứng ủng hộ hắn ta, chúng con đều là bị ép buộc. Thần phàm chỉ lẳng lặng nhìn tất cả những điều này. Tổ thúc phụ, chuyện hôm nay, con cũng đã suy nghĩ minh bạch, con xác thực không thích hợp làm chức vị tộc trưởng này, từ hôm nay trở đi, con không còn là tộc trưởng nữa, thiên nhi, chúng ta đi thôi. Thần phàm nói xong, toàn bộ thần gia động dung, thần bá thiên chết. Thần Nguyệt càng hận thấu xương thần gia, lại nói bây giờ thần phàm cùng thần thiên rời đi, thần gia chẳng phải là muốn suy vong sao. Phàm Nhi, dù ngươi không còn nguyện ý đảm nhiệm chức vị tộc trưởng nữa nhưng ngươi đã quên lời nhắc nhở của phụ thân ngươi trước khi lâm chung sao. Thái thượng trưởng lão vội vàng nói ra. Thần sắc thần phàm hơi hơi động dung, rốt cục nói ra. Ta vĩnh viễn là người thần gia, nhưng từ giờ lão tứ sẽ làm tộc trưởng, về chuyện của họ ta không muốn hỏi đến nữa. Cũng được, Lão Tứ, vị trí tộc trưởng thần gia tạm thời giao cho ngươi. Thần Lão Tứ liên tục chối từ, nhưng mà đám người dốc hết sức kiên trì, cũng đành phải đồng ý tạm thời đại diện tộc trưởng xử lý những việc còn lại của sự kiện lần này. Thiên Nhi, biết tại sao lần này cha lại ẩn nhất không? Xử lý xong hậu sự, thần phàm mang theo thần thiên trở lại hậu viện. Thần thiên lắc lắc đầu không nói, lấy tính cách phụ thân cũng sẽ không thỏa hiệp, như vậy ở trong đó tự nhiên sẽ có chuyện mà hắn không biết. Thần phàm mắt sáng như đuốc. 300 năm trước, lao tổ thần gia đi tới trấn tinh thần, bởi vậy mới có thần gia hiện tại, nhưng từ sau khi thần gia thành lập liền có một bí mật, thân làm tộc trưởng phải bảo vệ tốt đồ vật của thần gia, là cái gì thì cha tạm thời không thể nói cho con. Bất quá cha muốn nhắc nhở con, từ 300 năm trước, cổ gia, văn nhân gia vẫn luôn một mực thăm dò thần gia chúng ta, chỉ bởi vì thần gia còn có một vị thái thượng trưởng lão tồn tại nên bọn họ mới không có ra tay. Mà đại hôi năm nay kết thúc, rất nhanh thôi từng gia tộc đều sẽ đến Vương Thành tham gia đại tái, có hai nhà chuẩn bị liên hợp lại đối phó thần gia ta, cho nên hiện tại ta không thể đi. Ánh mắt thần thiên hơi hơi ngưng tụ, lại không nghĩ tới thần gia dĩ nhiên còn có dạng bí mật như thế này, nhìn phụ thân biểu tình ngưng trọng, vật được thủ hộ này chỉ sợ không phải vật phàm. Gia tộc đại tái qua đi, vương tộc rất mau sẽ đưa thiếp mời tới. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ đại biểu cho thần gia ta tiến vào đại hội vương tộc, nhớ phải cẩn thận. Con đã biết phụ thân. Thần thiên gật gật đầu, vương tộc đại tái cũng không phải giống như đại tái của gia tộc. Đến lúc đó thiên tài đệ tử của 10 thành trấn phụ thuộc vương thành đều sẽ tham gia, đó mới là thịnh hội của toàn bộ thành Thục Nam. Nghĩ tới đây, thần thiên liền cáo lui, sau đó tiến nhập vào phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, lông mày thần thiên nhíu chặt. Hôm nay hắn khoe khoang khoác lác trong vòng 3 năm sẽ lên Lạc Hà Môn giết thần nguyệt, mặc dù không phải là do sảng khoái nhất thời, nhưng vẫn là cảm giác gáp lực rất lớn. 3 năm thời gian hắn thật có thể đi đến một bước kia sao? Tiểu tử ngươi, mới vừa rồi khoe khoang khoác lác bây giờ lại muốn đánh trống lui quân sao? Âm thanh dọa người của kiếm lão lại vang lên quanh quần bên trong đầu. Thần thiên mỉm cười. Lão gia hỏa, ngươi làm sao lại xuất hiện rồi? Nếu đã biết, còn không nhanh chóng cho ta chút đan dược để lên tới võ vương đi chứ. Kiếm lao giận quá mà cười. Tiểu tử ngươi hay nhỉ, cho dù có loại công pháp cưỡng ép tăng tiến như thế thật thì tiểu tử ngươi sau khi dùng nó xong, đời này cũng sẽ phế đi, bất quá ngươi cũng thực can đảm, đối phương là thiên tài song võ hồn, nếu như Lạc Hà Môn kia tận lực bồi dưỡng, trong vòng 5 năm trở thành võ vương cũng không phải không có khả năng, về phần ngươi thì... Kiếm lao... Ngươi chẳng lẽ không có ý định giúp ta sao? Tên tiểu tử nhà ngươi, ta sớm biết là ngươi đánh chủ ý lên ta mà. Lão gia hỏa nhạy bén cỡ nào chứ, vì thế không nhịn được mà rêu cợt một câu. Lão gia ngài đường đường là đại đế, chẳng lẽ trong 3 năm không cách nào làm cho một tên tiểu tử trở thành võ vương hay sao? Bộ dạng anh minh thần võ anh tuấn tiêu sái thiên tài như ta cũng không nhiều đâu, ngài cần phải nắm chắc mới tốt đó. Thần thiên tự kỷ nói ra. Phi phi phi. Lão Phu đã đi ngang dọc khắp đại lục, dạng thiên tài gì chưa thấy qua chứ, ngươi nhà, tư chất chỉ thông thường, miễn cưỡng lắm mới coi là linh võ song tu, bất quá ngươi ngay cả một bộ linh kỹ ra dáng ra hình cũng không có, thực sự là làm mất mặt bản đế mà. Tiểu tử, thời điểm bản đế ngang dọc đại lục, trong lúc vô tình từng chiếm được một bản bí pháp tên là linh võ quyết, nhưng cho dù là hạng người thiên phú tuyệt luân đi nữa nhưng vẫn thủy chung không cách nào tu luyện thành công. Cuối cùng không thể không từ bỏ nó, có lẽ tất cả những thứ này đều là thiên ý, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi, ngươi thử nhìn xem có thể tu luyện hay không. Nói xong một đạo thần niệm tiến vào chiếm cứ linh hải của thần thiên. Niệm thần quyết, võ hồn cùng linh hải đồng thời khởi động, đem linh võ quyết khắc trong tâm khảm. Thanh âm kiếm lao quanh quẩn tại bên thai thần thiên. Thiên địa âm dương, hóa thành lưỡng cực sinh tứ tượng sinh bát quái. Nhất sinh nhị nhị sinh tam sinh vạn vật, âm dương vì hỗn độn vì âm dương, một âm một dương cứ gọi là đạo, đạo sinh vạn pháp, tên là linh võ, linh giả bổ thiên địa chi linh, võ giả bổ thiên địa chi khí, linh từ bên trong thủ, khí từ bên ngoài sinh. Từng đạo khẩu quyết không lưu loát hiện lên trong linh hải thần thiên cũng cảm giác được trong thân thể mình có hai cỗ lực lượng kỳ dị lưu động khắp toàn thân. Dựa theo kiếm lao chỉ dẫn mà thần thiên vận khí linh võ quyết. Hai cỗ năng lượng này mới tạm lắng xuống, sau đó xông vào bên trong võ hồn cùng linh hải của hắn. Qua mấy canh giờ, thần thiên sớm đã đầu đầy mồ hôi. Hô! Thần thiên ngừng vận chuyển khẩu quyết, toàn bộ thân thể phóng xuất ra một đoàn khí đục ngầu, toàn bộ mật thất tràn ngập mùi hôi thối của đoàn khí này, điều này khiến thần thiên cũng vạn phần kinh ngạc. Mà lúc này thần thiên cảm giác năng lượng ở trong thân thể bị co rút lại, hai cỗ năng lượng nóng lên khắp toàn thân. Phảng phất như nắm giữ lực lượng vô tận, chỉ có thể dùng một câu để hình dung, thoải mái. Chỗ huyền diệu này khiến thần thiên như được thoát thai hoán cốt, khí chất so với trước đây hoàn toàn khác biệt, thậm chí giác quan cùng thần thức đều nhạy bén hơn rất nhiều. Chỉ một lần mà thành công rồi. Trong lòng Kiếm Lao hơi hơi kinh ngạc, nghĩ tới lúc trước ông ta cũng tu luyện cái này linh võ quyết phải dùng trọn vẹn 3 tháng mới dẫn đạo thành công, mà tên tiểu tử này vậy mà chỉ một lần là thành công lĩnh ngộ chân lý của linh võ giới. Thật là một tên tiểu tử biến thái mà. Kiếm Lao, đây là công pháp cấp mấy? Ta cảm giác như cả người đều thoát thai hoán cốt. Thân thể của mình chính thần thiên là rõ ràng nhất, lúc này nếu như đối mặt với cảnh giới võ đồ, hắn nghĩ là hắn có thể dùng một quyền cũng có thể đánh bại đối phương. Hừ hừ, đương nhiên, chỗ ảo diệu của linh võ quyết có thể không chỉ có như thế đâu. Trong lòng Kiếm Lao rõ ràng, chỗ bá đạo của linh võ quyết có thể không ở nơi này, nhưng là có thể đi đến bước nào đều cần phải tự dựa vào bản thân tiểu tử này. Bây giờ linh võ quyết đã thành, tiểu tử, ngươi muốn 3 năm sau có được thành tựu thì chỉ ở cái chấn tinh thần nho nhỏ này là vô dụng, giải quyết xong sự tình bên này ngươi nên trở về trong tông môn đi, có thêm bản đế chỉ đạo mà 3 năm sau ngươi cũng không thể trở thành võ vương thì xem như bản đế sinh ra trên đời này là uổng phí rồi. Ngữ khí Kiếm Lao hơi hơi ngưng trọng. Thần thiên thu hồi ý cười, chững chạc đàng hoàng nói ra. Kiếm Lao! Nếu như tiểu tử ta là có thể đi đến đỉnh cao, nhất định sẽ giúp Kiếm Lão ngài khôi phục như lúc ban đầu, tiểu tử ta luôn vô cùng cảm kích ngài. Đi, bớt buồn nôn đi, lúc bản đế ngang dọc đại lục, ngươi đang làm gì chứ, 3 năm không thành vương, thật làm bản đế mất mặt xấu hổ. Vâng, Kiếm Lão, bất quá bây giờ ta phải tranh thủ thời gian để trở thành võ đồ mới đúng. Thần thiên cảm giác được tinh thần mình đã đi đến trạng thái sung mãn, bởi vì vừa mới tu luyện linh võ quyết. Cả người đều thay đổi, đây chính là thời cơ đột phá. Thần thiên ngồi xếp bằng trên giường băng, hai tay trùng điệp, lập tức đặt ở đan điền, nhắm mắt trầm mặc vận chuyển linh võ quyết, luyện hóa dần dần khiến hô hấp đều đặn xuống, khẽ hít vào thở ra vô tình hình thành một phương pháp thổ nạp, tất cả những thứ này đều được Kiếm Lao thu vào trong mắt. Cũng đã là võ sĩ tầng 9 đỉnh phong, linh khí cũng đến tầng thứ 8, thể chất tồn tại trong truyền thuyết quả nhiên bá đạo, danh bất hư truyền. Kiếm Lao kinh ngạc nói ra. Chương 22, Cổ phong của cổ gia. Thời gian từng chút trôi qua, ước chừng sau 5 canh giờ, sương mù bàng bạc bao quanh người thần thiên, phát ra ánh sáng bảo thạch. Võ phách, linh hải không ngừng bành trướng, giống như một quả khinh khí cầu, một dòng nước nóng chảy đi khắp thân thể. Võ phách bành trướng, sắp đến lúc đột phá rồi. Cảm giác được lực lượng bên trong cơ thể biến hóa, thần thiên biết rõ mình sắp đột phá. Đột phá. Trong lòng thần thiên mừng thầm, tiếp tục tinh tâm ngưng khí, duy trì trạng thái tu luyện tốt nhất. Võ đồ tầng 1. Lực lượng mãnh liệt tràn vào trong cơ thể hắn, thần thiên cảm giác được thân thể biến hóa thật lớn, lực lượng bên trong linh hải và võ phách càng ngày càng tăng. Võ đồ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thần thiên đã từ võ sĩ tầng 5 đạt đến tu vi võ đồ, cho đến bây giờ, cho dù là người cực kỳ có thiên phú trên thế giới cũng khó có thể làm được điều này. Nhưng thần thiên hắn lại làm được. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể trở nên cường đại, trong lòng thần thiên hơi rung động, không khỏi nhớ lại ký ức trước kia. Khi 10 tuổi, thần thiên vốn là thiên tài, nhưng hắn gặp phải sự đấu kỵ của người khác, linh hải không tụ, võ hồn không mở, ai có thể nghĩ đến hắn sau khi chết được trọng sinh, lại được thiên đạo chiếu cố lần nữa, thiên phú kinh người từ từ bộc lộ. Lạc Hà Môn. 3 năm sau, thần thiên ta nhất định đạp đổ Lạc Hà Môn ngươi. Ngày thứ 2 sau khi kết thúc niên hội, vương tộc của thành Thục Nam đưa thiếp mời tới, mời các đệ tử thành niên trong các gia tộc của 10 trấn, 8 quận tề tiểu về thành Thục Nam để cộng hưởng thịnh thế, mà phần thưởng mà vương tộc của thành Thục Nam ban ra chính là võ thánh quả, là linh quả tốt nhất giúp đột phá trở thành võ sư. Mà mọi người đều không biết, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, thần thiên đã đột phá thành công lên võ đồ tầng 1. Trong đại viện của thần gia, vẫn thanh nhàn như trước. Tiểu Thiên. Mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, một giọng nói êm tai, nhã nhặn truyền đến bên tai, trong nháy mắt trước mặt đã hiện ra một bóng người xinh đẹp, làn da như bạch ngọc, thân hình mỹ lệ. Hôm nay, Tuyết Lạc Hề mặc một thân váy dài thêu cẩm tú, phát họa nên đường cong thân thể thướt tha mềm mại, thoạt nhìn kiều diễm, thành thục, ít đi một phần ngượng ngùng của nữ tử, nhiều hơn một phần thành thục gợi cảm, càng thêm dụ hoặc so với bộ váy xanh trước đó. Thần thiên nhìn đến sững sờ. Bất chi bất giác nhớ đến cô gái nhỏ đã từng cùng nhau lớn lên, bây giờ đã trở nên khuynh quốc khuynh thành, làm người động tâm, mỗi động tác đều phát ra khí tức mị hoặc, đặc biệt lúc đi lại mang theo cảm giác mượt mà mềm mại phiêu nhiên, thân thể phát dục vô cùng tốt, nơi đầy đặn kia giống như dãy núi tuyết phong tạo thành yêu diễm chí mạng. Quả thật là một yêu tinh. Thật không biết qua mấy năm nữa, cô gái nhỏ này trưởng thành sẽ như thế nào, sợ là sẽ có vô số nam nhân sẽ vì hồng nhan mà không ngời, hoàn toàn là một vưu vật tuyệt thế. Tiểu Thiên, hai mắt đệ vì sao lại đăm chiêu như vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Tuyết Lạc Hề tự nhiên duỗi ra cánh tay ngọc ngà, kéo theo chỗ đầy đặn kia hơi run nhẹ, ở gần như vậy, một mùi thơm phả vào mặt khiến cho tâm hoa dập dờn. Tiểu gia hiện tại không thoải mái, quả thật là sôi trào lửa nóng. Nhưng mà, câu nói đó đương nhiên Thần Thiên không nói ra, vội vàng cười láo lỉnh. Chỉ là đệ cảm thấy Lạc Hề tỷ càng ngày càng xinh đẹp, sáng rực rỡ đến mức con mắt của đệ không thể mở ra được. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, lại khiến cho Thần Thiên được tắm rửa trong làn gió mát, cả người đều nỗ trệ. Tiểu tử thối, miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru, đi thôi, nghe nói hai ngày sau sẽ xuất phát đến thành Thục Nam. Đây là lần đầu tiên tỷ rời khỏi trấn tinh thần, muốn đi khắp nơi thăm thú một chút. Trong lòng tiểu nha đầu nghĩ gì thì Thần Thiên không biết, nhưng mà nếu Tuyết Lạc Hề muốn đi, vậy thì đi cũng được. Thần Thiên xuất hiện cùng với Tuyết Lạc Hề, ngay lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người thần gia, đi đến đâu mọi người đều thể hiện sự cung kính. Thần Thiên trước mắt bọn họ bây giờ đã không còn là phế vật năm đó, mà chính là thiên tài, có thể nói toàn bộ thần gia bây giờ chính là thiên hạ của thần phàm. Bọn họ làm sao có thể lãnh đạo? Sáng sớm ở trấn tinh thần xuất hiện một cỗ quang hoa nồng đậm, trấn tinh thần chính là cổ trấn lớn nhất ở thành Thục Nam, từ khi hoàng triều thành lập thì trấn tinh thần cũng hình thành, nơi này về sau xuất hiện ba gia tộc lớn, một mực sinh sống ở đây, cân bằng cho đến 300 năm trước khi thần gia xuất hiện mới bị phá vỡ. Hiện nay ở trấn tinh thần có 4 gia tộc lớn, đó là thần gia, cổ gia, văn gia, thu gia. Sau khi thần gia vượt lên, cổ gia và văn gia thường xuyên qua lại với nhau, chỉ có thu gia vẫn luôn thần bí, thậm chí những chuyện liên quan đến thu gia cũng ít người biết rõ. Mà khi một nam một nữ Tuyết Lạc Hề và Thần Thiên xuất hiện, ngay lập tức thu hút ánh mắt của những người đi đường, nam tử tuấn tú trong ánh nắng mơ hồ tản ra một cỗ khí thế uy nghiêm, nữ tử khuynh quốc khuynh thành đích thực là vưu vật trời sinh. Tuyết Lạc Hề giống như một nữ thần, đi đến chỗ nào cũng được chú ý đến. Tiểu Thiên, tỷ thấy đệ trở về mấy ngày rồi, quần áo trong nhà quá ít, chi bằng bây giờ chúng ta đi thông thiên các xem có quần áo nào thích hợp cho đệ không a? Tuyết Lạc Hề cười nhạt một tiếng, tự nhiên lôi kéo tay Thần Thiên. Thần Thiên cảm nhận được bàn tay ngọc ngà mềm mại, trong lòng khẽ động, gật đầu đồng ý. Thông thiên các, Thần Thiên không biết nhiều lắm về nơi này, chỉ biết nó đã tồn tại ở trấn tinh thần rất lâu rồi, hơn nữa sản nghiệp của nó còn có đấu giá hội, luyện đan rèn đúc. Dĩ nhiên vẫn còn một số sản nghiệp khác. Được, lấy mấy món này a, giúp ta gói lại. Tuyết Lạc Hề ôn nhu nói, lúc này trưởng quỹ mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Tuyết Lạc Hề tràn đầy tia kỳ dị. Ra khỏi cửa hàng, Thần Thiên không nhìn được mà trêu ghẹo. Lạc Hề tỷ vừa rồi không để ý đến biểu hiện của tên trưởng quỹ kia, cái ánh mắt kia chính là hận không thể ăn được tỷ a. Có thật không? Tiểu Thiên không thích hắn nhìn tỷ như vậy. Thế thì để tỷ giết hắn. Lời này từ miệng Tuyết Lạc Hề nói ra khiến cho Thần Thiên có chút kinh ngạc, nhưng không hề cảm thấy phản cảm chút nào, ngược lại hắn cảm thấy Tuyết Lạc Hề làm gì cũng đúng, nữ nhân này quá đẹp, đẹp đến mức cho dù nàng làm sai bất cứ điều gì cũng đều có thể tha thứ. Vậy thì không phải là đệ đáng phải chết nghìn lần vạn lần sao? Thần Thiên không còn gì để nói. Làm sao giống nhau được, tỷ chỉ để một mình Tiểu Thiên nhìn như vậy thôi. Tuyết Lạc Hề nhẹ giọng đáp. Trong lòng Thần Thiên nghe được lời này không hiểu vì sao mà nở hoa, cũng tự nhiên mà lôi kéo tay Tuyết Lạc Hề. Lạc Hề tỷ, đi thôi. Khanh. Vừa mới bước ra khỏi cửa hàng nửa bước, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí mãnh liệt đánh tới, Thần Thiên biến sắc, vung kình khí lên xé rách kiếm kích kia, Tuyết Lạc Hề và Thần Thiên cùng nhìn về phía trước, đám người xung quanh cũng nhanh chóng tản ra. Có người muốn đánh lén. Sao rồi, có bị thương không? Nhìn về phía mà kiếm khí phát ra dường như có giọng nói đang cãi nhau, Thần Thiên rất nhanh phản ứng lại. Nhưng mà mặc kệ thế nào, vừa rồi thiếu chút nữa làm hắn và Tuyết Lạc Hề bị thương, chuyện này Thần Thiên nhất định sẽ không bỏ qua. Lạc Hề tỷ đợi đệ một lát. Thần Thiên tiến về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo. Cổ Phong, ngươi đừng có khinh người quá đáng, thần gia ta không dễ bắt nạt. Ở trung tâm phố xá Sâm Uất đang diễn ra một trận đại chiến, vừa hay lại là danh môn vọng tộc ở trấn tinh thần. Ha ha ha, khinh người quá đáng, đoạt đồ vật với ta, hôm nay ta bắt nạt ngươi thì thế nào? Cổ Phong, là một thanh niên 18 tuổi, trên người mặc một bộ cẩm bào toát lên sự ung dung, cao quý, nhưng cái mà người ta để ý chính là thực lực của hắn. Mà người bị Cổ Phong áp chế chính là một đệ tử trẻ tuổi của thần gia, thần chiến. Cổ Phong, ngươi cho rằng đệ tử thần gia ta dễ bắt nạt hay sao? Hôm nay cho dù ta có chết cũng phải khiến cho ngươi phải trả giá đắt. Các đệ tử khác của thần gia cũng từ một chỗ khác đi ra, những người này đều là những thanh niên tài tuấn trẻ tuổi, nhưng mà bọn họ so với Cổ Phong vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Cổ Phong này sau khi trở về từ Thiên Dương Tông đã đạt được tu vi võ đồ tầng 3, hắn chỉ mới 18 tuổi, thiên phú đến nhường này ngay cả trong hoàng triều cũng khó gặp. Đáng giận, Văn Nhân Phong, Cổ Phong, các ngươi thật khinh người quá đáng. Trong đám người này vẫn còn có người đang chiến đấu ở chỗ khác, tiếng quát mắng người này rõ ràng là từ thần nam của thần gia, lúc này hắn đã là võ sĩ ở mức cao nhất của tầng 9, lại có thêm thuộc tính võ hồn, đối đầu với Văn Nhân Phong có tu vi võ đồ tầng 2 thì có thể ngang nhau, nhưng muốn đánh bại là điều không thể. Hừ, chiến đấu với ta mà ngươi còn có thể quan tâm đến kẻ khác, muốn tìm đường chết. Văn Nhân Phong có vũ khí võ hồn, Tiễn Nguyệt đao trong tay tràn đầy khí thế, chẳng kích hình bán nguyệt ép tới khiến thần nam không thở nổi. Ha ha ha, trả giá đắt. Chỉ bằng một đám ô hợp các ngươi hay sao, thần chiến, đi chết đi. Khi Cổ Phong đối mặt với người của thần gia sẽ không lưu thủ, oán hận giữa ba nhà Cổ gia, Văn gia, thần gia chất chứa đã sâu. Lúc trước khi thần gia vào trấn tinh thần ở, ba nhà đã không ít lần đối đầu với nhau, 300 năm trước đã gây ra vô số chết chóc, bất quá sau đó, lệ khí đã giảm bớt, nhưng thù hận này lại kéo dài đến tận thế hệ sau. Ta chết đi làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Thực lực của Cổ Phong thật sự quá mạnh, thần chiến hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, một chiêu lôi đỉnh kia giống như sấm sét, kiếm ý lạnh lẽo giống như tử thần lao đến. Thần chiến. Các đệ tử của thần gia kinh hô. Một kiếm kia mà đánh chúng thì thần chiến nhất định sẽ chết. Khi dễ đệ tử của thần gia ta, thật sự cho rằng thần gia ta không còn người nào sao. Ngay tại lúc sắc mặt các đệ tử thần gia hoảng sợ, một đạo kiếm khí cuồng bạo đánh tới, đem kiếm khí của Cổ Phong đánh nát. Nhìn thấy người vừa xuất hiện, toàn bộ đệ tử thần gia ngay lập tức kinh hô. Thần Thiên! Là Thần Thiên, còn có Lạc Hề tỷ cũng ở đây. Thần Thiên đứng ở trước người thần chiến. Tân thủ lợi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mạnh mẽ, thấy Thần Thiên và Tuyết Lạc Hề xuất hiện, người thần gia liền thấy được hy vọng mãnh liệt. Không có việc gì chứ. Tuy là hắn thống giận với hành vi, tác phong của người thần gia, nhưng giống như lời mà phụ thân đã nói, trên người hắn cũng chảy dòng máu của thần gia. Tạ ơn, Thần Thiên. Thần chiến nhìn chằm chằm bóng lưng của Thần Thiên nói, mặc dù hắn chưa từng gây khó dễ cho Thần Thiên, nhưng đã từng xem thường hắn. Bây giờ lại được hắn cứu, không thể không nói cảm thấy có chút châm trọng. Ngươi chính là tên phế vật Thần Thiên. Cổ Phong biến sắc đánh giá Thần Thiên, nhìn thấy không có gì bất phàm, nhưng mà, được nghe lại từ miệng của trưởng lão, nghe nói tên Thần Thiên này đã giết thần võ có tu vi võ sĩ tầng 8. Có phải phế vật hay không thì liên quan gì đến ngươi, chỉ biết ước hiếp kẻ yếu, ngay cả phế vật cũng không bằng. Thần Thiên nhìn thoáng qua Cổ Phong, là võ đồ tầng 3. Nếu là trước đó, sợ là không thể đánh bại, nhưng mà bây giờ thì tự tìm đường chết. Nhất Dương Chỉ Thiên. Địa cấp võ kỹ. Cổ Phong xuất ra võ kỹ mang uy lực địa cấp, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía Thần Thiên. Nhưng ngay lúc này, một chiêu Nguyệt Ngâm Vũ Bộ hiện lên, một giây sau hiện ra một bóng hình xinh đẹp. Hàn Băng Trưởng. Chỉ với sự va chạm của hai trưởng lực này, bóng hình xinh đẹp kia và Cổ Phong đều bị bức lui về sau mấy bước. Bất phân thắng bại, nhưng Tuyết Lạc Hề lại thừa thắng truy kích, khẽ kêu một tiếng. Nhất Vũ Nguyệt Bộ. Bán Nguyệt Sát. Đây là nửa bộ khẩu quyết của thần gia ta. Không ngờ Lạc Hề tỷ đã tu luyện thành công, trời ạ, khi tộc chiến cũng không thấy nàng sử dụng a. Kình Thiên Tí. Là võ kỹ gia truyền của Cổ gia, Kình Thiên Tí. Ầm vang. Bán Nguyệt Sát va chạm với Kình Thiên Tí, toàn bộ trung tâm phố xá cổ trấn Sâm Uất bụi bay mù mịt. Những người xung quanh đều trợn mắt, mồm há hốc. Ha ha, không hổ danh là nữ thần Tuyết Lạc Hề, đạt được lực lượng lớn đến mức này, nhưng mà, Lạc Hề tiểu thư, ta khuyên ngươi một câu, nếu tiếp tục còn ở lại thần gia thì sẽ không có tiền đồ gì đâu. Nếu như Lạc Hề tiểu thư không ngại, có thể tới cổ gia ta so với thần gia không hề kém. Cổ gia ngươi là thứ gì, cũng muốn có được Lạc Hề tỷ của ta, đầu ngươi bị cửa kẹp rồi hả? Thần Thiên bỗng nhiên nói một câu. Ánh mắt Cổ Phong bắn ra một tia sát khí lạnh lẽo. Tên phế vật nhà ngươi, ngươi thì tính là thứ gì, chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân, ngươi chính là rắc rưởi. Ha 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 ha, nếu cổ thiếu gia tự tin như vậy, ngươi có dám đánh cược một trận với ta hay không? Chương 23, cá cược trước đại chiến. Cược một trận sao? Ha ha à, có ý tứ có ý tứ, vậy ngươi nói một chút xem ngươi có cái gì đáng giá để đặt cược. Mọi người chung quanh cũng đã dừng tay, đệ tử thần gia đều ở sau lưng Tuyết Lạc Hề cùng Thần Thiên. Mà đệ tử gia tộc của Văn Nhân Phong cũng cùng Cổ Phong bên này đứng ở cùng một chỗ, hình thành hai phe giằng co rõ rệt. Ở Vương Thành đại tái, nếu như ta bại, cái mạng của ta sẽ thuộc về ngươi. Còn nếu như ngươi bại, phải quỳ gối trước cổng chính thần gia ta vì chuyện hôm nay mà tạ tội. Tiền đặt cược này của Thần Thiên cũng không quá phận, mặc dù hắn cũng đã đột phá cảnh giới võ đồ, nhưng cũng chưa có tự tin mù quáng. Từ biểu hiện trước đó của Cổ Phong mà suy đoán thì họ có thực lực không kém. Cổ Phong cười lạnh, lại không nói gì, chung quanh cũng yên tĩnh. Ngược lại là Văn Nhân Phong lạnh lùng chế giễu. Quả thực là trò đùa mà, ngươi nghĩ đến tên phế vật như ngươi bại thì sau đó còn có mệnh trở ra hay sao? Hoặc có lẽ là ngươi cho rằng mạng mình chân quý cỡ nào, dạng tiền đặt cược này chớ nói cổ đại ca không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Cổ Phong gật đầu mỉm cười, lại nhìn về phía Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Canh bạc này của ngươi ở trong mắt ta không hề đáng giá để nhắc tới, nếu ngươi muốn đánh cược, vậy ta liền nói ra điều kiện vậy. Ở Vương Thành đại tái, nếu Cổ Phong ta bại thì chẳng những xin lỗi đệ tử thần gia các ngươi, ta còn lấy ra thiết mục lâm của Cổ gia xem như là bồi thường. Cổ Phong vung cánh tay hô lên, thoại âm rơi xuống lại khiến những người chung quanh hít sâu một hơi. Thiết mục lâm. Cho dù là Văn Nhân Phong cùng đệ tử Cổ gia đều vì điều đó run lên, mà ánh mắt thần gia bên kia cũng ngưng trọng lên. Thiết mục lâm này chính là một gen những thu nhập chủ yếu của Cổ gia. Hàng năm sản xuất thiết mục đều là cùng Thông Thiên các hợp tác, thông thường đều có thể kiếm được một món hời. Thiết mục lâm trọng yếu như vậy lại được dùng để làm tiền đặt cược, Cổ Phong này cũng quá hào phóng rồi. Thần Thiên lại không nghĩ như vậy, Cổ Phong này tự tin như vậy sợ là có âm mưu. Sao nào? Thiếu chủ thần gia ngay cả dũng khí cược một trận cũng không có sao. Mới vừa rồi không phải ngươi còn rất tự tin sao? Ha ha, cổ đại, thần gia bọn hắn không dám đâu, cái tên thiếu chủ phế vật này lại càng không dám. Đúng rồi, hắn chỉ là tiền thiếu chủ thôi, phế vật này mà nói tự nhiên cũng không đại biểu được thần gia rồi, để ta xem. Thôi được rồi, người thần gia các ngươi đều về nhà đi bú sữa mẹ à. Văn Nhân Phong châm chọc khiêu khích, không ngừng kích thích bọn họ. Thần Nam đi đến cạnh Thần Thiên. Thiên ca, đệ cuối cùng cũng cảm giác có chút không thích hợp. Thần Thiên gật gật đầu. Ai nói ta thần gia không dám, tất nhiên nếu cổ thiếu gia nguyện ý dùng thiết mục lâm xem như tiền đặt cược, vậy thần gia ta liền tự nhiên dùng tinh thạch xem như tiền đặt cược. Bất quá, cổ thiếu gia nói có thể đại biểu cho cổ gia hay không. Ngay tại lúc đám người Thần Thiên lâm vào trầm mặc, đột nhiên một đạo thanh âm sang sảng truyền tới. Tứ thúc, phụ thân. Tộc trưởng. Người tới có khí độ hiên ngang, dáng người thẳng tắp không nghi ngờ chính là đương nhiệm gia chủ thần gia Thần Phong Thần Lão Tứ, bên cạnh ông ta còn có mấy vị hộ pháp, đệ tử thần gia nhìn thấy liền nhao nhao hành lễ. Ha ha, thiếu chủ cổ gia ta nói tự nhiên có thể đại biểu cho cổ gia rồi, mặt khác chúc mừng thần tứ thiếu trở thành tân tộc trưởng thần gia. Bên này Thần Phong vừa mới nói xong, bên kia một nam tử trung niên khoảng 40 mấy tuổi của cổ gia cũng nhàn nhã đi tới đến. Trong lời nói lộ ra sự tự phụ. Nguyên lai là trưởng lão Cổ Chiến Vân, mặc dù bây giờ ta là tộc trưởng, nhưng thiếu chủ thần gia vẫn là Thần Thiên, điều Thần Thiên nói tự nhiên có thể đại biểu cho thần gia ta. Thần Phong nhìn về phía Thần Thiên gật gật đầu. Ha 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 ha, thiếu chủ Thần Thiên nói có thể làm chủ thì tốt, nếu vậy, nhiều thêm một cái văn nhân gia ta thì thế nào, văn nhân gia ta nguyện ý dùng ngân hoa mộc xem như tiền đặt cược. Người chung quanh nghe vậy lại hít sâu một hơi. Thiết mục lâm cùng ngân hoa mục, hai loại thực vật có tác dụng lớn với tu luyện giả, thiết mục có thể dùng để chế tác luyện khí, còn có thể rèn đúc thuyền lớn cùng chiến hạm, mà ngân hoa mục thì rất được quan lại quý tộc yêu thích, hàng năm chính là cự khoản thu nhập của văn nhân gia, trọng yếu nhất là ngân hoa mục mỗi trăm năm mới nở hoa kết quả, cả thân của ngân hoa đều có tác dụng. Nghe vậy Thần Phong có hơi sửng sốt, lại cười nói. Cái này sợ là không ổn đâu, huống hồ, thần gia ta cũng cầm không ra được đồ vật có giá trị tương đồng với loài cây này để đánh cược. Thần gia các ngươi còn có một vật giống thế đó chứ, cổ gia ta cùng văn nhân gia lấy thiết mộc lâm cùng ngân hoa mộc cùng xem như tiền cược, thần gia lấy khoáng mạch thiên thạch làm tiền đặt cuộc là được. Trưởng lão văn nhân gia cười nhạt một tiếng, hai mắt híp lại. Ha ha ha, nhìn tình hình này, cổ gia cùng văn nhân gia này cũng đã sớm đã tính kế xong xuôi rồi, chỉ chờ thần gia nhảy vào thôi, hiện tại nếu thần gia ở trước mặt toàn bộ trấn tinh thần cự tuyệt chỉ sợ là sẽ rất mất mặt, hơn nữa, coi như thần gia nhường bước thì bọn họ cũng sẽ tìm cách bước thần gia đi vào khuôn khổ thôi. Một nữ tử huyền chuyển đạm mạc nói ra tất cả, sao có thể không minh bạch ý tứ của hai gia tộc kia cơ chứ? Tiểu thư, bọn họ đây là muốn ra tay với thần gia rồi. Mà lão giả bên cạnh hắn lại nói thẳng ra một câu. Chuyện này không quan hệ gì với thông thiên các chúng ta. Thu lão đầu, các ngươi có hứng thú cược một trận hay không đây? Trưởng lão cổ gia và trưởng lão văn nhân gia nhao nhao nhìn về phía thu gia cách đó không xa. Lão giả thu gia cao giọng cười một tiếng. Ha ha, thu gia chúng ta không có thứ gì để cùng các ngươi cược cả. Chúng ta chỉ muốn bảo vệ 1/3 đất đai của mình là tốt lắm rồi, loại này sự tình, thu gia chúng ta không tham dự. Ừ, thu gia các ngươi chỉ muốn lo thân mình, sau khi giải quyết thần gia xong là lựa thu gia các ngươi. Hai đại gia tộc kia thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi trước đó đã tính kế sẵn rồi nhỉ? Thần Phong lạnh lùng nhìn hai nhà kia. Thần tộc trưởng, đừng nhìn chúng ta như thế chứ, các ngươi nếu không dám cược cũng không có ai cười nhạo các ngươi đâu. Dù sao mấy trăm năm qua, thần gia các ngươi làm rùa đen rút đầu cũng không ít lần rồi, chúng ta cũng chả mong đợi quá nhiều, cũng chính bởi vì truyền thống này của thần gia các ngươi, cho nên đời sau không bằng đời trước đấy. Ha ha ha. Nói xong, hai nhà kia cười ha hả. Ánh mắt Thần Phong âm lãnh. Các ngươi không phải liền là muốn chúng ta đáp ứng các ngươi sao? Có thể. Thần gia chúng ta dùng khoáng mạch thiên thạch làm tiền đặt cược nhưng mà người cổ gia cùng văn nhân gia nhất định phải tăng thêm quyền qua lại trên sông cho chúng ta. Khoáng mạch thiên thạch của thần gia cũng không phải các ngươi muốn là có thể tùy tiện lấy được, thế nào, dám đánh cuộc không? Tốt! Sảng khoái! Chúng ta đáp ứng ngươi. Phân định thắng bại rất đơn giản, vương tộc đại tái 2 ngày sau, trong số đệ tử 3 nhà chúng ta ai có thể đi đến cuối cùng thì người đó là người chiến thắng. Cổ gia cùng văn nhân gia nhìn thấy thần gia đáp ứng thì nhanh chóng nói ra, vì sợ thần gia nuốt lời. Nhiều người nhìn thấy nghe thấy như vậy, nếu đến lúc đó thần gia tộc trưởng thất hứa, ta không thể bảo đảm hai nhà chúng ta sẽ làm ra chuyện gì đâu. Giọng nói trưởng lão cổ gia cùng văn nhân gia mang theo khẩu khí uy hiếp. Thần Phong phất tay háo hừ lạnh. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, đến lúc đó các ngươi cũng đừng hối hận. Thần gia đệ tử, theo ta đi. Thần gia đại điện. Chuyện tiền đặt cuộc giờ phút này cũng đã được truyền khắp toàn bộ cổ trấn tinh thần, bên trong thần gia tự nhiên cũng bị hành động không nhỏ. Tứ đệ, chuyện này ngươi không làm sai, chỉ sợ hai nhà kia đã sớm dự mưu tốt, coi như không phải bởi vì bọn thần chiến, sợ là cũng sẽ tìm cái cơ khác để ra tay đối với chúng ta, huống hồ, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Thần Phàm nhìn về phía nhi tử của mình, không biết vì cái gì ông đối với tiểu tử này càng ngày càng mong đợi. Mặc dù tộc trưởng lần này có chút xúc động, bất quá Thần Phàm nói không sai, hai nhà bọn họ sớm đã có dự mưu, lần này sợ là chúng ta cũng không tránh được. Dù sao, lần này hy vọng thần gia chúng ta liền ký thác ở trên người các con rồi. Thần Thiên, thần chiến các con nhưng có lòng tin hay không? Còn có con nữa. Tuyết Lạc Hề cũng tiến lên một bước, chúng trưởng lão có chút an ủi, Tuyết Lạc Hề cùng Cổ Phong giao thủ đúng là không rơi xuống hạ phong. Trước kia bởi vì sự tình liên quan tới thần Bá Thiên cùng thần Nguyệt, bọn họ cũng không để ý đến nha đầu này nhiều, bây giờ nghĩ lại thực sự là có lỗi mà. Phụ thân, tứ thúc, các vị trưởng bối yên tâm đi, con nhất định sẽ toàn lực ứng phó, các vị cũng không cần quá mức lo lắng, hiệu chết vào tay ai hiện tại còn chưa biết đâu. Thần Thiên tự tin nói ra, nhưng mà tất cả mọi người đều không có cho là thật, hy vọng tất cả đều ở trên người Tuyết Lạc Hề, nếu như Tuyết Lạc Hề bại. Thần gia lần này sẽ mất đi khoáng mạch thiên thạch chính là căn cơ trọng yếu nhất của thần gia ở trấn tinh thần. Thần Nam cũng đã là võ sĩ đỉnh phong, võ nguyên đan này con cầm lấy thử xem đi, xem có thể tại đột phá võ đồ trước vương tộc đại tái hay không. Nhị trưởng lão xuất ra một viên đan dược, nếu như thần nam cũng có thể đột phá thì có lẽ hắn thần gia sẽ có thêm cơ hội. Thần nam tiếp nhận. Đa tạ nhị trưởng lão. Lần đầu tiên dùng đan dược thì sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất nên nhị trưởng lão không có cho thần thiên. Sau khi hội nghị gia tộc giải tán, phụ tử thần phong đi qua chỗ đám người thần thiên. Hai ngày sau liền chuẩn bị xuất phát, tiểu thiên, tiểu nam, lần này vương tộc đại tái chính là đại hội của 10 trấn 8 quận, các con không cần quá mức để ý những gia tộc khác, về phần cổ gia cùng văn nhân gia thì các con ngàn vạn không thể quá mức liều mạng, coi như lần này có thất bại, bọn họ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ đâu. Nhớ lấy, các con còn có tương lai. Thần phàm căn dặn ba người, bọn họ đều là hy vọng của thần gia, so với khoáng mạch thiên thạch thì thần phàm càng lo lắng cho an nguy ba người bọn họ hơn. Ba người gật đầu ghi nhớ, nhưng sợ là hai nhà kia cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cùng lúc đó, tinh thần chấn, ở hai nhà kia. Ha 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 ha, tốt, cổ phong cùng văn nhân phong lần này làm tốt lắm, không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền ép được bọn họ đáp ứng, thần gia thật đúng là tự chịu diệt vong. Bất quá lần này thần lao tứ lại sảng khoái như vậy, có thể có vấn đề gì hay không? Văn nhân gia vẫn có chút lo lắng. Vị kia cổ gia cười lạnh. Bọn họ cho là thần phàm đột phá võ tông, thái thượng trưởng lao thần gia còn sống liền không còn gì phải lo hay sao? Đến lúc đó, để xem bọn họ còn dễ chịu không? Ha 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 ha, đây là tự nhiên, thần gia có võ tông, chúng ta thì không có sao. Đem thần gia trục xuất khỏi trấn tinh thần. Chiếm đoạt thần gia chính là nguyện vọng mấy trăm năm của tổ tiên bọn họ. Để bọn họ chuẩn bị một chút đi, hai ngày sau đó chúng ta cũng sẽ tự mình đi Vương Thành Thục Nam một chuyến, ta muốn tận mắt nhìn thấy thời điểm thần gia suy tàn. Gia chủ cổ gia cùng gia chủ văn nhân gia lộ ra khoái trá cười một tiếng, phảng phất như đã nhìn thấy cảnh tượng thần gia nghèo túng, về phần thứ đồ tuyệt thế chi bảo của thần gia thuộc về ai thì hai nhà lại là ngầm hiểu lẫn nhau mà không có nói ra. Trong lòng hai lão hồ ly sợ là đều đã có dự định riêng rồi. Hai ngày sau đó, đại đội nhân mã của thần gia đang chuẩn bị. Vương Thành đại tái lần này, thần gia có thần phàm, thần phong, cùng nhị trưởng lão đều là đi theo, dù sao do có thêm trận đặt cược trước đó, bọn họ đối Vương Thành đại tái lần này càng thêm coi trọng. Xuất phát! Ra lệnh một tiếng, đội ngũ thần gia trùng trùng điệp điệp lên đường tiến về Vương Thành. Chương 24, Kiếm Công Tử. Vương Thành Thục Nam, nằm ở phía Nam Thiên Phủ Hoàng Triều, là địa khu cường đại nhất ở toàn bộ Tây Nam, do vương tộc Bách Lý đứng đầu. Sau khi đội ngũ thần gia trùng trùng điệp điệp tiến vào Vương Thành Thục Nam, thần phong và thần phàm an bài mọi người thật tốt, rồi nhanh chóng tiến vào vương cung yết kiến thành chủ. Trước khi đi, còn khuyên bảo đám đệ tử không được gây chuyện. Nhưng đây là lần đầu tiên các đệ tử của các đại gia tộc đến Vương Thành, đương nhiên không tránh khỏi muốn được học hỏi một lần. Những người này liên tục quấy rầy, đòi hỏi, cuối cùng thì ba người thần thiên, thần nam, Tuyết Lạc Hề cũng bị kéo ra ngoài theo. Diện tích của Vương Thành lớn gấp 5 lần trấn tinh thần, trong thành vô cùng phồn hoa, nhộn nhịp đến cổ trấn cũng không thể so sánh. Hơn nữa, bởi vì có thịnh hội Vương Thành đại chiến, người đi trên đường đông như nước thủy triều. Mọi người nhớ kỹ, đừng có gây chuyện thị phi, đây là Vương Thành, không phải là trấn tinh thần của chúng ta. Thần Thiên mở miệng nhắc nhở, đám người kia gật đầu, bây giờ mọi người đều ngầm nhận định Thần Thiên là người dẫn đầu. Thiên ca, nghe nói ở Vương Thành có quán rượu Thục Nam, đây chính là quán rượu lớn nhất ở Vương Thành, chẳng những có thể nếm được món ngon, không chừng còn có thể thăm dò được một số tin tức hữu ích. Thần Nam đề nghị. Vậy được, chúng ta hãy đến quán rượu Thục Nam. Ba người cùng với Thần Chiến, một nhóm bốn người rất nhanh đến quán rượu Thục Nam. Bốn vị khách quan. Các vị đến thật đúng lúc, trong quán chỉ còn lại một bàn trống, xin hỏi các vị dùng gì? Sắp đến Vương Thành đại chiến nên mấy ngày nay trong thành xuất hiện không ít con cháu quý tộc. Tiểu nhị thấy bốn người đều mặc quần áo lộng lẫy, không dám thất lễ, vội vàng chào hỏi. Cho chúng ta một bình rượu ngon, cho thêm mấy món đặc sắc. Các ngươi vẫn còn là một đám tiểu tử lại còn muốn uống rượu. Tuyết Lạc Hề nhu hòa nói. Thần Chiến cười hắc hắc. Lạc Hề muội. Là nam nhi mà không uống rượu thì còn gì là nam nhân à, đúng không, thần thiên, thần nam. Rượu đến rồi đây. Tiểu nhị của quán rượu trở lại rất nhanh, nhưng ánh mắt đều đặt trên người Tuyết Lạc Hề, lực hấp dẫn của cô nương này quả thật rất lớn. À, không nghĩ đến trong quán rượu lại có một tiểu thư thanh nhã, xinh đẹp như thế, vị cô nương này, ta có thể ngồi ở đây không? Vào lúc này, có ba thân ảnh tiến vào trong quán rượu Thục Nam, khi bọn họ xuất hiện cũng thu hút không ít ánh mắt. Người vừa nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi trong tay cầm một chiếc quạt lông, phong thái nhẹ nhàng, có chút tiêu sái. Bên cạnh là một người mặc một thân hoa phục, mày kiếm như chim ưng, uy phong lẫm liệt. Cuối cùng là một nữ tử mặc một thân quần áo bó sát người màu lục, khuôn mặt chẳng những xinh đẹp, dáng người lại càng là cực phẩm. Là Công Tôn Cẩn, a, nam tử và nữ tử kia chưa từng gặp qua. Ta không quen ngươi. Không ai nghĩ đến Tuyết Lạc Hề lại trực tiếp cự tuyệt nam tử kia. Nữ nhân kia dám từ chối Công Tôn Cẩn, gan cũng thật là lớn. Nói không chừng cũng là một người có bối cảnh, ngươi nhìn xem nàng ta xinh đẹp như vậy, còn xinh đẹp hơn cả tiểu thư Bách Lý, làm sao có thể là người thường. Đám người xung quanh nghị luận ầm ĩ. Không sao, ta chỉ muốn làm quen với tiểu thư Mỹ Lệ đây, hơn nữa, bây giờ không phải là quen biết rồi sao. Công Tôn Cẩn vẫn dây dưa không buông. Thần Thiên vô bàn một cái. Đã từng gặp qua nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như ngươi, cút cho ta. Ngươi là thứ gì, dám đuổi ta đi. Công Tôn Cẩn quát mắng, hắn chính là người của Công Tôn gia, là gia tộc lớn ở trong Vương Thành Thục Nam, nơi này là ở trong thành, ngay cả vương tộc Bách Ly cũng không dám nói chuyện với hắn như vậy. Cái tên gia hỏa kia gặp xui xẻo rồi, nhìn phong độ của Công Tôn Cẩn thì nhẹ nhàng, nhưng lòng dạ lại rất nhỏ mọn. Ra mắng ở trước mặt hắn thì nhất định không được yên rồi. Ánh mắt đám người nhìn về phía bọn người Thần Thiên, mang theo vẻ thương hại. Mặc kệ lai lịch của tên gia hỏa kia là như thế nào, dám đắc tội với Công Tôn Cẩn thì thật là không biết sống chết. Đám người trong quán rượu vẫn thì thầm to nhỏ, bọn họ thấy rằng, đám người Thần Thiên này xong đời rồi, đắc tội với gia tộc Công Tôn không phải nói xong là có thể xong hết chuyện được. Công Tôn huynh, có cần ta hỗ trợ huynh giáo huấn tên gia hỏa này không? Lúc này nam tử mày kiếm mới đi lên phía trước, ánh mắt lại nhìn Tuyết Lạc Hề chằm chằm. Ha ha, kiếm công tử đã có hứng thú như vậy, tiểu đệ đương nhiên không ngại. Giọng nói Công Tôn Cẩn vang lên, quán rượu lại xôn xao lần nữa. Kiếm công tử, hắn chính là đệ nhất kiếm công tử ở Trấn Bạch Dương, là võ đồ tầng 4. Đây chính là con hắc mã trong đại chiến A, nghe nói đó là nam nhân duy nhất có thể cùng tranh cao thấp với tiểu thư Bách Lý. Lại đắc tội với bọn họ. Mọi người nhìn về phía đám người Thần Thiên, ánh mắt tràn đầy đồng tình và tiếc hận. Thần Thiên cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ đến kiếm công tử này là võ đồ tầng 4. Kiếm công tử lãnh đạm nói. Các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, hãy tự phế đi tu vi, để vị cô nương này lại bồi Công Tôn công tử, chuyện này xem như chấm dứt. Thế giới của cường giả nói gì thì chính là như thế. Ỷ thế ước hiếp người, còn muốn ta tự phế tu vi của mình. Ngươi không có bản lĩnh đó. Thần Thiên hừ lạnh. Tự tìm đường chết. Kiếm công tử hừ lạnh một tiếng, xuất ra một trường. Bá Thiên Quyền. Kinh khí bắt trọng lãng. Ầm vang, cái bàn phía dưới bọn người Thần Thiên lập tức chia năm xẻ bảy, bên trong quán rượu truyền đến tiếng vang thật lớn. Hả? Thần Thiên ngăn lại một trường của kiếm công tử, cũng làm chấn động đến mọi người xung quanh, người thiếu niên này dường như không hề đơn giản. Thế mà có thể tiếp một trưởng của ta. Nhưng mà, hiện tại ngươi nhất định sẽ chết. Kiếm công tử rút kiếm ra, một cỗ kiếm khí cường đại quấn quanh thân kiếm, kiếm khí tăng mạnh. Kiếm khiếu kình lôi. Âm thanh lôi khiếu vang lên, một kiếm đáng sợ kia dường như nắm giữ tư thế hủy diệt, kiếm công tử lại trực tiếp sử dụng kiếm kỹ cường đại, xem ra là muốn trực tiếp giết chết Thần Thiên. Hừ. Ánh mắt Thần Thiên trở nên lạnh lẽo. Những người này chỉ vì một chút chuyện mà đã muốn lấy mạng người, quả là vô pháp vô thiên. Thần Thiên vô cùng tức giận, rút tân thủ lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lóe lên. Nhất kiếm tuyết trần. Kinh tuyệt kiếm nổ vang, ảnh hưởng của nó lan ra khắp quán rượu, kiếm minh chói tai làm cho người ta choáng váng, kiếm khí từ hai kiếm giao phong với nhau. Thật là mạnh. So với kiếm công tử không hề yếu. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi, kiếm công tử chính là kiếm tu cường đại, mà đối thủ lại chẳng hề thua kém. Công Tôn Cẩn đương nhiên cũng không ngờ đến, tên gia hỏa kia nhìn không chút thu hút lại có thực lực mạnh như vậy, không phân cao thấp cùng với kiếm công tử. Đánh thật hay. Thần Nam và Thần Chiến cùng hăng hái khen, vừa rồi còn lo lắng cho Thần Thiên, bây giờ lại không nhịn được khen một tiếng. Ha ha ha, cũng có chút bản lĩnh, nhận thêm một kiếm của ta xem thế nào. Kiếm công tử cất tiếng cười to, kiếm khí quanh quẩn trên người, đột nhiên mở ra kiếm võ hồn sau lưng, muốn sử dụng sát chiêu. Tiểu Thiên, cẩn thận. Lạc Hề tỷ, không sao đâu. Thần Thiên không hề động đậy, kiếm võ hồn sau lưng cũng hiện ra, nhưng kiếm võ hồn của hắn lại chìm trong bóng tối, ẩn sâu có loại cảm giác nguy hiểm. Lúc này, dường như Thần Thiên đang hòa thành một thể với đất trời. Cảm nhận được kiếm khí mãnh liệt của đối phương, lợi kiếm trong tay Thần Thiên lập tức bắn ra những tia lửa sáng lạnh, kiếm có kiếm thế. Kiếp trước Thần Thiên vốn là cường giả dùng kiếm trong trò chơi, đối với việc sử dụng kiếm có lĩnh ngộ siêu phàm. Nếu mà lấy kiếm ra để chiến đấu, hắn tuyệt đối không thua kẻ nào. Ầm. Khí thế của kiếm công tử và Thần Thiên va chạm nhau, không phân cao thấp, mà Thần Thiên làm ra một tư thế rút kiếm, kiếm thuật nên phong bạc tuyết, có thể một chiêu giết chết. Mà kiếm kỹ của đối phương do ngưng tụ mà thành, một kiếm này xuất ra chắc chắn sẽ có người chết. Dừng tay. Ngay tại khi kiếm khí hai bên ảo ảo mãnh liệt không thể đỡ, một tiếng kêu khẽ đột nhiên truyền đến từ lầu ba. Hai vị đều là những thanh niên có tài, nếu bị tổn thương ở đây, đều là bất hạnh của Vương Thành Thục Nam ta, có thể nể mặt ta, rời cuộc đọ sức này đến ngày đại chiến hay không? Giọng nói thanh nhã mềm mại phảng phất như ma chú rót vào linh hồn. Là nàng. Mọi người nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển vừa xuất hiện đều không khỏi run lên. Chương 25, Bách Lý Phượng Tuyết. Nữ nhân này là ai? Thần Thiên khá khó hiểu, nữ nhân này chắc có xuất thân rất lớn. Kiếm công tử nhìn thấy mục tiêu, tức khắc lộ ra nụ cười ôn hòa, đầu tiên là tán đi kiếm khí, rồi ôm quyền nói ra. Ngay cả Phượng Tuyết tiểu thư cũng đã lên tiếng rồi thì ta kiếm linh tất nhiên phải cho tiểu thư chút mặt mũi chứ. Thiên ca, nếu như đệ không đoán sai thì người này là Bách Lý Phượng Tuyết. Thần Nam ghé người qua bên cạnh nói nhỏ với Thần Thiên. Ánh mắt Thần Thiên co rút. Nguyên lai là nàng, khó trách mọi người chung quanh sẽ có phản ứng lớn như thế. Nhưng mà, điều khiến Thần Thiên chú ý là người thanh niên bên cạnh Bách Lý Phượng Tuyết, còn có sắc mặt của Cổ Phong cùng Văn Nhân Phong cũng không quá tự nhiên. Đã sớm nghe nói gia tộc Văn Nhân cùng vương tộc Bách Lý có quan hệ thân thích, nhìn tình hình này quả nhiên không sai. Thần Thiên thu hồi kiếm, khôi phục bộ dáng vô hại ngày thường. Chúng ta đi thôi. Vị công tử này, không biết có thể nể mặt cùng nhau uống chén trà đàm luận hay không. Bách Lý Phượng Tuyết khá hiếu kỳ về Thần Thiên. Đại tái lần này Bách Lý Phượng Tuyết biết rõ thông tin về hầu hết những người tham dự, nhưng duy chỉ có về thiếu niên này lại hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Bách Lý Phượng Tuyết ngỏ lời mời Thần Thiên, Cổ Phong cùng Văn Nhân Phong sắc mặt đều không quá đẹp, nhưng lại không dám ngăn cản. Hôm nay Bách Lý Phượng Tuyết mời đệ tử các đại gia tộc gặp mặt là muốn lung lạc các đại gia tộc này. Nhưng bởi vì sự cản trở của Văn Nhân gia trước đó, thả một vài tin bất lợi về Thần gia cho nên ở đây chỉ có Thần gia không được mời thôi. Thần Thiên nhìn thoáng qua vị đệ tử trẻ tuổi bên cạnh Bách Lý Phượng Tuyết, những gia tộc ở đây có Cổ gia, Văn Nhân gia thậm chí còn có Thu gia, nhưng duy nhất chỉ không có Thần gia, ngẫm lại liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đối phương xem thường Thần gia hắn, Thần Thiên há lại cho nàng ta mặt mũi hay sao? Cảm tạ thịnh tình của tiểu thư Phượng Tuyết, tiểu tử ta thụ sủng nhược kinh, nhưng nếu ta tham dự, sợ là sẽ có nhiều người không vui, vì không để cho tiểu thư Phượng Tuyết thêm phiền phức, tiểu tử ta vẫn là nên cáo từ thôi. Làm càn. Ngươi tính là thứ gì, dám cự tuyệt lời mời của tiểu thư Phượng Tuyết chúng ta. Tên gia hỏa này vậy mà dám cự tuyệt lời mời của Bách Lý Phượng Tuyết, từng vị thanh niên tài tuấn xung quanh đều sùng phong nhận việc, muốn ở nơi này biểu hiện một chút trước mặt mỹ nhân. Bách Lý Phượng Tuyết cũng không nghĩ tới người này lại ngạo mạn như thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nếu đã như thế, vậy Phượng Tuyết cũng không làm phiền công tử nữa, bất quá không biết công tử có phải là người của Vương Thành Thục Nam chúng ta hay không. Tiểu tử tất nhiên là người của Vương Thành Thục Nam, nhưng mà cũng chỉ là vô danh tiểu tốt thôi, không đáng để tiểu thư Phượng Tuyết mong nhớ. Thần Thiên lại thấp giọng nói một câu với đám người Tuyết Lạc Hề, bốn người liền chuẩn bị rời đi. Người này thật không biết tốt xấu, lại dám cự tuyệt tiểu thư Phượng Tuyết. Hừ, nếu để cho ta gặp được hắn ở trên đại tái, ta nhất định khiến hắn chết không chỗ chôn. Sau khi nhìn đám người Thần Thiên rời đi, ánh mắt mọi người mới từ Tuyết Lạc Hề chuyển tới Bách Lý Phượng Tuyết, dường như là đang làm so sánh gì đó. Bách Lý Phượng Tuyết này càng giống một mỹ nhân lạnh lùng khiến người không dám khinh nhẫn, mà Tuyết Lạc Hề thì lại là mỹ nhân thần thuần quyến rũ. Người này hình như từng gặp qua, có ai biết hắn là ai không? Công Tôn Cẩn cũng để ý Thần Thiên, dù sao, trận chiến vừa rồi của hắn và Kiếm Công Tử thì so về khí thế đúng là không thua đối phương. Ha ha, tất cả mọi người đừng quá để ý, hắn ta chính là thiếu chủ phế vật nổi tiếng ở Trần Tinh Thần, chỉ là võ sĩ tầng 8 mà thôi, người như vậy không cần phải bận tâm đâu. Nữ tử kia chính là Tuyết Lạc Hề của Thần gia, cũng là tuyển thủ dự thi của năm nay, bất quá nếu cùng các vị so sánh thì bọn họ căn bản không đáng để nhắc tới. Văn Nhân Phong cùng Cổ Phong hai người kẻ sướng người họa nói ra. Ngươi nói người vừa mới cùng Kiếm Công Tử chiến đấu là Thần Thiên thiếu gia phế vật của Thần gia sao? Năm 10 tuổi đó, Thần Thiên đạt tới võ sĩ tầng 5 chấn kinh Thục Nam, lúc ấy gia tộc nào cũng đều có thể nghe thấy, lúc ấy còn khiến không ít trưởng bối trong gia tộc kinh thán, nhưng không có ai nghĩ đến thiếu niên kia lại dừng bước ở đó, từ nay về sau trở thành phế thể, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Thần Thiên sao? Thế mà dám cự tuyệt lời mời của ta, ngược lại là ta sơ sót Thần gia này, không chừng tin tức của Văn Nhân gia không đúng sự thật rồi. Ánh mắt Bách Lý Phượng Tuyết hơi hơi nhìn về phía Văn Nhân Phong nhưng cũng lại không có đi vạch trần lời nói của hắn ta. Phế vật thật sao? Ha 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 ha, người có thể tiếp một trưởng của ta, lại cùng ta đối kiếm mà lại là phế vật sao? Tâm nhìn hạn hẹp. Kiếm Công Tử hư lạnh một tiếng, lại nhìn về phía đám người Cổ Phong. Nếu như Thần Thiên là phế vật, vậy mình vừa mới cùng hắn giao thủ lại tính cái gì? Ngươi! Văn Nhân Phong nói thế nào cũng là thân thích vương tộc, bản thân cũng có chút kiêu ngạo, bị Kiếm Công Tử quát mắng như thế tự nhiên trong lòng cũng sinh ra khó chịu. Ta cái gì mà ta? Có bản lĩnh ngươi cùng ta đấu thử xem. Kiếm Công Tử bá đạo nói ra. Bách Lý Phượng Tuyết mỉm cười. Kiếm Công Tử không cần tức giận, mọi người đều là thanh niên tài tuấn ta mời đến. Hôm nay chính để mọi người giao lưu lẫn nhau, không cần quá mức căng thẳng. Kiếm Công Tử hư lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Vương Thành đại tái này còn chưa có bắt đầu mà cũng đã có mùi thuốc súng bốc lên rồi, đồng thời phế vật Thần Thiên cũng đã bị ghi nhớ trong lòng các đệ tử gia tộc. Thần Thiên, chúng ta hôm nay cự tuyệt Bách Lý Phượng Tuyết ngay trước mặt nhiều người như vậy sợ là không tốt phải không? Thần Chiến hơi do dự nói ra. Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cũng nhìn thấy những người trên tiểu lầu đó rồi, Bách Lý Phượng Tuyết này mời tất cả các gia tộc, lại chỉ duy nhất không có mời Thần gia chúng ta, nàng ta không cho Thần gia thể diện thì chẳng lẽ chúng ta còn muốn mặt nóng dán mông lạnh hay sao? Dù sao chúng ta chỉ là đến tham gia đại tái, cũng chưa từng đắc tội nàng ta lại là nữ nhi của thành chủ, cũng không đến mức cùng chúng ta chấp nhận đâu. Chỉ sợ nữ nhân này một dạng với thần nguyện thôi. Tuyết Lạc Hề nhẹ giọng nói ra. Ánh mắt Thần Thiên phát lệnh. Người không phạm ta, ta không phạm người, đi được tới đâu thì hay tới đó thôi. Kẻ khác muốn giết mình cũng không thể chờ để bị giết đâu nhỉ. Là đám người thiếu gia Thần Thiên, thiếu gia Thần Nam trở về. Chỗ khách điếm của Thần gia ở, các đệ tử trẻ của Thần gia đều lục tục trở về, nhìn bộ dáng bọn họ hẳn là mọi việc đều ổn, mà phụ thân, tứ thúc cùng các trưởng lão cũng từ phủ thành chủ trở về. Thiên Nhi! Các ngươi trở về là tốt rồi, tới đây, có chuyện muốn nói cho các ngươi đây. Thần gia đệ tử đều tập trung lại. Chúng ta đi phủ thành chủ một là để bái kiến thành chủ, hai là cũng vì tìm hiểu tin tức. Vương Thành đại tái lần này hình như không đơn giản, nghe nói là do một tay Bách Lý Phượng Tuyết an bài, mục đích không chỉ là vì để biết người biết ta, càng là vì muốn thống nhất lại các thế lực ở Vương Thành, đồng thời cũng tuyên thệ chủ quyền của thành chủ. Lần này có không ít cao thủ của các gia tộc đều xuất hiện rất nhiều, như Trấn Dương Châu ra một thiên tài, võ đồ cảnh tầng 3, mọi người gọi là đoạt mệnh quỷ thủ. Mặt khác Trấn Bạch Dương cũng cử đi một kiếm tu cùng tu luyện, được gọi là kiếm công tử, võ đồ cảnh tầng 4. Người cần phải chú ý khác chính là Công Tôn Cẩn của gia tộc Công Tôn gia tộc bản địa của Vương Thành. Đương nhiên, người mạnh nhất trong đám này chính là Bách Lý Phượng Tuyết, võ đồ cảnh tầng 5. Hơn nữa còn kế thừa võ hồn đặc thù của Bách Lý gia đồ lục. Võ hồn đặc thù. Không sai, Bách Lý thành chủ có một cái danh hào là Bách Lý đồ thành, võ hồn đồ lục mở, vong hồn quỷ khóc mọi nơi. Nghe nói là một kiểu thôn phệ võ hồn, có thể gia tăng thực lực bản thân, bất quá cũng có tác dụng phụ nên gia tộc Bách Lý đồng dạng rất ít sử dụng. Mà lần này, hắc mã lợi hại nhất chỉ sợ chính là Kiếm Công Tử, hắn cũng là người duy nhất có thể sánh vai cùng Bách Lý Phượng Tuyết. Kiếm Công Tử. Hắn ta mạnh như thế sao? Thần Thiên không nhịn được cười. Thần Thiên, thiên hạ rộng lớn, thiên ngoại hữu thiên, không thể tự đại. Nhị trưởng lão nói ra lời thấm thía, thiên phú của thần thiên cũng đang thể hiện ra nhưng không thể quá mức ngạo mạn. Thời điểm trước khi trở về, Tiểu Thiên đã cùng kiếm công tử giao thủ qua, bất phân thắng bại. Lời Tuyết Lạc Hề nói nhàn nhạt truyền đến trong thai các vị tộc lão, lại khiến bọn họ cực kỳ rung động, thật sự cùng kiếm công tử giao thủ bất phân thắng bại. Ha ha, không hổ là nhi tử của ta. Thần Phàm cười to. Nhị trưởng lão nghiêm túc nói. Tiểu Thiên, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, võ đạo vĩnh viễn không có giới hạn, không thể tự mãn. Phụ thân, nhị trưởng lão, con biết rồi. Thần Thiên gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Ân, Vương Thành đại tái sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu, mỗi gia tộc sẽ có 3 tên đệ tử có thể tham gia, Tiểu Thiên, Tiểu Nam, Lạc Hề, 3 người các ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị đầy đủ. Mục tiêu hiện nay của các ngươi là Cổ gia cùng Văn Nhân gia, chỉ cần thắng được bọn họ, còn lại cho dù có thua, ta Thần gia cũng đã kiếm lời rồi. Vào đêm. Đêm nay ở Vương Thành Thục Nam cũng yên tĩnh. Trên lầu của khách điếm, một thiếu niên nhìn phương hướng của các vì sao, không biết trong đám tinh tú kia có còn nơi gọi là địa cầu hay không, có còn nơi khiến hắn lo lắng hay không. Tiểu Thiên, sao đệ ở chỗ này? Sao vậy, có tâm sự phải không? Bóng hình xinh đẹp mỹ lệ ngồi ở bên cạnh Thần Thiên, một mùi thơm từ thân thể nàng nhàn nhạt truyền đến. Thần Thiên tham lam hít sâu một cái, lộ ra nụ cười say mê. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái thôi. Còn cảm khái gì ở đây, đệ mới bao nhiêu tuổi chứ, mới 15 mà thôi, lại lo lắng chuyện chiến đấu ngày mai sao? Tuyết Lạc Hề quan tâm hỏi han. Thần Thiên hơi hơi gật đầu, liền giống như lời nhị trưởng lão nói, con đường võ đạo, vĩnh vô chỉ cảnh, mà hắn bất quá chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tuyết Lạc Hề cũng nhín lên trời. Tiểu Thiên, yên tâm đi, ngày mai có tỷ ở đây, tỷ tất nhiên sẽ không để cho bọn họ làm đệ bị thương đâu. Lạc Hề tỷ, đệ tin tưởng tỷ. Bất quá, tỷ cũng không thể miễn cưỡng bản thân mình. Câu này phải để tỷ nói mới đúng, tiểu tử thối. Tuyết Lạc Hề nhéo nhéo gương mặt hắn, Thần Thiên thì là cười khổ một cái. Hắn và Tuyết Lạc Hề quan hệ mặc dù là tỷ đệ, nhưng không biết tại sao trong lòng luôn có cảm giác kỳ dị. Hôm sau sáng sớm, mặt trời vừa mới lên, Vương Thành đại tái chính thức bắt đầu.